Chương 1041, Vân Thư Vân cùng huyết nhục nông phu chương 1041, Vân Thư Vân cùng huyết nhục nông phu đưa mắt nhìn thật vui vẻ phở sở rời đi. Vân Thư Vân nhìn khắp bốn phía. Người nơi này có xấu có xinh đẹp, có người đến chuyển biến giới tính, có người đến chỉnh dung, có người đến tăng cường thân thể. Đại gia mục đích đều không giống. Vân Thư Vân liếc nhìn một vòng, phát hiện xó xỉnh bên trong ngồi xổm một cái tiểu nữ hài. Nàng đi tới tiểu nữ hài bên cạnh, yếu ớt đánh tới chào hỏi. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi cũng là đến thay đổi đẹp sao?" "Ân." Tiểu nữ hài nghi hoặc ngẩng đầu. Vân Thư Vân nguyên bản quan tâm mặt nháy mắt biến thành màu trắng. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy một cái hổ mặt nữ hài, nhưng hổ mặt sẽ giống như hoa nở rộ lại khép kín. Mà đợi tiểu nữ hài mặt nở rộ về sau, bên trong là một đống dị sét đinh sắt. Cố gắng bình phục tâm tình, Vân Thư Vân khó khăn lộ ra mỉm cười. "Xin hỏi, ngươi muốn ta bồi ngươi trò chuyện sao?" "Ân." Tiểu nữ hài lắc đầu, chờ mặt khép kín, nàng cái kia không chân thực con mắt, bình tĩnh nhìn Vân Thư Vân. Nàng biết hầu lúc đích, ù ngủ. Vân Thư Vân thấy thế có chút khó chịu, lần này không còn là ngụy trang, mà là thật khó chịu. Nàng từ tiểu nữ hài trên mặt không nhìn thấy một tia cảm xúc, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, tiểu nữ hài trên thân tràn đầy đau thương. Nàng biết, tiểu nữ hài sở dĩ bình tĩnh như vậy, là vì tiểu nữ hài đem trên thân tất cả lực lượng đều dùng đi chống cự đáy lòng phần kia cực hạn thống khổ đi, cho nên mới mặt không hề cảm xúc, cho nên mới yên tĩnh như vậy. T. Vân Thư Vân trong lòng khó có thể tin, tại chỗ này tốt đẹp xuân quang thế giới, thế mà lại có loại đau này khổ đến cực hạn người tồn tại. Thượng Thương nhìn chăm chú nhân gian. Thượng Thương vì cái gì không giúp một chút hắn tín đồ? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Vân Thư Vân lại có chỗ minh ngộ. Thượng Thương xác thực cường đại, nhưng thống khổ như bóng với hình, sinh linh số lượng khổng lồ như vậy, kiểu gì cũng sẽ bỏ sót cá biệt. Vân Thư Vân nhìn một phía, người nơi này phần lớn đều rất hưng phấn, cũng có người bình tĩnh cùng đợi phẫu thuật bắt đầu. Nàng lại nhìn về phía tiểu nữ hải, chợt bật hỏi ra, "Xin hỏi ta có gì có thể trợ giúp ngươi sao?" Tiểu nữ hải vẫn như cũ rất bình tĩnh, nàng tựa hồ đã không tin bất luận kẻ nào. Trong tay nàng không có xếp hàng nhãn hiệu, nàng chỉ là bình tĩnh cùng đợi chính mình sinh mệnh trôi qua. Vân Thư Vân còn muốn hỏi, mà đúng lúc này, một cái tiên sứ nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Thư Vân bả vai. "Khách nhân ngươi tốt, ngươi có thể đi bên kia chờ đợi, xin đừng nên cùng giao không nổi một nửa khắc tiền thuốc men quái vật nói chuyện." "Giao không nổi một nửa khắc tiền thuốc men." Vân Thư Vân nghe vậy, trực tiếp lâm thời nảy lòng tham, đem bài tử của mình nhét vào tiểu nữ hài trong tay, "Vậy ta đem bài của ta cho nàng, dạng này có thể chứ?" Tiên sứ thấy thế khẽ mỉm cười. "Đương nhiên có thể, đây là ngươi quyền lợi, nhưng ngươi vẫn như cũ không thể nói chuyện cùng nàng, mời đi một bên chờ đợi chờ một chút chúng ta tốt lấy đi một nửa khác trị liệu phí tổn." "Ngươi..." Vân Thư Vân còn muốn nói điều gì, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống. Nàng ngược lại muốn xem đến tột cùng là đại nhân vật gì, có thể móc tinh không bị ngạn sơ kỳ nhục thân thận. "Được rồi, mời." Thiên sứ đem Vân Thư Vân cưỡng ép kéo đến một bên. Tiểu nữ hài nhìn xem trong tay nhãn hiệu, nàng khủng bố trên mặt biểu lộ cuối cùng đống nhúc đích, nhưng cũng chỉ là một cái. Vân Thư Vân không yên tâm, liền bắt đầu tìm người hỏi thăm. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi biết đứa bé kia là thế nào sao?" "Không biết." "Ngươi tốt." "Không biết." "Ngươi tốt." "Cút." Hỏi một vòng, Vân Thư Vân cuối cùng từ một cái lao nhân trong miệng biết được. Tiểu nữ hài đến từ một cái lớn ô nhiễm. Người trong nhà đều đã chết. Bị bệnh nàng không chỗ nương tựa, làm qua rất nhiều không có điểm mấu chốt sự tình, cuối cùng lưu lạc đến đây. Lại bởi vì các thiên sứ thiện tâm, cho dù phát hiện nàng không có thận cùng đủ loại khí quan, cũng không có đuổi nàng đi. Cho nên, tiểu nữ hài mới sẽ tại nơi hẻo lánh đợi. Nghe xong lời của lão nhân, Vân Thư Vân chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không tin tưởng sự tình sẽ như vậy đơn giản. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng đến phiên nàng cùng tiểu nữ hài tiến vào phòng mổ. Mà phòng mổ cùng Vân Thư Vân nghĩ ngày đêm khác biệt. Một bên là móc tim móc phổi trả tiền khu, mà một bên lại là cầu nguyện chỗ. Cầu nguyện trên đài cung phụng một vị mỹ mạo thiên sứ. Nếu là Tô Dạ tại cái này nhất định sẽ nhận ra, thiên sứ chính là Linh Lan. Vân Thư Vân nhẹ nhàng đối với tiểu nữ hài nói, "Đi thôi, thiên sứ đại nhân sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Ta lời nói. Vân Thư Vân cười thần bí, chủ động hướng đi giản dị bàn phẫu thuật. Bởi vì nàng là nữ sinh, cho nên cho nàng động đao tất cả đều là bác sĩ nam. Vân Thư Vân bĩu môi, cũng không biết tôn trọng một cái nhân gia tư ẩn. "Ai, nếu là chủ nhân mà nói, hắn muốn như thế nào cũng được, nhưng các ngươi, xin cho phép ta cự tuyệt." Nghe vậy, mấy vị nam thiên sứ đồng thời bộc phát ra hoàng tuyển hậu kỳ khí tức, trong đó một vị càng là thiên chi trụ. Ngay sau đó, mấy vị nữ thiên sứ cũng vây quanh. Chiến trận rất lớn. "Ai?" Vân Thư Vân cảm thấy khó chịu. "Ta rõ ràng hữu dụng nhu, vì cái gì các ngươi luôn là bức ta bật học đâu?" Lấy ra băng đường đèn, nhẹ nhàng giơ lên. Giang giác. Cái gì cũng không có phát sinh. Thiên chi trụ thiên sứ cảm thấy chính mình bị bừa bỡn, hắn đưa tay hướng Vân Thư Vân chụp tới. Vân Thư Vân cũng không quen, nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại. "Với anh," trong chốc lát, cường đại sóng khí đem tầng hầm thổi đến người ngã ngửa đổ. Vách tường càng là da bị nẻ đến không còn hình dáng. Bốn phía nở rộ hoa triệt để biến thành huyết đục nước sền sệt chảy xuôi tại trên mặt đất, tản ra hơi nóng. "Cái này sao có thể?" Chúng thiên sứ khiếp sợ. Các nàng không nghĩ tới Vân Thư Vân thế mà có thể ngăn cản thiên chi trụ công kích. Mà rất nhanh, để bọn hắn càng tuyệt vọng hơn sự tình xuất hiện. Ngao ông ngoại trừ thiên chi trụ thiên sứ, mặt khác thiên sứ đồng thời nôn ra máu. Chúng thiên sứ lập tức hoảng loạn lên. Thiên chi trụ thiên sứ còn muốn xuất thủ bắt lấy Vân Thư Vân, nhưng theo con mắt chảy máu, hắn cũng lập tức luống cuống, hắn nhìn chằm chằm Vân Thư Vân, chất vấn: "Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?" Lây nhiễm bên trên huyết bi, Dưới tình huống bình thường, những người này đều sẽ trực tiếp mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Biết điều này, Vân Thư Vân không nhìn thẳng Tiên Chi Trụ Thiên Sứ, nàng đi tới vừa vặn bị khí lãng làm cho hôn mê tiểu nữ hài bên cạnh, lấy ra một mảnh chữa trị cánh hoa, muốn đem tỉnh lại. Đáng tiếc, nàng coi thường vết máu nhiễm. Tê lạc. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiểu nữ hài thân thể điên cuồng nhúc đích, sau đó biến thành một cái vật mèo, kỳ dị huyết nhục con nện. Hiska zz hiszz zz, cứu, giết ta, 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 ta. Cực hạn thanh âm thống khổ từ huyết nhục con nện trong miệng phát ra, Vân Thư Vân nghe đến hoảng sợ. Ngươi đây là làm sao vậy? Máu, huyết nhục bội thu, vô bệnh vô thai. Thượng Thương nhìn chăm chú nhân gian, yêu, yêu, yêu sẽ đến bên cạnh, giết, giết, ta, van cầu, cầu ngươi. Tiểu nữ hài hết sức thống khổ, thân thể của nàng duy trì liên tục dị biến. Vân Thư Vân nhìn đến kinh hãi, nhưng nàng lại tại do dự. Tô Dạ có thể giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng bây giờ là đêm khuya. Tô Dạ có thể ngay tại cùng Giao Giao chơi, cũng có khả năng ngay tại dỗ dành Giao Giao đi ngủ. Nàng sợ kêu Tô Dạ tới, ảnh hưởng đến Tô Dạ tâm tình, ảnh hưởng đến chính mình tại Tô Dạ địa vị. Giang giác, giang giác. Tiểu nữ hài còn tại dị biến. Sau lưng huyết bi sóng nhiệt để Vân Thư Vân cực độ không thoải mái. Nàng biết chính mình có thể làm hỏng tất cả. Thượng Thương, rốt, nhìn chăm chú, nhân gian, yêu, yêu, yêu sẽ đến bên cạnh, giết, ta, cầu, cầu ngươi. Tiểu nữ hài âm thanh cực hạn thống khổ. Vân Thư Vân nắm đấm nắm đến vang lên ken kẹt. Nàng quyết định chắc chắn, khẽ động chính mình hỏa can. Là ta cân nhắc không chu toàn, lỗi của ta, ta tới trả tiền. Ngay sau đó, Vân Thư Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một cỗ tự nhiên canh điện lực lượng toán loạn. Trên mặt nàng vui mừng, liền đội vàng đem tự nhiên canh điện lực lượng chuyển đặt ở dị biến đến không thành nhân dạng tiểu nữ hài trên thân. Giang giác, giang giác. Tự nhiên canh điện có thể tiến lên, có thể về sau. Ngắn ngủi thời gian, tiểu nữ hài liền từ khủng bố giữ tợn quái vật khôi phục thành nguyên bản dáng dấp. Tiểu nữ hài ngơ ngác đứng trên mặt đất, nàng cảm thấy hoảng hốt. Ta như thế nào đột nhiên tốt? Huyết nhục ô nhiễm cũng không có, nguyên vọng ô nhiễm cũng không có. Vân Thư Vân vội vàng lấy ra một kiện y phục cho tiểu nữ hài khoác lên. Không sao, ngươi không sao, là chủ nhân ta cứu ngươi. Chủ nhân? Là Thượng Thương đại nhân sao? Tiểu nữ hài nghi hoặc, sau đó khẳng định gật đầu, khẳng định là Thượng Thương đại nhân xuất thủ, dù sao tỷ tỷ nói qua, Thượng Thương nhìn chăm chú nhân gian, thế gian tất cả cực khổ đều sẽ tiêu tán. Nghe vậy, Vân Thư Vân vội vàng giải thích, là tự nhiên tôn thượng cứu ngươi, không phải Thượng Thương cứu ngươi, không muốn suy đoán lung tung. Tự nhiên tôn thượng? Tiểu nữ hài nghi hoặc, thật xin lỗi, ta chưa nghe nói qua, ta vì ta vừa bận ngu muội vô tri xin lỗi. Cái này, ai, tính toán, Vân Thư Vân không nghĩ ở phương diện này xoắn xuýt, cậu thêm Tô Dạ thúc dục nàng tra hỏi, nàng vội vàng hỏi thăm tiểu nữ hài. Ngươi tên là gì? Ngươi vừa vặn nói huyết nhục bội thu, vô bệnh vô thai, Thượng Thương nhìn chăm chú nhân gian, yêu sẽ đến bên cạnh là có ý gì? Ta gọi ai? Trần Ai. Nói lên tên của mình, Trần Ai ánh mắt chớp động, nàng nháy mắt mất mát. Qua hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thư Vân. Tỷ tỷ, ngươi biết không? Thiên đường không tại địa ngục không tại thiên đường, mà vô luận tại nơi nào, luôn có người thân ở địa ngục. Rất đáng tiếc, ta là được. Tạ thổ có chôn xác chủng quỷ dị nông phu, mà thiên đường đồng dạng có giống người tồn tại. Ta cùng người nhà của ta là huyết nhục nông phu, phụ trách trồng trọt huyết nhục, khí quan cùng yêu. Chương 1042, huyết nhục nông phu tồn tại. Chương 1042, huyết nhục nông phu tồn tại. Huyết nhục nông phu, phụ trách trồng trọt huyết nhục, khí quan cùng yêu. Nam ở trên giường dỗ dành Giao Giao, Tô Dạ con ngươi co rụt lại, hắn liền biết sự tình không đơn giản. Song thiên phạt thêm một thiên hai, thất thất còn đưa một tấm bảo mệnh phù, làm sao có thể chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu đơn giản như vậy? Khẳng định sẽ có siêu cấp đại sự phát sinh. Tô Dạ vừa định lén lút nhẹ nhàng khẽ động Vân Thư Vân hoặc căn, muốn để Vân Thư Vân hỏi rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Kết quả hắn nhẹ nhàng khẽ động, liền phát hiện ngủ say Giao Giao tay nhỏ đống lúc đích. Hắn lập tức lộ ra một bộ ta liền biết biểu lộ. Ha ha, ngươi nha, muốn ăn dưa liền mở mắt, chúng ta đi qua ăn, thuận tiện ta cũng có một số chuyện muốn nghiệm chứng. Nghe vậy, Giao Giao mở ra hai mắt thật to, có chút xấu hổ, nhưng lại có chút tiểu đắc ý hắc hắc, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ba ba. Đi thôi, ba ba, ta mang ngươi tới nhìn xem. Được. Tô Dạ không có cự tuyệt. Giao Giao là tinh không bị ngạn cường giả, hắn không có lừa gạt mình thói quen. Và mẹo. Chờ Tô Dạ lấy lại tinh thần, hắn đã cùng Giao Giao xuất hiện sau lưng Vân Thư Vân, mà bọn hắn càng phía sau còn có bị đun sôi thiên sứ đám người. Tô Dạ không có để ý thiên sứ đám người, đi thẳng tới Vân Thư Vân bên cạnh nhìn hướng Trần Ai, nói ra ngươi biết rõ tất cả. Chủ nhân. Vân Thư Vân lập tức quỳ xuống, nàng không nghĩ tới Tô Dạ thế mà đích thân tới, hơn nữa còn mang theo Giao Giao. Trần Ai thì bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tô Dạ cùng Giao Giao, nàng không hề sợ hãi tử vong. Nàng dò xét Tô Dạ sau một hồi, mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi, là ngươi chưa khỏi ta? Tô Dạ, tự nhiên canh điện, thế gian vạn vật đến nơi đến chốn, ta chỉ là đem ngươi khôi phục đến khỏe mạnh tuổi thơ thời đại, đến mức trên người ngươi nguyền rủa cùng chuyện phát sinh phía sau, ta cần ngươi nói cho ta. Trần Ai vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nàng chỉ là nắm thật chặt Vân Thư Vân cho nàng khoác y phục về sau, dùng nàng cái kia bình tĩnh mà mang theo nặng nề thanh âm tuyệt vọng nói ra, chôn xác chủng quỷ, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thu hoạch tử vong. Huyết nhục hát vang, thế gian vô bệnh vô thai. Thượng Thương nhìn chăm chú nhân gian, yêu sẽ để cho huyết nhục sinh trưởng tốt. Hai, là thai, là nguyện vọng chi thai hủy đi xuân quang thế giới. Đó là mấy vạn năm trước, một vị Têu Đường Phong người cùng tiên sứ công chúa yêu đương. Tại cái này quy củ nghiêm ngặt thiên đường, mọi người còn là lần đầu tiên trực quan cảm nhận được yêu đương là vật gì, yêu có thể vượt qua sơn hà nước, yêu có thể không nhìn tất cả quy củ, yêu là không cố kỵ gì. Nguyện vọng chi thai. Nguyện vọng chi thai nghe đến mọi người la lên, thế giới cũng bởi vậy lặng lẽ phát sinh thay đổi. Xuân quang thế giới nguyên bản kết hôn, sinh con, chết đi đều có quy củ gò bó, phòng ngừa sinh thái cân bằng bị phá hư. Nhưng làm mọi người thi hành tự do yêu đương về sau, tất cả đều hỗn loạn. Nam sinh thích nam sinh, nữ sinh thích nữ sinh, nhân ái bên trên cầu, nhân ái bên trên yêu. Sinh linh sinh sôi từ có thứ tự trở nên vô tự. Nguyện vọng chi thai vì thỏa mãn mọi người càng nghiêm trọng biến thái dục vọng, cũng vì phòng ngừa thế giới sụp đổ, còn vì phòng ngừa mọi người lẫn nhau tổn thương, huyết nhục nông phu vốn nhờ cái này sinh ra. Ba của ta, mẹ của ta, gia gia của ta, mãi mãi của ta, tỷ tỷ của ta, đệ đệ của ta, chúng ta một nhà bảy người đều là huyết nhục nông phu. Chúng ta chủ yếu công tác chính là trồng trọt huyết nhục, đủ loại khí quan cùng yêu, dùng để thỏa mãn xuân quang thế giới sinh linh thân thể thay đổi nhu cầu. Vừa bắt đầu, đại gia muốn khí quan đơn giản là cố định mấy thứ, vết máu nhiễm còn không tính nghiêm trọng. Nhưng về sau theo tin tức truyền lại tốc độ tăng nhanh, có người muốn biến thành bán nam bán nữ, có hy vọng biến thành cậu, có. Chúng sinh đều đang kêu gọi, nhưng nguyện vọng chi thai cùng chút ít huyết nhục nông phu đã không cách nào thỏa mãn rất nhiều người nhu cầu. Cũng may, thượng thương là nhân tử, hắn vĩnh viễn sẽ cho sinh linh lưu lại một đạo đường sống. Nguyện vọng chi thai tập đám người nguyện vọng, đem xuân quang thế giới tầng dưới chốt hóa thành huyết nhục đại lục. Nơi này không có mỏ than, không có khí thiên nhiên, không có khoáng thạch tài nguyên. Nơi này đất đen rất màu mỡ, nơi này mặt tường rất ngắn nắp. Nhưng đây là bởi vì thi thể hư thối, là vì bông hoa nở rộ đến tiểu diễm. Tại chỗ này, chúng ta không cần làm thức ăn phát sầu. Hướng dưới mặt đất đảo 10 mét liền có ăn không hết thịt, uống không hết máu. Làm thần hy đến, chúng ta còn có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thánh lộ. Nơi này tựa hồ cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu thỏa mãn mọi người dục vọng khí quan. Mà khí quan sinh trưởng ở nhân thụ bên trên. Nhân thụ chính là thi thể dị biến phía sau sinh ra cây. Nhà ta vừa bắt đầu mua một cỗ thi thể, trở thành hạt giống trồng ở nhà ta trong viện. Đêm hôm ấy, đủ loại thai hoa mở đầy nhà ta phòng ốc xung quanh. Ba của ta cùng gia gia đều nói nhà ta muốn phát đại tài. Nhưng rất đáng tiếc là, mãi đến thi thể hư thối, nhà ta cũng không có trồng ra nhân thụ. Ba ba ta không muốn trở thành thu thập thánh lộ công nhân. Hắn dùng gia gia của ta cùng mãi mãi quan tài bản lại mua một cỗ thi thể. Đêm hôm ấy, ba ba ta đêm không thể say giấc. Nhưng rất đáng tiếc, thi thể vẫn là mục nát, nhân thụ cũng không có mọc ra. Mẹ của ta khuyên ba của ta ngoan ngoãn đi làm thánh lộ thu thập công nhân. Nhưng ba ba ta là một cái người quật cường, hắn bay tiền lại mua một cỗ thi thể. Lần này hắn nói nhất định có thể trồng ra nhân thụ, bởi vì hắn biết một cái phương thuốc cổ truyền, cho hạt giống tới máu. Chôn xác trùng quỷ, quỷ dị nông phu sẽ cho quỷ dị tới máu. Phụ thân của ta đem trong nhà duy nhất gà giết, chỉ vì nhân thụ mau mau nảy mầm. Ngày đó ta cuối cùng ăn lên tâm tâm niệm niệm đã lâu thịt gà. Nói thật, thịt gà không có đất hạ huyết nhục ăn ngon, có thể nói là khó ăn vô cùng. Nhưng chúng ta toàn ra lại đem gà ăn đến liền cốt nhục đều đập bể nuốt tại trong bụng. Chỉ vì gà là nhà ta duy nhất vật sống thịt. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, nhà ta vận mệnh bi thảm đến. Chịu thượng thương che chở. Nơi này là thiên đường, tuổi thọ của chúng ta kéo dài, hai đồng có thể lựa chọn không lớn lên. Ta một năm kia 60 tuổi, ta nhìn thấy nhân thụ đỏ tươi xương từ trong viện tử nảy mầm, ta cũng ngây thơ cho rằng ta nhà ngày tốt lành thật một tới. Người một nhà cũng cao hứng phi thường. Tê Trần ai nói đến đây, chết lặng trên mặt cuối cùng hiện lên một tia thần tình thống khổ. Nàng nhìn hướng Tô Dạ, trong mắt là bất đắc dĩ, là tuyệt vọng, là không cách nào tiêu tan. Tô Dạ ôm Giao Giao. Nói thật, hắn có chút hối hận mang Giao Giao tới. Giao Giao ngược lại là rất hiểu chuyện, hắn ôm lấy Tô Dạ cổ, một bộ ta cái gì đều nghe không hiểu dáng dấp. Tô Dạ nhẹ nhàng phát Giao Giao sau lưng, nghĩ đến cái gì hắn, quyết định để Trần Ai nói xong. Câu lên ngươi không tốt hồi ức, ta rất xin lỗi. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi nói xong. Trần Ai hết hầu nhúc đích, trên mặt nàng che kín thổn thức chi sắc. Tới máu là một kiện chuyện rất đáng sợ. Ba ba ta, mụ mụ, gia gia, mãi mãi vì nhân thụ, dùng chính mình huyết tương nhân thụ nuôi nâng lớn lên. Năm đó mùa thu, nhân thụ giống dây cây nho đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo thành một khỏa vàng bằng cây. Ba ba cắt đứt cành cây, bán mấy trăm cân máu, được đến một số tiền lớn. Ba ba lại đem vỏ cây lột đi, ở trong đó có nhảy lên trái tim, ở mắt phổi, đỏ tươi gan. Lại là một số tiền lớn. Nhưng mãi đến đem cây móc sạch, ba ba đều không có phát hiện nhân thụ bên trong đáng giá nhất yêu. Không có đạt được yêu, ba ba ta vô cùng khó chịu. Cho dù có rất nhiều tiền, hắn vẫn như cũ cao hứng không nổi. Mà nhà ta bi kịch, cũng chính bởi vì yêu bắt đầu. Chương 1043, chân chính yêu. Chương 1043, chân chính yêu. Yêu là cái gì? Tô Dạ nghe lâu như vậy, hắn còn không có làm rõ ràng Trần Ai trong miệng yêu là cái gì. Trần Ai rơi vào ngắn ngủi hồi ức. Trên mặt nàng che kín vô tận thất lạc. Loại này thất lạc Tô Dạ chỉ ở muốn người tự sát trên mặt nhìn thấy qua. Trần Ai con mắt chuyển động, nàng nhẹ nhàng xoa xoa chính mình biến trở về người tới mặt, cuối cùng là lần nữa mở miệng nói, yêu sẽ để cho người huyết nhục sinh trưởng tốt. Yêu là trong truyền thuyết thuốc tốt, yêu là huyết nhục nguồn ô nhiễm. Tình yêu có thể chữa trị thân thể người tất cả bệnh, phản lão hoàn đồng, biến thành đủ loại động vật. Ví dụ như Vương Phi tại quốc vương sau khi chết, nàng biến thành một con chó, cùng quốc vương nuôi cậu kết hôn. Yêu thực sự là quá vĩ đại. Hắn tựa hồ cái gì đều có thể làm được. Nhưng mà chính là không cách nào rơi xuống chúng ta những này kẻ ti tiện trên thân. Không. Tô Dạ đánh gãy Trần Ai, yêu có thể rơi xuống bất luận cái gì sinh linh trên thân, chỉ là ngươi theo đuổi yêu cùng lúc đầu yêu phản đạo cùng nhau phi. Trần Ai không phản bác, nàng nói tiếp, bình thường yêu có lẽ đúng như lời ngươi nói đồng dạng. Nhưng chúng ta theo đuổi yêu là có thể bán lấy tiền yêu. Phụ thân ta trồng trọt thi thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Giết chết gà cùng vịt, mua nhu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vì cho người cây tới máu, nhà ta còn đánh máu giếng. Nguyện vọng càng mãnh liệt, máu trong giếng máu càng nhiều. Nguyên bản tốt đẹp nhà, cũng biến thành một cái hư thối tanh hôi đống rác. Có thể chỉ là dạng này không sao, muốn mạng chính là vết máu nhiễm. Tăng thêm trong thánh điện nguyện vọng chi thai sử dụng một lần giá cả vô cùng đắt đỏ. Tỷ tỷ của ta trước hết nhất phát sinh huyết biến chứng. Tỷ tỷ của ta chết trên giường, một đêm liền mọc rễ nảy mầm, thành một quả siêu siêu mèo mèo hơn nữa vô cùng đáng tiền nhân thụ. Thật quá đáng tiền. Tỷ tỷ của ta bệnh, ba của ta rất gấp, mẹ của ta tỉ mỉ chu đáo chiếu cố nàng, gia gia của ta vì nàng đi thân thăm bạn vay tiền chữa bệnh, ta cao tuổi mãi mãi làm việc so với ai khác đều cố gắng. Liên đệ đệ của ta đều từ bỏ học võ, ở nhà hỗ trợ trồng trọt, muốn cứu trở về tỷ tỷ. Nhưng rất đáng tiếc, vết máu nhiễm thực tế quá nghiêm trọng. Tỷ tỷ của ta thân thể ngày càng khô héo, vô số huyết dịch từ nàng trên cành cây thẩm thấu ra. Ba ba ta nhìn thấy tỷ tỷ như vậy, tim như bị dao cắt, muốn từ bỏ chồng nhân thụ. Có thể từ bỏ chồng chọn nhân thụ càng cứu không được tỷ tỷ. Mụ mụ ta cả ngày rơi lệ, không ngừng trách mắng ba ba, đau lòng tỷ tỷ. Gia gia mãi mãi càng là tỷ tỷ gấp ra đầy đầu tóc bạc. Ta cùng đệ đệ đối với cái này. A, Trấn Ai trùng điệp hô ra một ngụm trọc khí. Tóc của nàng bắt đầu xuất hiện một sợi tơ trắng. Hiển nhiên sinh mệnh lực của nàng ngay tại theo thống khổ ký ức trôi qua. Tô Dạ đưa tay muốn giúp Trấn Ai khôi phục. Trấn Ai trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, nàng dùng ánh mắt cự tuyệt Tô Dạ hảo ý, nàng âm thanh bắt đầu xuất hiện thống khổ gợn sóng. Yêu sẽ để cho huyết nhục sinh trưởng tốt, nhưng mà tỷ tỷ của ta cũng ở nhà người tỷ mỹ chu đáo yêu thương bên dưới tàn lụi. Cũng chính là ngày đó, nhà ta cuối cùng thu hoạch yêu. Đó là tỷ tỷ ta hao hết sinh mệnh lực mở ra thất thải hoa. Thất thải hoa lớn chừng bàn tay, bảy mảnh cánh hoa, một mảnh cánh hoa liền có thể thỏa mãn một lần huyết nhục nguyện vọng. Bảy mảnh cánh hoa, ba ba, mụ mụ, gia gia, mãi mãi, ta, đệ đệ đối với tỷ tỷ ấm áp chi ái. Còn có tỷ tỷ không đành lòng người nhà vì chính mình chịu khổ chết yêu, tại đầu cảnh mở tiểu diễm. Nguyện vọng chi thai tuyệt mỹ đóa hoa. Tại dơ bẩn, tanh hôi, rách nát, tràn đầy ô nhiễm địa ngục nở rộ. Nghe đến cái này, Tô Dạ rốt cuộc minh bạch yêu là thứ gì. Đó chính là bắt nguồn từ người nhà mãnh liệt nguyện vọng. Nếu là hắn đoán không sai, vì bồi dưỡng được càng nhiều yêu, tiếp xuống bọn hắn những này huyết nhục nông phu đoán chừng không sống yên lành được. Trần Ai tóc dần dần biến thành sẫm trắng. Nàng âm thanh cũng biến thành khàn khàn. 100 vạn đồng tệ, tỷ tỷ của ta bán 100 vạn đồng tệ, thật quá đáng tiền. Nhà ta đời đời kiếp kiếp đều không có gặp qua nhiều tiền như thế. Khi đó, nhà ta đã trở thành trong thôn thủ phủ, tiện sát người khác. Nhưng chỉ có ta cùng người nhà của ta biết, cái này 100 vạn cầm đến có nhiều thống khổ. Mà càng khiến người ta tuyệt vọng là liên quan tới điều trị vết máu nhuộm giá cả lại dâng lên. Thúc thúc ta nữ nhi cùng tỷ tỷ ta đồng dạng biến thành nhân thụ. Nhưng cũng tiếc chính là, thúc thúc ta càng muốn hơn 100 vạn, cho nên hắn mất đi nữ nhi, cũng mất đi tiền. Ba mẹ ta nhìn thấy ta thúc thúc thảm như vậy, quyết định dẫn chúng ta người một nhà đi trong thành phố sinh hoạt. Nhưng người tính không bằng trời tính, đệ đệ ta bệnh. Hoa 100 vạn cũng không có trị tốt. Đệ đệ ta biến thành 100 vạn trở lại ba ba ta trong tay. Đệ đệ ta là 6 mảnh cánh hoa 7 sắc hoa, nói thật, ta cảm thấy hắn giải đến thật là xấu xí. Hơn nữa vì cứu đệ đệ của ta, mẹ của ta còn đem ta gả cho thôn trưởng Nhi Tử Ngốc. Nhà trưởng thôn không có gan nhân thụ, coi như sạch sẽ. Liền làm ta cho rằng ta thời gian sẽ tốt một chút thời điểm. Thế nhưng là nha, ba của ta biến thành nhân thụ. Hắn là 5 mảnh cánh hoa 7 sắc hoa. Vì cứu ba của ta, ta còn đối với ta không sai ngốc lão công, ủy thân cho trong thôn mấy cái đàn ông độc thân. Nhưng thời gian cũng không có vì vậy tốt. Ngay sau đó, là mãi mãi của ta, 4 mảnh cánh hoa 7 sắc hoa. Sau đó là da da của ta, nhưng da da của ta khô tử không có mọc da yêu. Mẹ của ta cũng không có. Bởi vì một cái kỹ nữ đã không có thích. Ta yêu đã sớm bị móc sạch. Lao công ta, ta công công bà, ta chết tử trong trứng nước hải tử. Thật nhiều người đều bị ô nhiễm. Ta nghĩ qua phải cứu ta lao công, ta bán một viên thận, bán tóc, bán máu, bán, có thể bán tất cả. Nhưng rất đáng tiếc là, từ khi mãi mãi sau khi chết, ta không còn có tử thân nhân trên thân gặp qua yêu. Ta đã từng hoài nghi tới chính mình, cũng hoài nghi tới rất nhiều. Ta còn nhớ rõ ta rời quê hương, tốn sức đi tới thánh điện. Ta nghĩ để Linh Lan Thánh Thiên Sứ đại nhân thỏa mãn nguyện vọng của ta, ta muốn trở lại lúc ban đầu, ta muốn người nhà của ta, ta không nghĩ chồng chọn hết đủ. Nhưng ta nhớ kỹ ngày đó cảnh xuân tươi đẹp, các vị thiên sứ đại nhân trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc thân sắc. Bọn hắn tại ngoài thánh điện hô to khẩu hiệu, hy vọng Linh Lan Thánh Thiên Sứ đại nhân thỏa mãn bọn hắn nguyện vọng. Chúc huyết nhục bội thu, nguyện ái mãn thương. Đây là đời ta nghe được các độc nhất nguyện rủa, có 102, không có cái thứ hai. So những cái kia khách làng chơi mắng ta kỹ nữ, so những cái kia buôn bán máu khách ghét bỏ ta máu đê tiện ép giá, so ăn cướp ta lại chỉ có thể chặt rơi tay ta chỉ cho hạ giận thổ phỉ nhục mạ càng ác độc hơn một lần. Nhưng mà ta có thể làm cái gì đâu? Tên ta là Trần Ai, là đi qua ái thiên sứ lên cho ta. Hắn nói Trần Ai, bùi bặm, tiện danh tốt sống, lâu dài, miễn cưỡng bất diệt, vinh thế trường tồn. Ân, ta về sau mới biết được, đây cũng là một cái ác độc nguyền rủa. Trần Ai song tóc mai loan lộ, trên mặt mắt Trần có thể thấy già yếu. Nha, đại nhân. Thiên sứ đại nhân nhóm thường nói, hôm nay nỗi khổ, nhưng phải tương lai phúc lớn. Ngươi nói ta đời sau có thể hạnh phúc sao? Chương 1044, Trấn Ai như hạt bụi tản đi. Chương 1044, Trấn Ai như hạt bụi tản đi. Tối nay hơi lạnh. Tô Dạ ôm Giao Giao, hắn tâm mười phần xoắn xuýt. Hắn biết Giao Giao có thể đã tồn tại rất lâu, có thể đã biết thế giới này tàn khốc, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn để cho Giao Giao nghe đến bi thảm như vậy cố sự. Nhưng Giao Giao là tinh không bị ngạn cường giả, hắn che đậy không được giao giao ý thức. Hơn nữa, mọi người đều biết, chôn xác trùng quỷ, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thu hoạch tử vong. Hắn không xác định chính mình có thể cùng giao giao bao lâu, không chừng có một ngày hắn liền chết. Tô Dạ ôn nhu vỗ giao giao sau lưng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Ai. Hắn sợ giao giao tại một ngày nào đó trở thành kế tiếp Trần Ai. Hắn qua sau một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng trả lời Trần Ai vấn đề. Liên quan tới ngươi đời này chịu khổ, đời sau có thể hay không được đến hạnh phúc. Ta rất xin lỗi. Luân hồi thông đạo đã đóng lại. Ngươi không có cái gọi là đời sau, ngươi sau khi chết có thể biến thành quỷ, cũng có khả năng hoàn toàn trở về thiên địa. Nếu là ngươi muốn cuộc sống mới, ta có thể cho ngươi. Ta cam đoan ngươi có thể được đến ngươi muốn tất cả. Nếu là ngươi nguyện ý mang ta về đến cố hương, ta thậm chí có thể thử nghiệm phục sinh người nhà của ngươi, để ngươi cùng người nhà đoàn tụ. Đương nhiên, có cái điều kiện tiên quyết là người nhà của ngươi linh hồn còn có thể tìm tới một kia. Nghe đến cái này, Trần Ai lắc đầu, ánh mắt lập lòe. Đa tạ đại nhân, ta đã tìm tới ta muốn đáp án. Ta bây giờ trên thân không có ô nhiễm, mất đi khí quan cũng đã toàn bộ trở về. Ta hiện tại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính mình. Chỉ là, thân thể của ta cùng sạch sẽ linh hồn tựa hồ không thể thừa nhận trí nhớ của ta. Ý của ta là, ta nên ăn nghỉ. Cảm ơn ngươi có thể nghe xong chuyện xưa của ta, đa tạ đại nhân. Ta hiện tại đã không chờ mong thượng thương nhìn chăm chú nhân gian, bởi vì nguyện vọng của ta cuối cùng muốn thực hiện. Trần Ai ngay tại cực tốc già yếu, nàng linh hồn tại từng tiếng thở dài bên trong chậm rãi tiêu tán. Nàng ngay tại trở về thiên địa. Nàng nhìn xem ánh mắt phức tạp Tô Dạ, lộ ra ấy này ánh mắt. Xin lỗi đại nhân, ta không nghĩ tới ta một cái kẻ ti tiện một đời, còn có thể để ngươi suy nghĩ hỗn loạn. So với trong thánh điện bị kia, đối với ta mà nói, ngươi càng giống là thiên sứ, ngươi mới thật sự là thượng thương. Ta dùng ta hoàn toàn chết đi chúc phúc ngươi, vĩnh viễn gia đình hòa thuận, người nhà có yêu. Dứt lời, trong cõi u minh một cỗ khí tức tại Trần Ai trên thân tỏa ra, tiếp theo khiến cho thân thể hóa thành cho tàn, để linh hồn hoàn toàn chôn bụi. Cuối cùng chỉ còn lại một cái thất thải hoa biện tại nguyên chỗ. Tô Dạ dùng hồn lực nhặt lên thất thải hoa biện. Theo cánh hoa tới tay, một cô mãnh liệt cảm xúc lập tức tiến vào trong tay của hắn. Trần Ai có ái thiên sứ đại nhân chúc phúc, nàng nhất định sẽ hạnh phúc. Nữ nhi của ta có ái thiên sứ đại nhân chúc phúc, ta hy vọng nàng thật thu hoạch được hạnh phúc. Tôn nữ của ta, nàng nhất định sẽ thu hoạch được hạnh phúc. Ta nhị tỷ, muội muội ta. Nhận lấy những này mãnh liệt cảm xúc, Tô Dạ cuối cùng làm rõ ràng tất cả. Nguyên lai Trần Ai đã sớm biến thành nhân thụ, nhưng bởi vì có ái thiên sứ chúc phúc, nàng không có biến thành nhân thụ. Mãi đến cuối cùng, người nhà chết đi, nàng không ngừng buôn bán nội tạng. Nhưng bởi vì có ái thiên sứ chúc phúc, cho dù nội tạng bán khoảng không, cho dù trong cơ thể dùng đinh sắt nhồi vào, cho dù thân thể dị biến, nhân thụ thụ tâm mặc dù khoảng không, nhưng nàng đều không có chết đi. Nàng một mực thống cổ sống. Bây giờ, nàng nguyện vọng thực hiện. Tô Dạ trong lời nói mang theo đau thương. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì xuân quang thế giới cũng sẽ rơi vào địa ngục. Việc này là thật tuyệt nhìn, thật bất mẹo. Liên quan đến xuân quang thế giới mọi người. Để Vân Thư Vân. Tô Dạ hỏi, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Mạch, Vân Thư Vân do dự, nói, đối với khí quan việc này, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Bán chính mình khí quan người chỗ nào cũng có. Đây là một cái điên cùng thế giới. Dương Linh Thanh cùng Đường Phong ta tạm thời không có tra đến tin tức. Tô Dạ gật đầu. Được, làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Dứt lời, Tô Dạ ôm Giao Giao, đem mặt nền đánh xuyên qua, bay đến thành thị giữa không trung. Hắn nhìn xem đường phố phồn hoa, vừa múa vừa hát các nơi hưởng lạc nơi. Một mặt thổn thức chi sắc. Thiên sứ ở nhân gian, nhưng nơi này thiên sứ càng giống là địa ngục các ma. Thượng Thương nhìn chăm chú nhân gian, nếu là biết tín đồ của mình dùng thủ đoạn của mình làm nhiều như thế chuyện sai. Ha ha, Thượng Thương, đáng đời ngươi sẽ chết. Nếu là ngươi không chết, thế giới này chẳng phải là. Nghĩ đến cái này, lại nghĩ tới gì đó, Tô Dạ lắc đầu thở dài cười một tiếng. Ha ha, không đúng, ta không thể phủ định Thượng Thương hành động, cũng không thể phủ định sinh linh lựa chọn, bọn hắn có lẽ là sai lầm, nhưng đây là bọn hắn cho rằng chính xác hành động. Chỉ là bọn hắn ý nghĩ cùng thiên địa có xung đột, hoặc là nói, khác biệt người có khác biệt nguyện vọng. Chỉ là những này nguyện vọng xung đột. Huyết sắc hạnh phúc nói dối. Thiên sứ cùng thượng tầng sinh linh nguyện vọng thoạt nhìn mười phần hạnh phúc mỹ mãn, kỳ thực là tại lợi dụng tầng dưới chót sinh linh. Tại tạng thổ cái này hoang đường thế giới, nhỏ yếu sinh linh không có lựa chọn, chỉ có thể gánh chịu nói dối lại dối. Nguyện vọng chi thai, ha ha. Làm nguyện vọng thiên sứ lực lượng không đủ, huyết nhục nông phu liền sinh ra. Mà tạo thành huyết nhục nông phu thảm trạng là có thể thực hiện máu người thịt nguyện vọng bảy sắc cánh hoa. Bảy sắc cánh hoa là thiên sứ đám người thực hiện thân thể chuyển đổi một đạo con đường. Thật có ý tứ. Tô Dạ đứng tại trong hư không, hắn nhìn xem vừa múa vừa hát các thiên sứ, ánh mắt lập lòe, suy nghĩ mười phần lộn xộn. Giao Giao gặp Tô Dạ ngu ngơ, nàng ôm Tô Dạ, tại Tô Dạ bên thai nhẹ giọng la lên. Ba ba. Nghe đến Giao Giao lo lắng âm thanh, Tô Dạ lộ ra ôn nhu mỉm cười. Giao Giao không có việc gì, ba ba tại. Ân, ba ba chúng ta trở về ngủ đi. Giao Giao âm thanh mềm mềm, nàng biết rất nhiều chuyện, nhưng nàng lập trường cùng Tô Dạ không giống. Tô Dạ là một vị phụ thân, nàng là một vị nữ nhi. Nữ nhi tương lai tràn đầy sự không chắc chắn, tràn đầy chờ mong, nhưng lệnh phụ thân lo lắng. Tô Dạ có loại cảm giác, chính mình tiên phạt có lẽ cùng Giao Giao có quan hệ. Dù sao, con cái là phụ mẫu sinh mệnh kéo dài, có hài tử người trưởng thành thường thường có thể phát triển an toàn người bạn kia, cũng mang ý nghĩa già rồi. Hắn nhìn hướng Giao Giao, lập tức lại cười lên tiếng. Sau đó thân Giao Giao cái chán một ngụm. Nếu không chúng ta đi ăn điểm bữa ăn kia. Hả? Giao Giao giật mình, chính mình lao ba rõ ràng tâm tình nặng nề, nhưng vẫn cười đến xuất khẩu, hơn nữa còn đề nghị đi ăn bữa ăn khuya, thế nhưng là bữa ăn khuya tựa như là dưới mặt đất huyết nhục, có thể hay không không khỏe mạnh. Nghe đến Giao Giao lo lắng, Tô Dạ nặn nặn Giao Giao miệng. Không quan trọng, đại địa mẫu thân huyết nhục chính là cung cấp trên đất sinh linh thức ăn. Mặc dù có thể không vệ sinh, nhưng muốn đi thử xem sao. Giao Giao hôn lại Tô Dạ mặt một ngụm, nói khẳng định, muốn. Tốt. Tô Dạ mang theo Giao Giao đi tới một cái nướng bày ra. Chuyên môn để lão bản nướng một chút thạch thịt, chính là hoa cương nham cùng than đá chuyển đổi thành thịt. Rắc, rắc. Giao Giao cùng Tô Dạ đồng thời cắn một cái tại khối thịt bên trên. Khó ăn, khó ăn. Nghe đến đối phương, Tô Dạ cùng Giao Giao nhìn nhau cười một tiếng. Tô Dạ nói, khó ăn là khó ăn một điểm, nhưng thực phẩm rắc cũng chỉ có cha ngươi ta sẽ dẫn ngươi đến ăn. Giao Giao bẹp bẹp nhai lấy thạch thịt, ba ba, chúng ta biết rõ là thực phẩm rắc, ngươi còn muốn đến dẫn ta tới ăn. Bởi vì ta nghĩ ăn. Tô Dạ nhếch răng cười, đem khó ăn than thịt đều cho Giao Giao, lại đem Giao Giao không muốn ăn hoa cương nham thịt làm tới chính mình trong chén, chúng ta ngã một lần khôn hơn một chút, lần sau không đến ăn. Tốt. Giao Giao đáp ứng, vậy chúng ta tiếp xuống đi làm cái gì? Tô Dạ, ngươi muốn làm cái gì, ta liền dẫn ngươi làm cái gì. Chương 1046, tân sinh mệnh vô tội, yêu vô tội. Chương 1046, tân sinh mệnh vô tội, yêu vô tội. Tiểu Đao là thượng thương người. Tô Dạ cười cười. Hắn còn rất nhẹ thoát, bất quá vấn đề không lớn. Tự nhiên bao dung tất cả. Hơn nữa việc này không trách được hắn, hắn cái kia người ta biết, hắn giống như Cao Vị Thiên, đều không phải người tốt, nhưng cũng không tính hỏng, ngoại trừ háo sắc hỏng việc kỳ thật đều tạm được. Đến mức hắn trở thành thượng thương người, hắn có năng lực phản kháng thượng thương mới là một cái vấn đề kỳ quái. Không có việc gì, có thượng thương che chở, hắn ngược lại có thể. Không đúng, hẳn là trải qua đau khổ, hắn có lẽ có thể trưởng thành một chút. Nếu là có thể, ngươi đi tìm người đem thải biệt ly cùng Tuấn Tài bảo vệ đi. Tiểu Đao tử kiếp cũng sắp đến. Nghe Tô Dạ nói như vậy, Phi Điểu Thi ánh mắt chớp động. Mặc dù không biết Tô Dạ là nể mặt Tiểu Đao, vẫn là nể mặt nàng, nhưng chung quy nghe đến mình muốn đáp án, nàng tiêu tan cười một tiếng, có chút không người. Là chủ nhân. Tô Dạ suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, hiện tại huyết đục nông phu còn nhiều sao? Phi Điểu Thi nói khẳng định, nhiều. Chúng ta tại Xuân Quang thế giới từng cái nghiêm trọng ô nhiễm khu, Vân Thư Vân đều phát hiện khác biệt số lượng huyết nhục nông phu. Hơn nữa có thiên sứ như cũ tại dùng những này huyết nhục nông phu bồi dưỡng yêu. Bồi dưỡng yêu sao? Tô Dạ tự hỏi một câu, hắn lấy ra trần ai còn sót lại tình yêu, yên lặng khởi động thai liếu nguyện vọng chi thai cùng chính mình trị dụ chi thai. Hô hô gió nổi lên. Nháy mắt xuất hiện mấy vạn thất thải hoa biện ở trên bầu trời thành thị tung bay. Giao Giao nhìn thấy cái này, cao hứng vỗ tay. Hoa, ba ba thật lợi hại, thật lợi hại. Ba ba, cho ta một đóa nhỏ hoa hoa, nhanh nhanh nhanh. Tốt tốt tốt. Tô Dạ đem một đóa 10 cánh thất thải hoa giao cho Giao Giao. Giao Giao cầm ngửi ngửi, trực tiếp ném đi, sau đó cầm qua trần ai thất thải hoa biện ngửi ngửi, nghi ngờ hỏi, ba ba, hương vị không giống, ngươi cánh hoa không có hương vị. Ta không muốn không có hương vị hoa hoa. Tô Dạ nháy mắt hiểu Giao Giao ý tứ, hắn lại lần nữa phân ra một đóa 10 cánh thất thải hoa giao cho Giao Giao. Lần này đâu? Giao Giao cầm ngửi ngửi, lại cầm trần ai cánh hoa hít hà, cao hứng nói, lần này có hương vị, thật là thơm hương, ba ba hoa hoa so cái này cánh còn tốt nghe. Hừ hừ, đó là đương nhiên. Tô Dạ tiểu đắc ý Giao Giao đem trần ai cánh hoa còn cho Tô Dạ. Cái này còn cho ba ba, ta muốn đóa này thơm thơm hoa nhỏ. Được. Tô Dạ cười đáp ứng. Hắn phát hiện Giao Giao thật rất thông minh, cũng rất cẩn thận, thế mà có thể phát hiện trong cánh hoa có hay không yêu. Hắn phân ra cánh hoa xác thực đều là nguyện vọng chi hoa, cũng có thể giống yêu đồng dạng thỏa mãn đại gia thân thể nguyện vọng. Nhưng không có yêu, mà không có tình thương của cha nguyện vọng chi hoa, Giao Giao không muốn. Bản mô dạng. Thừa dịp Giao Giao bị hoa hấp dẫn, Tô Dạ nhìn bốn phía điên cuồng cướp đoạt nguyện vọng cánh hoa đám người, khẽ thở dài một cái, sau đó tiếp tục nói với Phi Điệp Thi. Thần bí động quật cái kia là thiên phạt cuối cùng nơi, hẳn là một cái phần mộ, tạm thời không muốn đi vào, tất cả chờ Linh Lan xuất hiện lại nói. Mà thượng thương nhìn chăm chú nhân gian, thiên sứ thợ săn, đây là thượng thương sự tình, các ngươi tận lực không nên dính vào. Đến mức đường phong rượu cưới. Tô Dạ nhìn hướng Giao Giao. Giao Giao, ba ba dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc, ngươi muốn hay không đi? Muốn. Giao Giao giơ lên hoa nhỏ, nói khẳng định. Đi. Vậy liền định như vậy. Tô Dạ đáp ứng Giao Giao, cho Phi Điểu Thi một ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục mang theo Giao Giao chơi. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định hận không thể khắp nơi đi tìm kiếm có quan hệ thiên phạt tin tức. Hiện tại nha, cùng Giao Giao chơi trọng yếu một chút. Chuyện khác, hắn tin tưởng băng đường sẽ mang theo Phi Điểu Thi mấy cái giải quyết. Giao Giao cưới tại Tô Dạ trên bả bay, nàng đem Tô Dạ đưa cho nàng tình thương của cha dơ lên cao cao. Hô hô, hô hô, hoa hoa bay, hoa hoa bay, bay nha bay. Trên đường đi, có vô số vị cường giả để mắt tới đóa này đặc thù thất thải hoa nhỏ. Đối với cái này, Tô Dạ không hề lo lắng, bởi vì băng đường liền tại cách đó không xa. Mà Giao Giao liền càng không lo lắng, bởi vì nàng thiên miên chi kình mau tới. Có thiên miên chi kình tại, cho dù là hiện tại thượng thương ý thức tụ quần, cũng phải tránh né mũi nhọn. Nghĩ đến cái gì? Giao Giao ôm Tô Dạ đầu, không người nhìn xem Tô Dạ. Ba ba, người cái kia tia sáng có thể hay không cho ta một chút? Đương nhiên có thể, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tô Dạ làm một cái tịnh hóa quang mang cho Giao Giao. Giao Giao chu môi đem tịnh hóa quang mang thổi rớt. Không phải cái này, ba ba không phải cái này. Là siêu phát sáng cái kia. Chính là lon ton, ngươi nói có thể trừng phạt người xấu cái kia. Ân, tội quang. Ngươi muốn tội quang làm cái gì? Tô Dạ nghi hoặc, nhưng Giao Giao xem như quả thật tân sinh mệnh, cũng không có thiên phạt ở trên người, tội quang đối với Giao Giao khẳng định không có hiệu quả, vì để cho Giao Giao vui vẻ, hắn làm một cái tội quang cho Giao Giao. Không cần loạn ném à, người nơi này tự có bọn hắn định số, ngươi chơi có thể, không cần loạn truyền bá. Đại khái sau một ngày, bọn họ liền sẽ chính mình dập tắt. Đến lúc đó ngươi cần, lại hỏi ta muốn liền được. Được rồi, ba ba. Giao Giao cầm bảy sắc hoa, giống dính đường trắng, đem bảy sắc hoa dính đầy tội quang. Nàng đem chiếu lấp lánh bảy sắc hoa giơ lên cao cao, cười rạng rỡ, trong mắt lóe lên vui vẻ sắc thái. Hoa thật lợi hại, ba ba thật lợi hại. Tô Dạ vui vẻ. Hắn cảm giác được, dưới ánh mặt trời, tội quang vẫn như cũ phát ra chói mắt mê người quang mang. Những ánh sáng này rõ ràng để thế nhân tránh không kịp, nhưng ở Giao Giao cái này tân sinh mệnh trong tay, lại như vậy ấm áp mê người. Tội quang dính tại hắn đối với Giao Giao tình thương của cha bên trên, theo Giao Giao tay nhỏ vũ động, ấm áp mà khiến người an tâm. Tại thời khắc này, tình thương của cha vô tội, thân sinh mệnh vô tội. Tô Dạ đem cái này một phần tốt đẹp ký ức khắc vào đáy lòng, tựa như trần ai đồng dạng. Cho dù sinh mệnh bi thảm tràn đầy nói dối, nhưng vẫn như cũng được hưởng huyết sắc hạnh phúc. Thân sinh mệnh vô tội, yêu vô tội. Tô Dạ tại trong thoáng chốc có chỗ minh ngộ. Hắn vẫn cho là huyết sắc hạnh phúc nói dối là xuân quang thế giới chân thực khắc họa, là linh lan thiên phạt. Nhưng trên thực tế, có thể có càng sâu hàng nghĩa. Huyết nhục nông phu, thu thập khí quan, nguyện vọng chi thai, thiên sứ thợ săn, cuối cùng thiên phạt chi địa đã xuất hiện. Mà Lam Quán ngập tủ, hồn đăng, địa ngục phòng, Lam Quốc hoàng thất lại bật vô âm tín. Có lẽ thực sự từ Đường Phong nơi đó hạ thủ. Tô Dạ trong lòng quyết định ăn bữa tiệc chủ ý, hắn đã biết chính mình không phải người cứu vớt, mà là vào của người, nhưng cảm nhận được trên bả vai tiểu thiên sứ. Hắn không quan trọng. Cho dù lại tuyển chọn một lần, hắn vẫn như cũ sẽ chọn Giao Giao. Đáng tiếc, Giao Giao cũng không rõ ràng Tô Dạ tâm tư, nàng cầm tội quang là muốn dùng tội quang đem vừa vặn đánh nàng tình thương của cha chủ ý người giết sạch. Thuận tiện ném vi một cái hơn một tháng không có cho ăn nạn dân bằng hữu. Bên kia, tiểu đao số mét tại ngắn ngủi thời gian liền bị thượng thương kéo đến hoàng tuyển trung kỳ. Hắn xuất lĩnh lấy mấy vị quỷ dị nông phu, ngay tại xác định vị trí loại bỏ xuân quang đại lục bên trên thiên sứ. Những này thiên sứ cũng giống như Phở Sở, mặt ngoài thánh khiết, kỳ thực xa đoạn. Vân Thư Vân tìm tới bị người đánh gãy tứ chi Phở Sở. "Phở Sở tiểu thư, cần hỗ trợ sao?" Phở Sở nghe đến âm thanh, mở ra tàn thừa lại độc nhãn, hoảng sợ nói, "Là ngươi, ngươi đã thực hiện nguyện vọng trở nên đẹp. Cứu ta, nhanh cứu ta, xem tại ta giúp qua ngươi phân thượng, van cầu ngươi mau cứu ta, cứu ta." Vân Thư Vân cười khẽ, "Rất đáng tiếc, ngươi cũng không có đến giúp ta, bởi vì ta trời sinh liền như thế xinh đẹp, ta là trong ta gia tộc cô gái xinh đẹp nhất, cũng là Vân gia đại lục tứ đại mỹ nhân một trong. Đáng tiếc, bằng vào mỹ mạo còn chưa đủ, cho nên ta phải làm điểm chuyện khác tới làm bản đạp. Đến mức lần trước sự tình, mặc dù không có làm hỏng, nhưng cũng làm đến không tốt. Cho nên, ta cần Phở Sở tiểu thư lại giúp ta một cái bận rộn." Phở Sở thân thể nhúc đích, nàng bị thiên sứ thợ săn chém trưởng thành trệ khóa ở chỗ này, cung cấp đi qua tên ăn mày sử dụng. No bụng trải qua trà đạp, nàng gặp có hy vọng, điên cuồng dãy rủa. "Cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ta giúp ngươi, ta giúp ngươi. Cảm ơn." Vân Thư Vân lấy ra một mối nguyện vọng cánh hoa. "Chỉ cần ngươi đáp ứng mang ta đi gặp mặt dưới mặt đất thiên sứ chi vương, ta liền cứu ngươi thế nào?" "Cái này, này ngược lại là không có vấn đề, nhưng ngươi không sợ chết sao?" Phở Sở hỏi. Vân Thư Vân cười khẽ. "Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ta muốn biết các ngươi thu thập khí quan đến tuột cùng là vì làm gì." Chương 1047, Thiên sứ chi vương chương 1047, Thiên sứ chi vương dùng nguyện vọng cánh hoa chữa trị xong Phở Sở, lại dùng tiền đem chuột ra. Vân Thư Vân đi theo Phở Sở đi tới một nhà quán rượu, từ quán rượu tầng hầm bên trong một cái tối như mực địa động, một mực hướng xuống bay đại khái 10 km. Trước mắt của nàng sáng tỏ thông suốt, một cái dưới đất cực đẹp thịt hoa thế giới xuất hiện trong mắt của nàng. Nàng đối với một bên Phở Sở hỏi, "Nơi này tất cả đều là phát sáng thịt hoa, các ngươi những này thiên sứ không sinh sống ở mặt đất, ngược lại sinh hoạt tại dưới đất, đây là vì làm gì?" Phở Sở ánh mắt chớp động, hỏi, "Không làm gì, vì ở, ngươi là hoàng tuyển cực hạ." "Đúng thế." Vân Thư Vân thoải mái thừa nhận. "A nha." Nghe nói như thế, Phở Sở yên tâm lại. Nàng mang theo Vân Thư Vân hướng thiên sứ vương quốc chỗ sâu bay đi. Trên đường đi, Vân Thư Vân phát hiện vô số thiên sứ ngay tại thông qua đại đại nho nhỏ địa động, hướng dưới mặt đất chỗ càng sâu vận chuyển khí quan. Nàng rất là nghi hoặc. "Các ngươi đến tụt cùng đang làm gì?" "Ta không biết." Phở Sở lắc đầu, "Ta thật không biết." Nơi này thiên sứ số lượng đông đảo, Vân Thư Vân biết Phở Sở đã không còn e ngại chính mình, nàng đành phải khẽ động hoặc ăn, đem tình huống nơi này cho Tô Dạ đơn giản báo cáo một chút. Thuận tiện để Tô Dạ đối với băng đường hạ mệnh lệnh, tùy thời cứu chính mình. Tiếp tục thâm nhập sâu. Càng đi bên trong, thiên sứ số lượng thì càng nhiều. Những cái này sinh hoạt tại dưới đất thiên sứ ở tại cực lớn thịt trong hoa, giống ong mật, sau khi tỉnh lại liền đội vã đi bên ngoài hỗ trợ vận chuyển khí quan đến dưới đất chỗ càng sâu. Vân Thư Vân nhìn phía dưới sâu không thấy đáy dưới mặt đất hang lớn, nàng vốn định tra xét ra cái gì, làm sao hồn lực lại bị lực lượng thần bí ngăn chặn. Hiển nhiên có người không muốn để cho nàng biết dưới mặt đất đến tột cùng tại phát sinh cái gì. Hơn nữa càng đi bên trong đi, nàng cảm giác tác dụng tại bên cạnh mình thiên sứ lực lượng liền càng hùng hậu. Nàng biết chính mình đã bị một đám thiên sứ để mắt tới. Bất quá, cân nhắc đến có băng đường tại, nàng lại an tâm không ít. Một mực hướng nội bộ bay, bay lại khái nửa giờ, đi tới một chỗ siêu đẹp bình thường hoa thế giới. Phở Sở tự hào giới thiệu nói, "Nơi này chính là thiên sứ vương quốc. Chúng ta thiên sứ sinh tồn bộ rễ chi địa. Trưởng lão truyền lời cho ta nói, trên người ngươi có huyết bi lực lượng, để ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dùng linh tinh, bởi vì thượng thương lực lượng có thể áp chế huyết bi, hơn nữa hại chết thiên sứ quá nhiều, huyết bi cũng sẽ bị thiên phạt giết chết." Vân Thư Vân cười khẽ, "Không có việc gì, ta tự có phân tắc." "Vậy là được, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp thiên sứ chi vương. Thợ sở tiếp tục mang theo Vân Thư Vân hướng hoa thế giới nội bộ bay. Vô số phát sáng đóa hoa tại Vân Thư Vân bên cạnh tung bay. Nhưng theo thâm nhập, nàng phát hiện những đóa hoa này chậm rãi dừng ở bên cạnh mình. Nàng cầm lấy một đóa tiểu diễm hoa hồng nhìn một chút, phát hiện cái này hoa hồng bên trong ẩn chứa đại lượng thiên địa vĩ lực cùng sinh mệnh lực, mà cũng không phải là thai lực. Thiên địa vĩ lực không phải thượng thương lực lượng, thiên sứ chi vương không có khả năng khống chế nhiều như vậy thiên địa vĩ lực. Phát giác được không đúng sức lực, nàng gắt gao bắt lấy hoa càn, cho Tô Dạ phát đi tin tức. Chủ nhân, không thích hợp, Thợ Sơ mang ta gặp mặt thiên sứ chi vương có vấn đề. Đang cùng giao giao tại thân tử nhạc viên bơi lội Tô Dạ, cảm giác được Vân Thư Vân hỏa căn dị thường, hắn vội vàng khẽ động phát đi tin tức. Có thể rút đi sao? Đi không nổi, ta bị thiên địa vĩ lực khóa chặt, thiên sứ chi vương nắm giữ thiên địa vĩ lực cùng sinh mệnh lực, hắn không phải thượng thường tín đồ. Vân Thư Vân âm thanh rất gấp. Tô Dạ nhíu mày. Thiên địa vĩ lực? Thiên sứ chi vương xem như thiên sứ, không nên sử dụng thượng thương lực lượng sao? Tô Dạ khẽ động hỏa căn, hắn muốn mở tầm mắt cùng hưởng. Nhưng hắn lại phát hiện Vân Thư Vân đã bị thiên địa vĩ lực hoàn toàn bao khỏa, một giây sau càng là trực tiếp mất liên lạc. Ta đi. Tô Dạ vội vàng gọi tới băng đường. Băng đường đến phía sau trực tiếp xin chỉ thị, chủ nhân, Vân Thư Vân đột nhiên biến mất. Ta lưu tại trên người nàng huyết bi, cũng cùng ta cắt ra liên hệ. Nàng hẳn không phải là bị thiên sứ chi vương khống chế, mà là bị thiên phạt khống chế, muốn ta đi cứu nàng sao? Có lẽ, đem lại lục lật qua. Tô Dạ ra hiệu băng đường chờ. Nàng đem dao 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 cho phi điệu thi, để phi điệu thi mang dao dao đi dàn phòng thay quần áo. Mà hắn thì một bên lau khâu tóc, một bên đơn giản thu thập mình. Đừng đi. Như thiên sứ chi vương thật cùng thiên phạt có quan hệ, chúng ta đi cũng vô dụng. Hiện tại vấn đề là bắt mấy con thiên sứ tới tra hỏi. Trước tiên đem phía dưới vấn đề hỏi rõ ràng lại nói. Phải. Băng đường đưa tay vung lên, trực tiếp chụp tới mấy vị thiên sứ, sau đó bắt đầu thẩm vấn. Bên kia, Vân Thư Vân muốn rời khỏi, nhưng bị thiên địa vĩ lực mang đi chỗ sâu. Mà đồng dạng phát giác được không đúng sức lực phở sở, nàng vốn định rời đi, nhưng nàng mới hoàng tuyển sơ kỳ, càng thêm dễ rủa không thoát. Chuyện gì xảy ra? Thiên sứ chi vương đại nhân lực lượng thế nào lại là thiên địa vĩ lực? Không đúng, không đúng, không đúng. Ngươi tốt nhất đem tất cả nói cho ta, không phải vậy chờ ta chủ nhân đến cứu ta, ta sẽ không dẫn ngươi rời đi. Vân Thư Vân uy hiếp nói. Ngươi đang nói cái gì? Phở sở vẫn còn giả bộ ngốc. Vân Thư Vân không nói thêm gì, trực tiếp một quyền đánh về phía bên trái. Ầm ầm, tinh không bị ngạn một quyền cùng thiên địa vĩ lực va chạm, bộc phát ra làm người ta sợ hãi tiếng vang. Vẹn vẹn sóng xung kích liền hủy diệt đi một khối lớn khu vực. Từ ngực, Thờ Sơ nuốt nước miếng một cái, sợ hãi hỏi, ngươi có thể đánh vỡ thiên địa vĩ lực? Ta không nghĩ giải thích, đem ngươi biết rõ đều nói cho ta. Vân Thư Vân đem nắm đấm nhắm ngay Thờ Sơ, cũng có thể lựa chọn đem mệnh còn cho ta. Đừng đừng đừng, ta nói, ta nói. Thờ Sơ nhìn xem Vân Thư Vân xinh đẹp nắm đấm, cuối cùng vẫn là sợ. Nàng giòn tan mở miệng nói, ta vừa vặn chịu vương truyền ngữ, hắn để ta dẫn ngươi tới gặp hắn. Chỉ là ta không nghĩ tới, vương hắn đã không phải là thượng thương tín đồ. Sau đó chính là thu thập khí quan. Cái này mà nói, trước đây chúng ta là dùng cho kiếm tiền cùng thu thập tín ngưỡng chi lực. Hiện tại mà nói, thì là muốn vận chuyển đến dưới đất đi. Vương cùng các trưởng lão đều nói chỉ có thu thập được đầy đủ khí quan, chúng ta thiên sứ nhất tộc mới có thể từ thiên phạt bên trong sống lại. Ở trong đó còn có một câu kêu. Kêu cái gì? A, đúng rồi. Kêu, yêu vô tội, thân sinh mệnh vô tội. Trở lên chính là ta biết rõ, ta ở phía trên liền phụ trách là người, hơn nữa, mà lại là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, ta không có cái gì sai lầm lớn a. Được đến đáp án. Vân Thư Vân không có lại hỏi cái khác. Nàng biết lại hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Không bằng phân tích một chút hiện tại sự tình. Khí quan hướng dưới mặt đất đưa, thần bí hang động, thiên phạt cuối cùng nơi. Yêu vô tội. Tân sinh mệnh vô tội. Nhưng tân sinh mệnh cùng các thiên sứ có quan hệ gì? Nguyện vọng chi thai. Chẳng lẽ? Không đúng, ve sầu thoát sắc nhưng không cách nào tránh né thiên phạt. Vân Thư Vân thần tốc chuyển động đại não, đem tất cả tin tức tập hợp. Nàng suy tính mấy vạn loại khả năng, nhưng đều không có tìm tới thích hợp đáp án. Nàng luôn cảm thấy thiếu cái gì. Mà đúng lúc này, tiền phương của nàng truyền đến một đạo cực kỳ ánh sáng nhu hòa. Cái kia ánh sáng như thần hy chi quang, cho người mang đến ấm áp cùng hy vọng. Cái kia quang bạo phát ra mấy đạo màu vận, để ấm áp yêu thương tràn đầy cả vùng không gian. Thế, a, thật là ấm áp. Thở sợ lộ ra hưởng thụ thần sắc. Nhưng Vân Thư Vân tại cảm giác 3 giây về sau, lại trực tiếp nôn ra. Nôn đây là yêu. Đây là nhân thụ bên trên yêu. Chương 1048, Vân Thư Vân hứa xuống đại nguyện chương 1048, Vân Thư Vân hứa xuống đại nguyện bệnh lâu trước giường không có hiếu tử. Nhân thụ cần yêu tẩm bổ mới có thể nở rộ ra tràn đầy yêu thất thải hoa. Ào ào, ào ào. Một cố khó mà nói rõ thì thầm tại Vân Thư Vân bên tai tiếng động. Nôn. Nôn nôn nô Vân Thư Vân đem thân thể bên trong nước đắng đều nôn ra. Nàng chỉ cảm thấy tâm tình nặng nề, không cách nào tiêu tan, không cách nào giải thoát, muốn lập tức chết đi. Loại kia muốn chết cảm giác có, mụ mụ, ngươi phải nhanh lên một chút tốt nha. Ba ba, không nên rời bỏ ta. Ai, nhi tử nha, ngươi nói, ta đem cha ngươi bán, vì cái gì vẫn là không cứu về được ngươi. Huyết nục nông phu, nữ nhi nha, ta nói qua, đây không phải là tốt chức nghiệp, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Ra ra, vết máu nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta rõ ràng không phải huyết nục nông phu, vì cái gì mãi mãi ta vẫn là biến thành nhân thụ. Tỷ tỷ, vì cái gì có thánh thiên sứ đại nhân tại, thiên sứ đại nhân nhóm vì cái gì còn muốn sử dụng ta yêu đâu. Là vì thiên sứ đại nhân nhóm thiếu yêu sao? Ai, không muốn trị, nhi tử không muốn trị, vết máu nhiễm có thể trị, nhưng không phải chúng ta có thể trị. Rất muốn lập tức chết, ta không muốn liên lụy người nhà của ta. Đừng khóc, đừng khóc. Rơi lệ người là bất hạnh, nhưng để người cây tràn đầy yêu. Chúc huyết nhục bội thu, nguyện ái mãn thương. Ồn ào, tiếng khóc thực sự là quá ồn ào. Vân Thư Vân tuyệt vọng đem đầu đốn qua đốn lại, nước mắt của nàng ngăn không được lưu. Trái lại Phở Sơ thì một mặt ý cười, hài lòng hưởng thụ lấy thất thải yêu quang. Nôn, nôn nghe đến Vân Thư Vân còn tại nôn khan, Phở Sơ vội vàng hỏi thăm. Ngươi đây là làm sao vậy? Vì cái gì một mực rơi lệ, vì cái gì một mực nôn mửa? Rõ ràng nơi này tràn đầy yêu. Vân Thư Vân tuyệt vọng nhìn hướng Phở Sơ. Nàng muốn nói cái gì, nhưng có miệng khó trả lời. Nàng không cách nào trình bày tâm tình của mình, cũng khó có thể tiêu tan. Nàng cho rằng Thiên Sứ Chi Vương là quái vật. Nàng cũng nghĩ qua Thiên Sứ Chi Vương giả nhân giả nghĩa mà thành kiết. Nàng càng là làm xong Thiên Sứ Chi Vương là núi thây biển máu tính toán. Nhưng nàng thực tế không nghĩ tới. Hiện tại Thiên Sứ Chi Vương là nguyện yêu đầy kho. Phô thiên cái địa yêu, đem rét lạnh thế giới ngầm chiếu lên ấm áp, chiếu lên mộng ảo. Cái kia thành đống yêu xếp cùng một chỗ, tạo thành một tòa lại một tòa phát sáng núi nhỏ, gần như muốn đem sơn động này lấp đầy. Nguyện yêu đầy kho, yêu đã đầy kho. Vậy chúc huyết đục bội thu. Vân Thư Vân tuyệt vọng quay đầu, nàng biết, sâu trong lòng đất huyết đục khẳng định cũng đã bội thu. Cái này cần chết bao nhiêu người? Cái này cần lưu bao nhiêu nước mắt ta? Vân Thư Vân nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng biết huyết nhục nông phu đối với xuân quang thế giới sinh linh đến nói, kỳ thật cũng không nhiều, tựa như quỷ dị nông phu đối với khu vực an toàn người, như bại gạo bên trong trong đó một hạt gạo. Nhưng mưa từ phía trên rơi, nước mắt từ trong tiếng khóc tới. Vạn năm sự tình, vạn năm khổ. Vân Thư Vân rốt cuộc minh bạch, Linh Lan xem như thánh thiên sứ vì sao lại bị ô nhiễm đến nghiêm trọng như vậy? Bởi vì Linh Lan thật thỏa mãn xuân quang thế giới mọi người nguyện vọng. Chúc huyết nhục bội thu, nguyện ái mãn thương. Bây giờ đầy kho yêu trở thành thiên sứ chi vương. Nghĩ đến cái kia quần quần huyết lệ, giờ phút này cũng đã rót thành một vị huyết hải mẫu thân. Hô hô ra một ngụm trọc khí, chờ đủ loại cảm xúc tiêu tán. Vân Thư Vân lúc này mới khôi phục năng lực hành động, có thể bay tại thất thải hoa biện tạo thành trên dãy núi, lắng nghe từ xưa đến nay rên rỉ. Nàng tâm tình mười phần nặng nề, Phở Sơ lại một mặt vui mừng. Còn tốt, ta còn tưởng rằng thật muốn xong đời. Không nghĩ tới, thiên địa vĩ lực không có dẫn chúng ta gặp mặt thiên sứ chi vương, mà là dẫn chúng ta tới bảo tàng mật thất. Cái này chất đống như núi tình yêu, không biết đến giá trị bao nhiêu tiền. Vân Thư Vân lắc đầu, tại nghe được đông đảo âm thanh về sau, nàng đã hiểu thiên phạt muốn làm gì. Không, những này yêu không thuộc về chúng ta. Ngươi biết không? Đại thụ tại khô tử về sau, nó căn sẽ lưu tại trong đất. Lá rụng về cội. Chúng ta nên đem vốn nên thuộc về huyết nục nông phu yêu còn cho bọn hắn. Còn có những cái kia khí quan cùng huyết nục, cũng nên còn trở về. Phở Sơ nghe không hiểu. Cái gì lá rụng về cội? Ngươi có ý tứ gì? Còn có, bọn hắn đều đã chết, đã hoàn toàn hồn phi phách tán, muốn đem huyết nục cùng yêu còn cho bọn hắn. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Coi như nếu còn, bọn hắn còn có thể phục sinh sao? Vân Thư Vân không có cho Phở Sơ giải thích, nàng quỳ gối tại trong hư không, ngẩng đầu mong mỏi nhìn hướng phía trên mở đầy thịt hoa đỉnh động. Thiên địa tự nhiên, ta vĩ đại tự nhiên chi chủ, mời ngươi để thời gian lưu chuyển, bốn mùa thay đổi, để cây lá rụng về cội, để mới sinh mệnh giáng lâm nhân gian. Sống ở trong tự nhiên sinh linh, chân tâm khẩn cầu cái này tràn đầy che lấp thời gian trôi qua. Để mùa xuân đến, để thảo nảy mầm, để cây nở hoa. Vân Thư Vân dứt lời, vô số thất thải hoa biện tung bay. Bọn họ tỏa ra mãnh liệt nguyện vọng chi thai lực lượng cùng thiên địa vĩ lực. Bọn họ tựa hồ tại thỏa mãn Vân Thư Vân, lại tựa hồ gieo họ tự nhiên chi lực đến. Tóm lại, theo yêu nhẹ nhàng nhảy múa, Vân Thư Vân nước mắt trên mặt bị cánh hoa nhẹ nhàng lau đi. Nàng tại cái này giam cầm dưới mặt đất, trong miệng thì thảo. Tiếp xuống, liền dựa vào ngươi, chủ nhân. Cùng lúc đó, Tô Dạ bên này liên tiếp hỏi mấy vị thiên sứ. Hắn chỉ lấy được một cái kết quả. Thiên sứ chi vương là tồn tại, nhưng thiên phạt phía sau liền biến mất. Truyền lời chính là các vị thiên sứ trưởng lão. Để bọn hắn làm việc cũng là các vị thiên sứ trưởng lão. Tô Dạ nắm lên một vị nam thiên sứ, trực tiếp đem thay đổi thành cho, linh hồn bay ra. Xách. Đám này thiên sứ thật sự là sẽ không có việc gì gây chuyện. Ân. Liên tại Tô Dạ cho rằng chính mình không thu hoạch được gì thời điểm, hắn phát hiện tự nhiên canh địch quyền bính xúc động một cái. Ngay sau đó, hắn liền thông qua tự nhiên canh điệt lực lượng nghe đến Vân Thư Vân khẩn cầu âm thanh. A. Thông qua âm thanh, Tô Dạ có thể xác định hai chuyện. Một, Vân Thư Vân an toàn, nhưng Vân Thư Vân người đã ở thiên phạt bên trong, không ra được. Hai, Vân Thư Vân vừa bạn giúp một đám sinh linh hứa xuống một cái đại nguyện, hơn nữa cái này đại nguyện vọng cần hắn đến hoàn thành. Lá rụng về cội, để mùa xuân đến, để thảo nảy mầm, để cây nở hoa. Tô Dạ tự lẩm bẩm. Những sự tình này với hắn mà nói, đơn nhất chấp hành đều rất đơn giản, nhưng nếu là số lượng điệp ra quá nhiều, hắn làm không được. Mà có thể làm đến chuyện này người. Tô Dạ nhìn hướng băng đường. Hắn phủ định ý nghĩ này. Băng đường xác thực rất mạnh, cũng có thể thỏa mãn chúng sinh nguyện vọng. Nhưng dạng này liền kéo băng đường vào cuộc. Băng đường vào cuộc, thiên phạt lực lượng vì chế hành băng đường, khẳng định sẽ tăng lên thiên phạt lực lượng, đến lúc đó, thiên phạt hội càng khó xử hơn lý. Mà thân thuộc giao giao, để giao giao cứu vớt thương sinh, cầm một cái cứu thế chi công. Ân, không được, giao giao quá mức hỗn loạn, hơn nữa nàng là nữ nhi của ta. Ta có tự kiếp, dùng tự nhiên lực lượng thân thuộc nàng có lẽ hữu dụng, nhưng kéo nàng tiến vào ta tự kiếp, cái này không thể làm. Giao giao cùng mộng mụ là người nhà của ta, các nàng không có thiên phạt ở trên người, họa không đến người nhà, ta không thể làm như thế. Phủ định ý nghĩ trong lòng, Tô Dạ nhìn hướng trên đất run lẩy bẩy thiên sứ. Hắn hỏi, ban đầu vết máu nhiễm tại nơi nào? Đại nhân ngài làm muốn. Bị huyết bi tra tấn thiên sứ, nghi hoặc Tô Dạ vì cái gì hỏi như vậy. Tô Dạ không có tính toán che giấu. Ta muốn thân thuộc vết máu nhiễm, để mùa xuân đến, để thảo nảy mầm, để cây nở hoa. Chương 1049, nắm giữ song trí tôn che chở tiểu đao. Chương 1049, nắm giữ song trí tôn che chở tiểu đao thân thuộc vết máu nhiễm. Trên đất mấy vị thiên sứ nhộn nhịp khiếp sợ. Đại nhân, vết máu nhuộm đến chỗ đều là, hơn nữa vết máu nhiễm là nháy mắt xuất hiện, căn cứ lịch sử kiểm chứng, đại địa đột nhiên liền biến thành huyết nhục đại địa. Cho nên, mấy vị thiên sứ không dám đem vết máu nhiễm không có đầu nguồn cái thuyết pháp này nói ra. Tô Dạ khẽ mỉm cười, đem mấy vị thiên sứ toàn bộ thay đổi chết đi. Băng Đường thấy thế, vội vàng hỏi thăm, "Chủ nhân, nếu không ta đi bắt một cái thiên sứ trưởng lao đến hỏi một chút?" "Không cần." Tô Dạ cự tuyệt, hắn lấy ra Trần Ai Thất Thải Hoa Biện, đem sức mạnh tự nhiên thâm nhập vào trong đó, sau đó đem cánh hoa giao cho Băng Đường. Dùng thiên địa vĩ lực đem cái này Thất Thải Hoa Biện bao vây lại, sau đó thông qua Vân Thư Vân tiến vào cái kia động, đem mảnh này yêu ném tới thế giới dưới lòng đất đi. "Ghi nhớ, đừng có dùng huyết bi lực lượng, chỉ cần ngươi có khả năng điều động thiên địa vĩ lực đem nó bọc lại là đủ." "Được." Băng Đường lập tức ngoan ngoãn làm theo. Tô Dạ quay người đi ra bể bơi, đi tới bể bơi bên ngoài cửa hàng. Hắn ôm lấy ngay tại chọn lựa đồ ăn vặt giao giao. Đồ ăn vặt ăn nhiều đối với thân thể không tốt, giao giao phải chú ý phân biệt đồ ăn vặt có hay không khỏe mạnh nha. "Tốt, ba ba sự tình xử lý xong sao?" Giao giao ôm Tô Dạ cổ. Tô Dạ lắc đầu. "Không có, nhưng vấn đề không lớn. Ba ba trước cùng giao giao dạo phố." "Tốt, ba ba tốt nhất rồi." Giao giao thân Tô Dạ một bụng. Buổi tối, thừa dịp phi điều thị giúp giao giao tắm, Tô Dạ đi tới một nhà dưới mặt đất thay đổi để phòng. Hắn để Băng Đường đem nơi này thiên sứ toàn bộ giết chết, sau đó đem đá hái khí quan toàn bộ lấy ra. Không do dự, hắn trực tiếp đem những này mang theo linh hồn khí quan, toàn bộ thân thuộc. Đồng thời, hắn còn cần hư vô cùng linh hồn thiên bộ lực lượng đem những này khí quan cùng chủ linh hồn liên hệ cắt đứt. Cuối cùng lại để cho Băng Đường dùng thiên địa vĩ lực đem những này khí quan bảo vệ tốt, từ một chỗ thông đạo ném tới thế giới dưới lòng đất bên trong đi. Cấp tốc xử lý tốt, Tô Dạ lập tức trở về. Hắn đơn giản rửa mặt một cái, tại giao giao thổi khô tóc phía trước, đi tới giao giao trước mặt. "Ba ba ba thật lợi hại, thật nhanh." "Đó là đương nhiên." Tô Dạ tiểu đắc ý hắn nhưng là trong lòng quy hoạch rất lâu, mới thừa cơ rời đi giao giao, đi thêm một hồi ban. "Giao giao, tối nay ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn nhìn thiên sứ thợ săn săn đuổi thiên sứ." Giao giao nói. "A." Tô Dạ có chút giật mình, hắn không nghĩ tới giao giao muốn nhìn cái này. "Không được sao?" "Ba ba." Giao giao ôm Tô Dạ tay. "Được được được, không có vấn đề." Tô Dạ không nghĩ cự tuyệt giao giao, hắn hỏi, "Vậy chúng ta đi nhìn tiểu đào thế nào?" "Có thể, đi thôi ba ba." Giao giao lập tức cao hứng phát động lực lượng. "Và mẹo." Lách mình đi tới 1000 km bên ngoài. Tô Dạ trong lòng có chút giật mình. Tinh không bị ngạn giao giao là thật khủng bố. Không nhìn tất cả ngăn cản, thẳng tới mình muốn đi địa phương. Bất quá, điểm này cũng để cho hắn mừng rỡ. Giao giao càng là cường đại, hắn càng có dũng khí thông dong đối mặt tử kiếp. Hắn ôm giao giao, nhìn hướng phía dưới đang liều mạng săn đuổi thiên sứ tiểu đao, hai người đều rất cao hứng. Lần này tiểu đao còn rất cố gắng. Tô Dạ rất vui mừng tiểu đao trưởng thành. "Ân ân, tiểu đao thật lợi hại." Tô Dạ cao hứng, giao giao liền cao hứng. Phía dưới tiểu đao lúc này cầm một cái cực lớn bí văn hắc thiết chủ y, hắn hoàng kim đồng lấp lánh, lạnh lùng nhìn ngang phía trước ba vị thiên sứ. "Ngỗ nghịch thượng thương, ước hiếp nhỏ yếu, dày xéo sinh linh, các ngươi tội lỗi đang chém. Các ngươi có lẽ cho rằng thượng thương đã chết, hoàng thiên đương lập cho rằng thượng thương đã giảng buộc không được các ngươi, nhưng các ngươi sai. Hai là thượng thương quyền hành, thế gian tất cả sinh linh đều biết rõ thượng thương tục danh. Làm hai lực lượng rung động, thượng thương sẽ nhìn chăm chú nhân gian, thanh toán tất cả người." Ba vị thiên sứ cầm trong tay thanh kiếm, bọn hắn không sợ tiểu đao, lại sợ bị thượng thương ý thức bám thân tiểu đao. Bọn hắn muốn giải thích, nhưng sai chính là sai. Vô số thiên sứ chết đi, đã chứng minh thượng thương sát tâm không cách nào thay đổi. Bây giờ ngoại trừ những cái kia bị thiên phạt lực lượng che chở thiên sứ, mặt khác thiên sứ đều bị không ngừng bị săn giết. À, lần trước đối chúng ta, tựa như lúc trước chúng ta săn giết những cái kia kẻ đáng thương đồng dạng. Mặc dù phương pháp không giống, nhưng đều là giẫm chết con kiến. Bất quá, ba vị thiên sứ kéo trên thân áo choàng, bọn hắn lướt nhau, sau đó la lên. "Hoàng thiên tại thượng, chúng ta nguyện ý trở thành ngươi thành kính tín đồ, vì ngươi mà chiến, mời ngươi che chở chúng ta." Dứt lời, ba vị thiên sứ trên thân thể nháy mắt bỏ đầy thánh thần hắc sắc bí văn. Tiểu đao thấy thế không những không hoảng hốt, trên mặt còn dâng lên một vệt giễu cợt. Phản đồ chính là phản đồ, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Tiểu đao lấy ra một đóa tô dạ cho hắn tự nhiên chữa trị chi hoa. "Thượng thương tại thiên đường, tự nhiên ở nhân gian. Thế gian vật bật, tự nhiên canh điệt, để trời đông giá rét đến, để xuân nhật tái hiện. Thượng thương a, mời ngươi bảo hộ ngươi thành kính tín đồ. Tự nhiên a, xin vì ta cung cấp không gian sinh tồn." Tiểu đao dứt lời, ầm ầm, phong lôi đột biến. Hắn cực lớn thiết truy bên trên bò đầy dây leo, lại dần dần bị hàn băng đông cứng. "Xin lỗi, hoàng thiên xác thực rất lợi hại, nhưng..." Tiểu đao khỏe miệng hở ra. "Các ngươi nhưng đánh không thắng song trí tôn nha." Ba vị thiên sứ gặp tiểu đao được đến hai vị siêu cấp trí tôn che chở, trực tiếp bị dọa sững sờ tại nguyên chỗ, làm bọn họ nhớ tới muốn chạy trốn. Một giây sau, ầm ầm, tiểu đao đã lách mình đến thân thể bọn hắn phía sau. "Quy ảnh bộ, đập quan tài truy." "Chết." Ầm ầm, phốc phốc, ba vị trời bị tiểu đao một búa đánh bay, trên thân hoàng thiên lực lượng bí văn nháy mắt đánh thành đen nhánh hình xăm, lại không một tia lực lượng quan uy. Tiểu đao giễu cợt, không biết do thực lực chênh lệch, liền dám can đảm hướng thượng thương tử nhiên huy kiếm, nên đón ta thượng thương tử nhiên một đũa đi. Chết, ầm ầm, tiểu đao một truy này trực tiếp tại Cao Thiên đánh ra chói mắt vụ nổ hạt nhân, đem dưới mặt đất huyết biến vết máu đại địa chiếu lên sáng trưng. Bất quá, rất đáng tiếc, hắn cái này một kích cũng không có giết chết vừa vặn ba vị thiên sứ, bởi vì có người cứu ba vị thiên sứ. Tiểu đao đứng tại hư không, nhìn hướng chống phản quang khí lưu rối loạn vụ nổ hạt nhân trung tâm. Ngươi là ai? Ngươi muốn cùng thượng thương là được sao? Ha 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 ha. Đối diện truyền đến thoải mái rêu cận, nghe thanh âm không giống nam nhân cũng không giống nữ nhân, giống thái giám. Đối địch với thượng thương. Chúng ta đã sớm đối địch với thượng thương không phải sao? Ta cần trên người ngươi sức mạnh tự nhiên, đem tự nhiên vĩ lực giao cho ta, ta có thể khoan dung ngươi. Muốn ta tự nhiên vĩ lực? Ha ha ha. Tiểu đao khinh thường, đem đại truy chỉ hướng không gian rối loạn vụ nổ hạt nhân trung tâm. Ta tự nhiên vĩ lực tại sao phải cho ngươi? Ngươi nếu là muốn tự nhiên vĩ lực, ngươi có thể đi tìm tự nhiên đưa ngươi à? Ta tự nhiên vĩ lực chính là hắn tặng cho ta. Ha ha. Đối diện lại lần nữa truyền đến tiếng cười khinh miệt. Thiên địa tự nhiên, vạn vật thay đổi. Ta tôn trọng tự nhiên, ta vô cùng thành kính tôn trọng tự nhiên. Đáng tiếc, tự nhiên lần này là vào của người, không phải người cứu vớt, hắn cứu không được chúng ta thiên sứ nhất tộc. Mà Linh Lan Thánh Thiên Sứ đại nhân đang bị thiên phạt, cậu thêm thượng thương lại muốn giết chúng ta. A, thật sự là có đủ đau đầu. Rõ ràng chúng ta đều tại thành kính tuân theo thượng thương chỉ thị, cố gắng thỏa mãn chúng sinh nguyện vọng, vì cái gì các ngươi sẽ đem chúng ta nghĩ đến như thế ác đâu? Ầm ầm, người tới đưa tay vung lên, đem xoay quanh ở xung quanh hắn sóng nhiệt đánh tan. Tại Cao Thiên hiển lộ ra chân dung, chỉ thấy một vị thân cao tám thước, nắm giữ rộng lớn lòng dạ, lộ ra tám khối cơ bụng, chân ngọc trần trụi hư không, tướng mạo mỹ mạo tiên sứ hiện rõ tại tiểu đao trước mặt. Giao Giao nhìn thấy phía sau kinh hô. Ba ba mau nhìn, đây là đấu bỏ lúc cho ta bờ UFF thuận thiên sứ tỷ tỷ. Chương 1050, mạnh lên tiểu đao chương 1050, mạnh lên tiểu đao tỷ tỷ. Tô Dạ nhìn xem bờ UFF thuận thiên sứ so hỏa kiện còn to lớn lòng dạ, lại nhìn xem bờ UFF thuận thiên sứ hầu kết. Hắn thật rất muốn nói cho Giao Giao đó là thúc thúc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là quên đi. Tại Giao Giao lĩnh vực bên trong, Giao Giao muốn làm sao kêu đều không quan trọng, dù sao người khác nghe không được, cũng nhìn không thấy. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa Giao Giao đầu. Giao Giao, về sau không biết xưng hô như thế nào đối phương, trước tiên có thể hỏi đối phương danh tự nha. Được. Giao Giao ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó nhìn hướng Viết Thiên, đồng thời đem tầm mắt chủ động cùng hưởng cho Tô Dạ. Trong tầm mắt, Tiểu Đao đối mặt Thiên Chi Chủ cũng không có mảy may vẻ bối rối, hắn chỉ là nhẹ nhàng vất tay, sau đó thả ra dấu ở y phục bên trong một đoàn khói đen. Ngay sau đó, hắn khói đen cuốn thân, nhẹ nhàng nắm chặt. Ầm ầm, hư không thả ra bạo minh, đem hộ thuẫn tiên sứ đẩy đi tới sóng nhiệt lại cho gậy trở về. Thiên trụ sơ kỳ quả thật có chút thực lực, nhưng mà rất đáng tiếc, ta là quỷ dị nông phu. Nếu là chỉ thế thôi mà nói, tối nay ngươi hữu tử vô sinh. Hộ thuẫn tiên sứ cười nhạt một tiếng, dùng miệt thị ánh mắt nhìn xem Tiểu Đao. Ngươi không phải cũng chỉ là thiên trụ sơ kỳ sao? À, không đúng, ngươi chỉ là hoàng tuyển sơ kỳ, ngươi là vì thượng thường, tự nhiên ra thân mới đến hoàng tuyển cực hạn, hiện tại lại bị chính mình quỷ dị bám thân mới có thực lực của thiên trụ sơ kỳ. Nói thực ra, như ngươi là tự nhiên tôn thượng, ta đã sợ đến sợ vỡ mật, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Nhưng mà ngươi lời nói, hộ thuẫn tiên sứ hư không nắm chặt. Chanh, tay hắn nắm tinh xảo vô cùng kim sắc thập tự giá thanh kiếm, toàn thân hoàn toàn thánh thần hoàng kim hóa. Thượng thương tôn thượng, thế nhân đều nói ngươi là nhân tử. Như vậy, liền để ta giơ lên lịch thần kiếm, là thiên sứ nhất tộc chuộc tội chỉ hoãn nhất định thời gian đi. Hộ thuẫn tiên sứ đứng ở cao thiên, tiểu đao đứng ở đại địa. Hai người bọn họ đồng thời gầm thét. Quỷ vực mở, ầm ầm, đại địa cùng bầu trời đồng thời nổ vang. Trong chốc lát, huyết nục đại lục đột nhiên giạn nứt, một ngụm ngàn mét lớn quan tài mang theo mấy vạn đủ loại kỳ dị quan tài phá đất mà lên, bay đến trên không đem phương viên trăm dặm không gian bao vây lại. Đồng thời, bầu trời đen nhánh giạn nứt ra một đạo vết nước màu vàng nóng, vô số kim sắc lông vũ bay xuống, sau đó đem phương viên trăm dặm không gian ra cố. Nhìn thấy cái này, Giao Giao tại Tô Dạ trong ngực cao hứng khoa tay một chân. Tốt tốt tốt, đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Thật tốt, tốt. Tô Dạ thì là há to mồm, đầy mắt khó có thể tin thêm ghen tị. Ta, các ngươi quỷ vực đều như thế đẹp trai sao? Cùng tiểu đao vô số quan tài phá địa mà ra. Tô Dạ đồng cảm giác chính mình mặt trăng là thật rất rưỡi. Ngoại trừ phát sáng, cung cấp tầm mắt, phạm vi bao phủ lớn một chút, cung cấp hộ thuẫn, truyền bá thai, truyền bá hư vô quá cảnh, truyền bá xuân động, truyền bá tội quang, truyền bá tịnh hóa quan mang, truyền bá tự nhiên canh điện lực lượng. Còn có truyền bá địa vong khúc cùng cứu thế khúc, kéo thấp bên địch 10 số mét, tăng lên bên ta 10 số mét. Mặt khác không có tác dụng gì, còn rất bình thường, không có chút nào xoái. Dưới tình huống bình thường liền huyết nguyệt đều không phải. Tô Dạ nhìn xem tiểu đao cùng hộ thuẫn thiên sứ tại quỷ vực bên trong đánh đến hủy thiên diệt địa, trong lòng nói chua ngược lại là không đến mức, hắn đang nghĩ về sau thế nào tăng cường chính mình quỷ vực bức cách, không muốn như thế đơn điệu. Giao Giao thì tại trong ngực hắn nhìn đến thẳng vỗ tay. Hô hô, hô hô, cố gắng, đánh chết hắn, tùy tiện đánh chết ai cũng đi, ha ha ha, cố lên. Thiên chi trụ tử chiến, trăm năm có gặp. Nông trường thiên chi trụ từng cái giống như bướm bát, gặp phải chút chuyện liền chui trong mai rùa, vô cùng không có ý nghĩa. Chủ yếu là Mộc Ly Huyền mấy người cũng sẽ không cho phép trong nông trại phát sinh đại quy mô chiến đấu. Hiện tại, tiểu đao chân đạp ngàn mét lớn quan tài, chân giống một cái, sơn hà vỡ vụn, huyết nhục đại lục máu tươi bắn ra, theo hắn cùng một chỗ chinh chiến trên trời kim quang lập loè hộ thuẫn thiên sứ. Hộ thuẫn thiên sứ gặp cái này đầy mặt khinh thường. Hắn con mắt ngưng lại, không cầu nguyện nữa thượng thương giao cho hắn lực lượng, cũng không hướng hoàng thiên cầu nguyện. Hắn gầm lên giận dữ, vang rực bầu trời phân ra vô số hoàng kim thập tự giá. Giết! Hiu hiu hiu! Vô số hoàng kim thập tự giá hóa thành lưỡi dao, từng kiếm một hướng tiểu đao đánh tới. Tiểu đao đồng dạng lộ ra khinh thường thân sắc. Hắn dễ dàng dùng cự truy ngăn lại thẳng hướng chính mình hoàng kim thập tự giá, sau đó cái hốt nghiêng một cái. Răng rắc. Ngàn mét hắc quan bị mở ra. Ngừng, một đạo ngột ngạt long ngâm từ ngàn mét hắc quan bên trong phát ra. Một giây sau, ngàn mét hắc quan bộc phát ra kinh khủng hấp lực, vô số hoàng kim thập tự giá bị hút vào trong đó. Mà nhìn thấy chính mình chiêu đã bị phá, hộ thuẫn thiên sứ cũng không nóng nảy. Hắn đột nhiên phóng tới tiểu đao. Tiểu đao là thân thể, mà hắn là hoàng kim thân, hắn tại cận chiến bên trên lý luận là chiếm ưu thế. Ầm ầm. Đông đông đông. Hộ thuẫn thiên sứ vũ động trong tay hoàng kim thập tự giá kiếm, cùng tiểu đao đánh đến có về, hóa thành một đạo đen cầu vồng cùng kim hồng không ngừng đối không bên trong đụng. Nhưng đánh lấy, hộ thuẫn thiên sứ liền phát hiện tiểu đao thân thể không hề so với mình yếu. Hắn nghi hoặc nhíu mày. Tiểu đao gặp thiên sứ ăn quả đắng, phát ra giễu cợt. Nếu như ta là lúc trước thận hư tiểu đao, ta còn thực sự đánh không lại ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, ta cách thượng thương cùng tự nhiên đều rất gần. Ngươi bây giờ ngẫu nghịch không đơn thuần là thượng thương, mà là thượng thương cùng tự nhiên. Tiểu đao một quyền đánh ra. Hộ thuẫn thiên sứ không phục đối với quyền. Ầm ầm. Hai người đều thối lui 1000m. Tiểu đao vũ động đại truy, ánh mắt hắn một cái bước lên kim quang, một cái bước lên thanh quang. Mặt ngoài trấn định, trong lòng đã sớm nhấc lên gợn sóng. Thiên chi trụ lực lượng thật là khiến người ta tuyệt vọng, nếu không phải quỷ vực khóa lại không gian, chỉ là một quyền vạn hạch lực lượng, không ra 10 phút đồng hồ, bởi vì ta cùng cái này bất nam bất nữ thiên sứ chiến đấu, xuân quang thế giới liền phải hoàn toàn hủy diệt. Ha ha, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại ca như thế si mê với tăng cao thực lực. Bởi vì thiên chi trụ lực lượng thực tế quá mức mỹ diệu. Thừa dịp hộ thuẫn thiên sứ không có lần nữa công tới, tiểu đao lấy ra thải biệt ly cho hắn nguyện vọng cánh hoa bỏ vào trong miệng. Ùng ùng, ùng ùng. Tiểu đao thân thể phát sinh biến hóa, nguyên bản hèn mọn đầu nấm lập tức rực rỡ hẳn lên, biến thành một tấm ức vạn thiếu nữ mộng mặt đẹp trai. Ngay sau đó, chính là hắn 1m65 thân thể biến thành 2m. Ngắn ngủi thời gian, tiểu đao liền từ đầu nấm gã bị ổi biến thành một cái khí chất xoay ca. Lại phối hợp thượng thương cho hoàng kim đồng, tô dạ cho bệnh tăng nhân áp. Lúc này tiểu đao thẳng tắp đứng thẳng ở hư không, mái tóc bị gió lốc lay động, y phục bị bắp thịt nứt vỡ, xoáy đến bỏ đi. Nơi xa Tô Dạ nhìn thấy một màn này, cả người đều không tốt. Hắn trước đây sợ huynh đệ trôi qua khổ, nhưng bây giờ hắn thật sợ tiểu đao mở đường hổ. Hắn có chút hối hận ở trong thành phân ra nguyện vọng cánh hoa trang bức. Lần này liền hèn mọn tiểu đao đều so hắn xoái. Không có việc gì, không có việc gì, còn có hỏa dương tử. Tô Dạ trong lòng an ủi mình, hắn nhìn hướng hộ thuẫn tiên sứ. Hộ thuẫn tiên sứ đã quần áo tốt thánh thần hoàng kim khôi giáp, hiển nhiên là chuẩn bị cùng tiểu đao liều mạng. Lại nhìn tiểu đao. Tiểu đao chỉ là ngạo mạn cười một tiếng. Ngươi cái này trang bị quả thật không tệ. Nhưng rất đáng tiếc, người đối mặt chính là vực bật lửa khu 114 tạng thổ đã từng ngày thứ hai mới, hiện nay đệ nhất thiên tài. Ta là con đế, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ thiên sứ, cho dù là mảnh trời này ta cũng có thể chôn bụi. Chương 1051, Thượng Thương Tế Đạo Triệu Hoán Sinh Linh Hỗ Trợ Thất Bại. Chương 1051, Thượng Thương Tế Đạo Triệu Hoán Sinh Linh Hỗ Trợ Thất Bại. Hoàng Kim Thập Tự Giá biến thành trường mâu thánh thương. Hộ thuẫn thiên sứ lại lần nữa thẳng hướng ngạo mạn tiểu đao. Tiểu đao không có chút nào e ngại, đồng dạng thẳng hướng hộ thuẫn thiên sứ. Đồng thời, tiểu đao tất cả quan tài đều bộc phát ra khí tức kinh người, tùy theo kim quang chớp động. Thượng thương ý thức tăng thêm, tiểu đao lại lần nữa tăng cường. Xem ra thượng thương cũng không hy vọng các ngươi chủ tội, mà là hy vọng các ngươi đám này thiên sứ toàn bộ chết đi. Ha ha ha. Nghe đến tiểu đao giễu cợt, hộ thuẫn thiên sứ mặt nạ hoàng kim hạ con mắt như ngôi sao chuyển động. Đột nhiên, trên trời rơi xuống cam lộ, vô số thánh thủy hóa thành lưới dao thẳng hướng tiểu đao quan tài. Nhưng rất đáng tiếc, tiểu đao quan tài nhóm trực tiếp chiếu đơn thu hết. Không có ích lợi gì, dùng thượng thương thủ đoạn đối phó thượng thương, ngươi thật sự là ngây thơ đây. Ngươi chẳng lẽ đã quên thượng thương giáng lâm nhân gian ngày đó, là thánh quang chiếu sáng thế giới, là thánh thủy tẩy đi chúng sinh nước mắt, là thượng thương một mình độc trông coi địa ngục chi môn. Hay quên phản đồ, hôm nay liền để ngươi hiểu như thế nào thượng thương. Tiểu đao đột nhiên phát lực bắn ra hộ thuẫn thiên sứ, sau đó đưa tay tại hư không viết, tế đạo, thế gian vật vật, nhân quả luân chuyển. Lắng nghe cửu thổ đại địa sinh linh kêu khóc, bọn hắn nói muốn ánh sáng, ta đáp lại. Bọn hắn nói muốn nước, ta cho. Bọn hắn nói muốn nhà, ta thủ hộ. Hôm nay ta chỉ ý chí bị khốn tại cường địch. Ta đã từng vĩ đại hoài nguyện, đáp lại ta. Tại thiên đường, tại địa ngục, tại nhân gian, thời gian lưu chuyển, thiên địa sửa đổi. Chịu ta chiêu mộ, tru sát người này. Viết xong vàng nóng ánh thánh chữ, tiểu đao đưa tay víu vào kéo. Thánh chữ hóa thành bụi bặm. Ngay sau đó, phía sau hắn, dưới mặt đất, trên trời đột nhiên bộc phát vô số thánh quang. Lần này thánh quang không còn giới hạn tại kim sắc, mà là đủ mọi màu sắc, 10 phần doan người. Nhưng mà rất đáng tiếc, mấy bạn sợi thần thánh ánh sáng, lại không một người đáp lại. Thấy thế, hộ thuẫn tiên sứ cười thoải mái. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Không một người đáp lại. Ha 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 ha. Không một người đáp lại. Thượng thương, ngươi vẫn là ta thờ phụng một cái kia không gì làm không được thượng thương sao? Tiểu đao đứng ở hư không, khí tức đột nhiên yếu bớt, kém chút rớt xuống thiên chi trụ. Hắn cảm giác chính mình không có vừa vặn như vậy điên rồi, ngạo mạn cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng nghĩ tới cái gì? Hắn vẫn là dùng cái truy chỉ hướng hộ thuẫn thiên sứ. Hắn thấp giọng bình tĩnh chất vấn. Thật buồn cười sao? Đạo thanh âm này là tiểu đao chân thực âm thanh, cũng là tiểu đao muốn hỏi. Hộ thuẫn thiên sứ đưa tay vung lên, bầu trời đen nhánh điểm sáng, vô số hoàng kim thập tự giá lại lần nữa phủ kín bầu trời. Thượng thương cường đại không thể nghi ngờ, nhưng rất đáng tiếc, thượng thương đã chết, hoàng thiên đương lập. Không có người sẽ lựa chọn thượng thương, không có người, tiểu đao đứng ở hư không, bình tĩnh nhìn hộ thuẫn thiên sứ.
Không, ngươi sai.
Kỳ thật đã có người đáp lại hắn.
Ta không phải liền là sao? Ta một mực không hiểu huyết sắc hạnh phúc nói dối cùng ta có quan hệ gì, nhưng nghĩ đến ngày xưa đối với ta một mực cung kính nữ quỷ nhóm ngay tại trắng trợn phá hư ta nông trường, còn thông qua họa căn hiện trường phát sóng trực tiếp để ta trở nên không có gì cả. Nhưng các nàng không biết là, ta đã sớm đem trong nông trại ta nhất quý trọng đồ vật mang đi. Đến mức mặt khác, ta đều có thể mất đi. Ta không có chút nào hối hận, nếu là lại lần nữa lựa chọn, ta vẫn như cũ sẽ lựa chọn chơi các nàng. Bởi vì, thật rất thoải mái, liền cùng Lam Nhan Chi ẩn, ta giới không xong, ta thật giới không xong.
Ha 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 ha.
Tiểu Đao bình tĩnh nụ cười phía dưới, vội vàng hấp tấp lấy ra tất cả tự nhiên chữa trị cánh hoa, thông qua thân thể hút vào trong cơ thể.
Không có cách nào.
Trang bức về trang bức, hiện thực là hiện thực. Bây giờ thượng thương ý thức biến mất, chỉ có thể dùng Tô Dạ lực lượng bổ sung. Mà vừa vặn cái kia lời nói thuần túy vì chỉ hoãn thời gian.
Cũng may, hộ thuẫn tiên sứ bị hù dọa.
Không đúng, không phải hù dọa, mà là hộ thuẫn tiên sứ cũng muốn kéo thời gian.
Hai người đối mặt thật lâu.
Chiến đấu lại lần nữa bộc phát.
Tô Dạ nhìn một đêm, đành phải ra hai câu nói.
Một, thượng thương nuôi bạch nhãn lang quá nhiều, hơn nữa chung với thượng thương đại nhân vật đều bị hoàng tiên kéo lại.
Hai, tiểu đao trận chiến này không chết, tỷ lệ lớn có thể trưởng thành một chút, nhưng cũng trưởng thành không có bao nhiêu.
Bởi vì Giang Sơn dễ đổi bản tính có rời, tiểu đao không phải loại kia một đêm liền có thể đại triệt đại ngộ người.
Thông qua giao giao tầm mắt, Tô Dạ có thể rõ ràng cảm giác được.
Tiểu đao trong cơ thể sức mạnh tự nhiên ngay tại dần dần kéo lên, mà thượng thương lực lượng lại tại dần dần giảm bớt.
Thượng thương bại.
Tô Dạ phủ định.
Thượng thương không có khả năng thua ở một đám rác rưởi thiên sứ trong tay, cũng không có khả năng bởi vì mấy cái bạch nhãn lang mà nhục chí, tỷ lệ lớn là địa phương khác mở ra lỗ thủng, cộng thêm tế đạo rất tiêu hao ý thức lực lượng, tiểu đao bên này bị thượng thương tạm thời từ bỏ.
Chỉ là tiểu đao cái này đồ đần còn phiến tình cảm thấy chính mình lý giải thượng thương.
Đáng tiếc, cường giả chân chính là không có thời gian thương cảm.
Quỷ vực bên trong,
tiểu đao điên cuồng thẳng hướng hộ thuẫn thiên sứ, chỉ là dựa vào man kình đem hộ thuẫn thiên sứ hoàng kim áo giáp nện đến vỡ nát.
Hắn ở trần, hàm răng cắn ra máu, một mặt điên cuồng.
Hiển nhiên là chưa từng có như thế thoải mái đánh qua một trận.
Dù sao, quỷ dị nông phu luôn yêu thích để quỷ dị làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc, bình thường đều rất ít chủ động đánh nhau.
Chen, chen, cong.
Ầm ầm, ầm ầm.
Trăm km không gian là đánh nát lại nát.
Bởi vì tiểu đao đã rơi đến 100.001m, lập tức liền muốn rơi xuống hoàng tuyển cực hạn.
Mà theo trong giới chỉ đủ loại tự nhiên cánh hoa giảm bớt, cộng thêm thượng thương ý chí rơi vào mềm nhũn trạng thái.
Tiểu đao biết không thể kéo,
hắn quyết định chắc chắn,
đem ngàn mét hắc quan dọc tại sau lưng.
Đây là ngươi bức ta.
Ác quỷ quân thân.
Cách, hắc quan đột nhiên mở ra.
Một cái đen nhánh long chảo đột nhiên đưa ra bắt lấy tiểu đao.
Ngừng, long chảo hóa thành thể lưu, dần dần tạo thành một bộ đen nhánh long văn chiến giáp.
Mà theo long văn chiến giáp phát ra thiên địa chi trụ khí tức.
Hộ thuẫn tiên sứ thầm nghĩ không tốt.
Hắn không nghĩ tới tiểu đao trong quan tài cất giấu một cái thiên địa chi trụ cấp bậc hắc long.
Ngừng, long ngâm ra.
Toàn thân bốc lên hắc khí, chỉ có con mắt bốc lên kim quang cùng thanh quang tiểu đao, chớp mắt lách mình đến hộ thuẫn thiên sứ sau lưng.
Táng long trụ y.
Đinh linh.
Trên không phát ra một tiếng đánh đinh sắt âm thanh.
Một giây sau,
hộ thuẫn thiên sứ trực tiếp bị tiểu đao đập vào hư không.
Hộ thuẫn thiên sứ điều động bị vực bên trong tất cả tài nguyên muốn giết chết tiểu đao, liền cố định không gian lông vũ đều thẳng hướng tiểu đao.
Đáng tiếc, tiểu đao trên thân long văn áo giáp chỉ là nhẹ nhàng phát ra tiếng thở dốc.
Hô hô, hô hô thanh quang, thập tự giá, lông vũ.
Toàn bộ thổi tan.
Thiên địa chi trụ.
Bên trên có thể vì tộc nhân chống lên một mảnh bầu trời, bên dưới có thể ngăn cản địa ngục sinh linh xâm lấn.
Cố lực lượng này không thuộc về tiểu đao,
nhưng bây giờ quả thật là tiểu đao sử dụng.
Tiểu đao hung mãnh thôi động sức mạnh tự nhiên cùng thượng thương ý thức.
Nói thật, nếu không phải thượng thương cùng tự nhiên bảo hộ, ta còn không thể phát ra cái này một kích.
Cảm thấy vui mừng đi,
cái này một kích đến từ viễn cổ táng thiên đế.
Bây giờ kỷ nguyên thay đổi, ngươi có thể chết ở một chiêu này phía dưới, cũng coi là chết có ý nghĩa.
Nghe vậy, hộ thuẫn tiên sứ điên cuồng núp đích, nhưng thiên địa chi trụ lực lượng để hắn không cách nào thoát khỏi.
Tiểu đao tay trái chụp vào hắc quan, từ trong quan tài lấy ra một cái đen tuôi cây đinh, lại phối hợp tay phải hắn thiết truy.
Hắn thần sắc chớp động.
Tống tăng đinh.
Thế gian tất cả sinh linh đều có thể đưa tang.
Chết đi.
Hắc đinh đứng ở hộ thuẫn tiên sứ đầu, theo tiểu đao huy động đại truy.
Đinh linh.
Không, phốc phốc.
Hộ thuẫn tiên sứ áo giáp, hộ thuẫn một nháy mắt toàn bộ nát, linh hồn cũng tại dưới một kích này bị phong ấn.
Ầm.
Tiểu đao đem hộ thuẫn tiên sứ thi thể từ bể tan cảnh trong hư không kéo ra.
Hắn triệt tiêu quỷ bực.
Theo ngàn mét hắc quan cùng đủ loại quan tài tiêu tán.
Tô Dạ lúc này mới phát hiện,
tiểu đao bị hắc long gặm ăn đến chỉ còn lại một bộ tàn khu, phần bụng hướng xuống linh hồn cùng thân thể đều không có, phần bụng hướng bên trên bởi vì có tự nhiên điều trị cánh hoa ngay tại không ngừng chữa trị đủ loại bị cắn ra lớn huyết động, bệnh của hắn mới khó khăn lắm bảo vệ.
Tiểu đao vận dụng không thuộc về mình lực lượng miểu sát hộ thuẫn tiên sứ, trả giá thê thảm đau đớn đại giới.
Nhưng cũng may bởi vì hắn có Tô Dạ tự nhiên điều trị cánh hoa, hắn cho dù thân thể bể tan cảnh, linh hồn rách nát, cũng bị tự nhiên chữa trị cánh hoa cưỡng ép bảo đảm xuống dưới, không có lập tức chết đi.
Ách ách, tiểu đao khẽ miệng tràn ra đại lượng máu tươi. Trong con mắt kim sắc cùng màu xanh đồng thời tiêu tán, trong cơ thể hắn thượng thương ý thức cần nuốt, sức mạnh tự nhiên tiêu tán. Hắn nhìn xem chính mình máu tươi cuộn cuộn, còn chưa hoàn toàn khôi phục nửa người dưới. Nháy mắt sợ muốn chết, hắn run run rẩy rẩy lấy ra tạng thư, không ngừng la lên.
Đại ca, cứu mạng.
Đại ca, cứu mạng.
Đáng tiếc, tạng thư cũng không có phản ứng.
Nhưng cũng may, Tô Dạ liền tại mấy trăm km bên ngoài nhìn xem hắn, hắn khẳng định không chết được.
Chương 1052, Thượng Thương muốn sự tồn tại lần thứ 2 chương 1052, Thượng Thương muốn sự tồn tại lần thứ 2 tối nay tiểu đao một trận chiến này. Người quan chiến không phải số ít. Phi Điểu Thi, Thải Biệt Ly, chồng một nam buồn hữu các loại đều tại nhìn. Phi Điểu Thi chỉ là cười cười, đối với tiểu đao ấn tượng vẫn như cũ lưu lại tại gã bị ổi giai đoạn kia, nếu không phải họa căn cùng Thải Biệt Ly sinh hài tử, nàng càng hy vọng tiểu đao chết đi. Dù sao thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều, nhưng làm nàng bất đắc dĩ là Thải Biệt Ly gặp tiểu đao như vậy dũng mãnh phi thường, lộ ra hài lòng mỉm cười, còn mang theo tuấn tài khoa trương tiểu đao. Cùng lúc đó, chồng một nam buồn hữu tê liệt ngã xuống tại một vị thiên địa chi trụ quỷ dị trên thân, khí như u lan, nhưng cũng sử dụng lực lượng cuối cùng là tiểu đao vỗ tay. Nam Ngạn thì lôi kéo cường tử, là tiểu đao lau một vệt mồ hôi. Một cái u ám trong động, Hỏa Dương Tử lộ ra vẻ mặt hài lòng. Thượng Thương tế đạo thất bại, viễn cổ hành nguyện theo thời gian bị hòa tan. Tối nay sau đó, Thượng Thương đã chết, Hoàng Thiên Đương lập tiếng hô sẽ vang vọng hoàn vũ. Như vậy tiếp xuống liền có thể tiến hành bước kế tiếp, Thượng Thương nhìn chăm chú nhân gian giai đoạn thứ 3. Thượng Thương sự tồn tại lần thứ 2. Sang năm, đại thiện nhân ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Ta vĩnh viễn là ngươi thành tín nhất tín đồ. Ha ha. Hỏa Dương Tử đem âm thanh cùng tiếng cười chôn giấu ở đáy lòng, sau đó mang theo một đám ám nhục tiểu đệ tiếp tục hướng huyết nhục đại lục nơi trọng yếu đào hang. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Trên mặt đất, Giao Giao tay nhỏ duỗi một cái, đem tiểu đao cùng hộ thuẫn thiên sứ làm tới Tô Dạ trước mặt. Tiểu đao không có cái gì dễ nói, đưa tay vung lên chữa trị xong liền được. Đến mức hộ thuẫn thiên sứ, Giao Giao nói, "Ba ba, mau đem tỷ tỷ cũng trị tốt, chúng ta đấu bỏ trận chung kết còn muốn tỷ tỷ cho ta bờ UFF tuần đây." Nghe vậy, tiểu đao kém chút rách ra. Hắn liều chết giết chết hộ thuẫn thiên sứ, Giao Giao thế mà muốn phục sinh. Hắn khó khăn lộ ra nụ cười. "Giao Giao à, hộ thuẫn ai cũng có thể cho, đấu bỏ tranh tài nhất định có thể bình thường tiến hành, chúng ta không nhất định phải phục sinh hộ thuẫn thiên sứ. Thế nhưng là tỷ tỷ bộ thuẫn là tốt nhất, tinh mỹ nhất." Giao Giao nhìn hướng Tô Dạ, "Ba ba, có thể đem tỷ tỷ phục sinh sao?" Tô Dạ khẽ miệng giật giật, hắn cũng không phải là không muốn phục sinh hộ thuẫn thiên sứ, hắn là muốn nói cho Giao Giao hộ thuẫn thiên sứ phải gọi thúc thúc. Hắn ở trong lòng giật đều. Cái kia mẹ nó là thúc thúc, là thúc thúc, là ai? Được rồi, quản hắn là cái gì, chờ đấu bỏ trận chung kết hoàn thành, thiên phạt kết thúc, tất cả đều sẽ khôi phục bình thường, đến lúc đó nói sau đi. Hiện tại lời nói, Tô Dạ cưng chiều sờ lên Giao Giao đầu. "Thật tốt, cái kia ba ba giúp ngươi đem tỷ tỷ phục sinh." Nói xong, Tô Dạ đem hộ thuẫn thiên sứ trong đầu cây đinh rút ra ném cho tiểu đao, sau đó đem hộ thuẫn thiên sứ thay đổi về trạng thái nguyên thủy. "Ta đây là..." Hộ thuẫn thiên sứ mập bức, "Chính mình không phải chết sao? Chúc mừng ngươi lại còn sống." "Tô Dạ chúc mừng." Nghe đến Tô Dạ âm thanh, hộ thuẫn thiên sứ biết là Tô Dạ cứu mình, hắn lập tức quỳ xuống. "Đa tạ tự nhiên tôn thượng ân cứu mạng." Tiểu đao nghe vậy cầm chính mình tống táng đinh, nhẹ nhàng thở dài. "Được, ta một đêm này xem như là toi công bận rộn. Thế nhưng là đấu bỏ tranh tài thật không thể thiếu tỷ tỷ, hơn nữa ta muốn đem đấu bỏ quán quân khen thưởng đưa cho ba ba." "Ân." Giao Giao nói đến đây, lấy ra một viên kẹo que đưa cho tiểu đao, "Ta cầm gậy tốt đường cho ngươi đổi cái này một cỗ thi thể được sao?" "Không cần, Giao Giao muốn, ngươi cầm đi chính là, dù sao, ta có thể giết hắn một lần cũng có thể giết lần thứ hai." Tiểu đao ra vẻ kiên cường. Tô Dạ chen miệng nói, "Cầm đi. Kẹo que bên trong có tự nhiên lực lượng, nói không chừng ngươi về sau cần dùng đến, hơn nữa đây là tình không bị ngạn cường giả kẹo que, thời điểm then chốt nhất định có thể cứu ngươi một mạng." Nghe vậy, tiểu đao lập tức mặt mày hớn hở. "Ai nha, nguyên lai không phải bình thường kẹo que a, cảm ơn Giao Giao, cảm ơn Giao Giao." Tiểu đao cũng không ngại mất mặt, hai tay tiếp nhận Giao Giao kẹo que. Hắn lấy ra hộp ngọc đem kẹo que cất kỹ, sau đó hướng Tô Dạ tạm biệt. "Đại ca, ta còn có việc muốn làm, cũng không cùng ngươi nói chuyện phiếm, gặp lại. Chú ý an toàn." "Tốt." Đưa mắt nhìn tiểu đao rời đi, Tô Dạ lúc này mới nhìn hướng Quỷ Hộ Thuẫn Tiên Sứ. "Nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đã chết qua một lần, ngươi thiên phạt đã hoàn thành. Còn lại sự tình ngươi tốt nhất đừng tham dự. Còn có ngày mai đấu bỏ trận chung kết, mới nhất định muốn trình diện." Hộ Thuẫn Tiên Sứ lần thứ 2 giơ đầu, cẩn tuân tự nhiên tôn thượng cầu dụ. Tô Dạ ôm Giao Giao quay người rời đi, hắn chuẩn bị mang theo Giao Giao đi ăn Đường Phong kết hôn ghế ngồi. Giao Giao thì hướng Hộ Thuẫn Tiên Sứ phất tay. "Tỷ tỷ gặp lại, tỷ tỷ ngày mai gặp." Hộ Thuẫn Tiên Sứ về lấy mỉm cười. "Đại nhân, ngày mai gặp." "Chờ Tô Dạ đi xa." Hộ Thuẫn Tiên Sứ nhìn hướng nơi xa rách nát sân hạ, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nghĩ đến cái gì, hắn lấy ra một mũi nguyện vọng cánh hoa nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, trên mặt hắn sợi râu biến mất, sau đó là hầu kết cùng cơ bụng biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến thành một vị cao lớn nữ tính tiên sứ. "Tự nhiên tôn thượng quả nhiên khủng bố, một câu liền để ta từ thiên phạt bên trong bước ra đi ra." Hộ Thuẫn Tiên Sứ âm thanh trở nên ôn nhu, nàng nhìn xem càng xa xôi bị thiên diệt địa chiến đấu. Nàng biết, nơi này đã không có nàng chuyện gì. Bên kia, một tòa lộng lẫy bên trong tứ hợp viện, Tô Dạ mang theo Giao Giao cùng Phi Điểu Thi đám người đi tới Đường Phong hôn lễ liên trường. Đường Phong như quen thuộc, tranh thủ thời gian mời Tô Dạ thượng tọa, muốn làm người chứng kiến. Đáng tiếc bị Tô Dạ cự tuyệt. Hắn hôm nay đến mục đích chỉ có hai cái: tìm hồn đăng cùng Lam Khoáng thông tin, thuận tiện nhìn xem Đường Phong thiên phạt đến tột cùng là thế nào một chuyện. Rất nhanh, yến hội bắt đầu. Tô Dạ mang theo Giao Giao ngồi ở nơi hẻo lánh, cùng Nam Ngạn mấy cái ăn một bàn ghế ngồi. Bất quá, nói là ăn một bàn ghế ngồi, nhưng trải qua sức mạnh tự nhiên chọn lựa, có thể ăn chỉ có 3 đĩa đồ ăn. 3 đĩa đồ ăn còn chưa đủ Giao Giao một người ăn, đại gia chỉ có thể ngồi nói chuyện phiếm, thuận tiện nhìn xem Đường Phong muốn làm cái gì yêu thiêu thân. "Các người có thu thập được Đường Phong tin tức sao?" Tô Dạ mở ra chủ đề. Hắc Đồng nhìn hướng Tô Dạ. "Hồi bẩm Tôn thượng, căn cứ ta điều tra, ta phát hiện một kiện kinh khủng sự tình. Đường Phong là một cái bi tình người, cũng là một cái đại cha nam. Hắn thích nhất cùng người khác nói chính mình trước đây như thế nào như thế nào. Dù sao cố sự rất bài cũ, nghe một lần còn tốt, nhưng nghe hai lần ba lần người bình thường cũng liền mệt mỏi. Nhưng căn cứ ta điều tra, có người, chủ yếu là nữ nhân, các nàng khi nghe đến Đường Phong cố sự về sau, đều sẽ muốn nghe lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Đường Phong bởi vậy liền sẽ dần dần cùng những nữ nhân này tốt hơn. Nhưng theo cố sự cùng tình cảm dần dần trở nên bình thường, Đường Phong lại sẽ âm thầm ra đi, đi cùng những nữ nhân khác kể chuyện xưa. Có thể nói, Đường Phong yêu mà không phải là thật, cố sự nội dung nhìn tình huống mà định ra thật giả, nhưng hắn cố sự đối với một chút vô tri thiện lương nữ tính sẽ tạo thành nghiện, làm cho một chút thanh thuần thiếu nữ cảm mến tại hắn. Kết hợp với Lam Nhan tri ẩn, ta nghĩ để người nghiện chính là Đường Phong quyền hành năng lực. Tựa như mọi người thay đổi thân thể khí quan, dị biến yêu đương thủy triều, những này nhu cầu dưới tình huống bình thường, không nên trở nên như thế bặm mẹo, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế bặm mẹo. Cho nên ta suy đoán Đường Phong là lớn nguồn ô nhiễm. Nghe đến cái này, Tô Dạ nhìn hướng Băng Đường. Băng Đường lắc đầu. "Chủ nhân, Hắc Đồng nói sai, Đường Phong không phải lớn nguồn ô nhiễm, hắn chỉ là một cái người xấu." "A." Hắc Đồng bị quất, "Vậy ngươi nói một chút Đường Phong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Băng Đường cười thần bí. "Ta vừa bạn cũng không biết, nhưng bây giờ biết. Hơn nữa lập tức các ngươi cũng sẽ biết." Chương 1053, Đường Phong nguyện vọng chương 1053, Đường Phong nguyện vọng Băng Đường lời nói để đám người như lọt vào trong sương mù. Đúng lúc này, tứ hợp viện truyền ra ngoài đến tiếng vang. Tân Nương đến, rất nhanh. Đường Phong liền dắt một vị dáng người nở nang Tân Nương đi đến. Chỉ thấy Đường Phong vui vẻ ra mặt, cho một đám tân khách ôm quyền nói chúc, đó là giả dỡ. Bất quá một giây sau, mọi người nói chúc thần sắc nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, bọn hắn nhộn nhịp khiếp sợ nhìn hướng Đường Phong, vừa sợ nhìn hướng trong phòng. Bởi vì lúc này trong phòng bên trong còn có một cái Đường Phong ngay tại chiêu đãi các tân khách. Hai cái Đường Phong. Một giây sau, lại là một tiếng kêu to. Tân Nương đến. Lại một vị Đường Phong dắt một cái mập la lị Tân Nương đi đến. Ngay sau đó, lại là một tiếng. Tân Nương đến. Lần này Đường Phong dắt một đầu ăn mặc phấp phới như hoa cầu đi vào. Ngay sau đó là heo Tân Nương, ngựa Tân Nương, ngựa Tân Nương, lão bà tử Tân Nương, thư thối cương thi Tân Nương. A, Nam Ngạn nhìn xem đầy sân đủ loại Tân Nương cùng rất nhiều Đường Phong phân thân, nàng hướng Hắc Đồng bên cạnh giàn giáng. Hắc Đồng nháy mắt thỏa mãn đỏ mặt, sau đó hài lòng đem Nam Ngạn ôm vào trong ngực bảo vệ. Tô Dạ thì là cuối cùng hiểu rõ Băng Đường lời nói là có ý gì. Nguyên lai, không phải Đường Phong cặn bã, mà là Đường Phong ai đến cũng không có cự tuyệt. Sắp thực đến nói là, Đường Phong đã trở thành một loại nguyện vọng. Tô Dạ nhìn hướng Băng Đường. Đường Phong cùng công chúa điện hạ nói yêu đương cố sự, có phải là bị người đẹp hóa qua? Băng Đường gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, chủ nhân anh minh, cái gì đều không che giấu nổi chủ nhân. Sát thực cùng chủ nhân nghĩ, hoàng thất vì để cho tầng dưới chốt bách tính sinh hài tử, để cao tỷ lệ sinh đẻ, quá độ mỹ hóa qua Đường Phong cùng công chúa yêu đương. Mà theo nguyện vọng chi thai xuất hiện, đại gia nguyện vọng đều được đến thỏa mãn. Có người hy vọng chính mình biến thành công chúa, cho nên bọn họ thân thể biến thành công chúa răng rắp, đáng tiếc, nguyện vọng chi thai chỉ có thể thỏa mãn thân thể nguyện vọng. Các nàng tự thân sinh tồn hoàn cảnh cũng không có phát sinh thay đổi, các nàng chỉ có thể đỉnh lấy công chúa dáng dấp tiếp tục qua cuộc sống khó. Mà những này biến thành công chúa nữ nhân vì sinh hoạt hài lòng một chút, lại cầu nguyện lão công thành Đường Phong. Đồng dạng, nam nhân cũng là như thế, bọn hắn cầu nguyện chính mình làm soái khí Đường Phong, lao bà của mình biến thành mỹ mạo công chúa. Vương quốc mắt thấy thế cục mất khống chế, lập tức tìm đại lượng họa sĩ cùng tác giả viết ra càng thêm mộng ảo mỹ lệ cố sự, dùng cái này giảm mất công chúa cùng Đường Phong phục chế phẩm xuất hiện. Một chiêu này cũng xác thực phân tán mọi người lực chú ý. Đáng tiếc, theo thời gian chuyển rời, mọi người khẩu vị càng ngày càng biến thái, bình thường tiểu thuyết cùng họa bản đã không thỏa mãn được bọn hắn, lúc này họa sĩ cùng tác giả vì kiếm tiền, không thể không nên hợp đại gia khẩu vị, làm ra cải biến nhất định. Mà tại thay đổi thời điểm, đại bộ phận tác giả cùng họa sĩ khẳng định là bình thường, nhưng không cách nào tránh khỏi tà tu xuất hiện. Thiên tài tại bất luận cái gì lĩnh vực đều có. Xuân quang thế giới đám người bình quân tuổi thọ 3000 tuổi, mà đại đa số cũng đều là không có tự chủ bình thường người bình thường. Những người này đương nhiên biết dạng này không tốt, nhưng buồn tẻ nhàm chán tiên đường sinh hoạt để bọn hắn cảm thấy chính mình nhìn một chút không có việc gì. Cho dù có sự tình cũng có nguyện vọng chi thai bạch mặt, thượng thương quá mức nhân tử, linh lan thánh thiên sứ tiểu thư lại quá mức cương triều những người này. Làm một cái nguyện vọng bị thỏa mãn, liền sẽ có kế tiếp nguyện vọng. Làm tất cả mọi người nhìn qua một cái giống nhau cố sự, vậy cái này cố sự lại phản nhân loại, cũng sẽ tại số lượng nhất định người trong lòng trở nên bình thường. Theo thời gian cực nhanh, chậm rãi diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Có câu nói kêu cái gì? Hiệu ứng hồ điệp. Đường Phong làm một con bướm, coi hắn cánh huy động, xuân quang thế giới liền thay đổi. Chính như hắn một mực nói, chính mình đem tất cả đều làm hỏng. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, xuân quang thế giới, Lam Quốc còn có một chút địa phương nhỏ, từng cái chịu hiệu ứng hồ điệp bị hủy diệt. Đây cũng là vì cái gì hắn bị thiên phạt nguyên nhân. Nghe Băng Đường nói như vậy, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng nghĩ tới gì đó Nam Ngạn, nàng hỏi, nói như vậy, bên ngoài nhìn như có thật nhiều Đường Phong, kỳ thực cũng chỉ có một cái là thật, hoặc là đều không phải thật, chỉ là có người nhớ nhung quá khứ, làm như thế một cái Đường Phong đi ra. Đúng vậy, chỉ có một cái Đường Phong là thật, mà khác Đường Phong đều là nguyện vọng. Băng Đường nói xong chỉ hướng cùng heo kết hôn Đường Phong. Vị tiên là yêu chư nhân sĩ. Hắn đem chính mình biến thành lão bà thích Đường Phong, lão bà thì biến thành heo, cậu cũng là đạo lý này. Nhưng kỳ thật các nàng đều là người. Về phần tại sao muốn cử hành hôn lễ, nghĩ đến là Đường Phong nghĩ kết thúc tất cả những thứ này, hắn mới triệu tập thiên hạ Đường Phong, cùng một chỗ tổ chức cái này hôn lễ. A nha. Nam Ngạn cảm giác chính mình nghe rõ, lại nghe không hiểu, nàng lại hỏi, cái này không rồi cùng Lam Nhan Chi Ẩn không quan hệ rồi nha. Đây chẳng phải là nói, chúng ta một điểm hữu dụng tin tức đều không có tra đến. Không, đã điều tra đến. Băng Đường chỉ hướng cách đó không xa Đường Phong bản thể, tiếp xuống liền để chúng ta nhìn một chút cho hay, phía sau ngươi sẽ rõ. Tốt a. Băng Đường không muốn nói, Nam Ngạn cũng chỉ có thể chờ. Tô Dạ ngược lại là đem Đường Phong sự tình đoán được 7-8 phần, nhưng bởi vì hắn muốn chiếu cô Giao Giao ăn cơm, liền không có tâm tư nói nhiều. Bên trong tứ hợp viện, đủ loại Đường Phong theo nhau mà tới. Đem tham dự tân khách đều thấy choáng không ít, nhưng không có một người rời đi. Bởi vì tất cả mọi người muốn ăn dưa, liền Giao Giao đều ở một bên tích cực ăn cơm, một bên quan tâm Đường Phong bọn hắn động tĩnh. Rất nhanh, ngày lành đẹp trời đã đến. Đường Phong bản thể lúc này mới dắt một vị thân thể luyện chuyển nữ nhân từ trong nhà đi ra. Hắn đảo mắt tân khách, sau đó ngay trước mặt mọi người đem tân nương khăn cô dâu bên lên, là xinh đẹp thiên tiên công chúa điện hạ. Đám người lập tức hoan hô lên. Đám người chậm rãi yên tĩnh lại. Đường Phong lập tức siết chặt nắm đấm, một quyền đánh vào công chúa trên mặt. Phốc phốc, ngao. Công chúa mặt lập tức sưng lên, nàng ủy khuất nhìn hướng Đường Phong. Đám người cũng là không hiểu, nhộn nhịp mở miệng khuyên Đường Phong. Nhưng Đường Phong lại một bộ không lĩnh tình bộ dạng, hắn lại cho công chúa một cước, đem công chúa chân đá gãy. Tiện nhân, cùng ta cái này vượt ngoại cường giả kết hôn là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, ngươi lại dám không cao hứng, lão tử đánh không chết ngươi. Phanh phanh phanh. Cho lão tử cao hứng điểm, không phải vậy lão tử liền đem ngủ mẫu hậu ngươi sự tình đem ra công khai, để người trong thiên hạ đều biết rõ, lão tử cùng ngươi không phải đang nói yêu đương, mà là ngươi tiện nhân này cần ta giúp ngươi đoạt được hoàng vị, ngươi mới không thể không ủy thân cho ta. Phanh phanh phanh. Đường Phong nắm đấm như mưa rơi đồng dạng rơi xuống công chúa trên thân, trực tiếp đem đám người nhìn ngốc. Trước đến quỷ dị nông phu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhộn nhịp không biết rõ Đường Phong đây là diễn cái nào một màn. Mà bản địa cư dân lại từng cái hét lên kinh ngạc. O ngao bạo lực gia đình, bạo lực gia đình, là bạo lực gia đình, Đường Phong cùng công chúa điện hạ kỳ thật không hề yêu nhau, hắn cùng công chúa điện hạ yêu đương chỉ là vì quyền sắc giao dịch. Chơi ạ, công chúa điện hạ vì hoàng vị, liền mẫu thân mình đều dựa vào. Không, đây không phải là thật, ta đổi lâu như vậy mỹ lệ tình yêu cố sự, tại sao là một cái cục? Chơi ạ. Vô số Đường Phong phá phòng thủ, bọn hắn khó có thể tin, phát ra bén nhọn bạo minh. Ngay sau đó, hôn lễ hiện trường loạn cả lên. Có người lập tức rời đi, đem Đường Phong cùng công chúa làm thai nạn xấu hổ truyền ra ngoài. Có người đang hỏi trách nhiệm Đường Phong, nhưng Đường Phong dùng thiên chi trụ lực lượng trấn áp bọn hắn. Có người khó mà tiếp thu hiện thực, tại chỗ tự sát hoặc là dị biến. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đường Phong sự tình rất nhanh truyền ra, nhưng cũng tiếc chính là Nam Ngạn ăn dưa đến buổi tối đều không có thấy rõ đáp án. Nàng không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Băng Đường. Băng Đường đại nhân, xin hỏi Lam Nhan Chi Ẩn đến cùng là cái gì nha? Băng Đường ra hiệu Nam Ngạn đừng nóng nổi. Nàng chỉ hướng những cái kia dị biến thành Đường Phong người. Ngươi cảm thấy bọn hắn đổi tới đổi lui có tính hay không nghiện? Ngươi lại suy nghĩ một chút, nhân thụ, nó giống hay không Lam Khoáng đặc thù phương pháp luyện chế? Nếu là đoán không sai, Đường Phong chẳng những là Lam Khoáng đặc thù người sáng tạo, vẫn là huyết đục nông phu người sáng tạo. Hắn sở dĩ làm như thế, đơn giản là muốn tiếp tục sống mà thôi. Nhưng rất đáng tiếc, huyết đục nông phu, Lam Khoáng đặc thù bên trong linh hồn, tất cả mọi người muốn tiếp tục sống, nhưng mọi người đều bị hắn hại chết. Tiếp xuống, Băng Đường ngẩng đầu nhìn về phía mây đen dày đặc tiên. Đường Phong tiên phạt đã đến. Hắn luôn là nói chính mình làm hỏng, hiện tại hắn tự cho là thông minh, đem chính mình tiên phạt cũng làm hỏng. Chương 1054, Đường Phong khắp nơi trên đất. Chương 1054, Đường Phong khắp nơi trên đất có thể tùy ý thay đổi hình dạng, có thể tùy ý thay đổi nhân sinh của chính mình. Đây là một kiện chuyện rất đáng sợ. Hôm nay người muốn làm soái ca, ngày mai người muốn làm tác nữ. Làm nguyện vọng chi thai không cách nào thỏa mãn mọi người nguyện vọng thời điểm, huyết nhục nông phu liền sinh ra. Xuân Quang Đại Lục là thiên đường thế giới. Tất cả mọi người sẽ không chủ động đi giết chết bên cạnh mình người, nhưng bọn hắn lại bức tử vô số huyết nhục nông phu. Căn cứ Vân Thư Vân điều tra, huyết nhục nông phu mô phỏng theo chính là quỷ dị nông phu. Cũng chỉ có Đường Phong cái này chu du thế giới người mới sẽ đem cái này kỹ thuật đưa đến vô bệnh vô thai thiên đường. Bởi vì nguyện vọng chi thai là dựa vào đám người nguyện vọng cùng mãnh liệt cảm xúc mạnh lên, từ đó lại thỏa mãn đại gia nguyện vọng. Đây cũng là vì cái gì nguyện vọng chi thai không cách nào thỏa mãn mọi người nguyện vọng nguyên nhân. Mà bởi vì không cách nào thỏa mãn nguyện vọng, đại gia cũng đều nghĩ thay đổi đẹp thay đổi, vượt qua muốn nhân sinh. Lúc này, người được cơ hội buôn bán vương quốc cùng thiên sứ giáo hội liền bắt đầu hạn chế nguyện vọng chi thai sử dụng. Mà đúng lúc này, Đường Phong liền đem chế tạo làm khoáng phương pháp cùng quỷ dị nông phu trồng trọt quỷ dị phương pháp nói cho công chúa. Công chúa lại đem phương pháp này chia sẻ cho giáo hội cùng thiên sứ nhất tộc. Thi thể là hạt giống, bởi vì thiên đường người vô bệnh vô thai rất ít tử vong, cho nên rất đắt. Thi thể thân thể dị biến trở thành nhân thụ cần tưới máu, đây là quỷ dị nông phu trồng trọt quỷ dị tưới máu. Nguyện vọng cánh hoa là mãnh liệt cảm xúc, cũng có thể xưng là trong khổ nạn yêu. Nhân thụ bên trong khí quan vừa bắt đầu là dùng cho chữa bệnh, tuy nói nơi này là thiên đường vô bệnh vô thai, nhưng giống thận những này dùng lâu dài sẽ trở nên hư nhược khí quan, thị trường nhu cầu vẫn như cũ rất lớn. Lại bởi vì xuân quang thế giới người bình thường đều có thể sống mấy ngàn tuổi, càng đừng đề cập một chút cường giả. Càng quan trọng hơn là nhân thụ bên trong khí quan tựa như trái cây, nhìn như là đến từ thiên địa, lại ra liền càng thêm đổi được không kiêng nể gì cả. Nhưng bọn hắn thật tình không biết, đây đều là huyết nhục nông phu huyết lệ, mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu Đường Phong, vô luận như thế nào đều trốn không thoát thiên phạt. Hắn cho rằng chính mình trước bại hoại chính mình thanh danh, lại tuyên dương để đại gia đình chỉ cầu nguyện liền có thể miễn đi chết. Đáng tiếc nha, cái này hoàn toàn là nằm mơ. Băng Đường nói xong lời nói, Nam Ngạn cuối cùng nghe rõ tất cả, cũng biết xem như kẻ cầm đầu Đường Phong 100% phải chết định. Đám người nhìn hướng Đường Phong. Lúc này Đường Phong yên lặng chờ đợi mưa gió hướng chính mình đánh tới. Hắn mục đích là trước hết để cho đại gia không nên tin nghe đồn, lấy cứu thế phương thức vào cuộc, tìm kiếm một tia sinh cơ. Hắn thu thập khí quan thì là vì làm một cái công chúa đi ra đánh cho tên người, phá hư nhân thiết của mình. Hắn một bàn tay đem công chúa đập chết, lại lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Vô số người bắt đầu trách mắng hắn tàn nhẫn. Nhưng bởi vì Đường Phong là thiên trụ hậu kỳ cường giả, cũng không có người đánh hắn, thậm chí còn có người đứng hắn bên này vì hắn nói chuyện. Trang diện nhất thời hỗn loạn lên. Giao Giao nhìn thấy đám người rùng beng, một mặt cao hứng. Nàng thích nhất hỗn loạn vô tự sự tình phát sinh. Tô Dạ thì một mặt ôn nhu nhìn hướng Giao Giao. Bọn hắn xuống địa ngục đã nửa tháng, hắn biết lại có nửa tháng, thiên phạt liền sẽ kết thúc. Đến lúc đó, hắn liền không nhìn thấy nhảy nhót tương bừng Giao Giao. Hắn phải hảo hảo chân quý cùng Giao Giao chung đụng thời gian. Đến mức Đường Phong, bất quá là tại tự biên tự diễn, tự tiêu khiển tự nhạc mà thôi. Đường Phong xác thực rất có kiến thức, cũng rất có dũng khí, càng là dám sáng tạo cái mới. Nhưng hắn tử vừa mới bắt đầu liền bị thiên phạt khóa chặt, cho nên căn bản không có khả năng sống sót. Cho dù trùng hợp tại trong thiên phạt sống tiếp được, còn có cái kia hủy diệt thế giới thần bí nữ hải chờ lấy hắn. Mà Đường Phong hiện tại sở dĩ có thể tự do hành động, chỉ là thiên phạt vận hành cần hắn. Bây giờ, Đường Phong tự cho là đường tự cứu, đúng lúc là mở ra thiên phạt chìa khóa. Ầm ầm, mọi người ở đây ồn ào đến không thể dàn xếp thời điểm. Trên bầu trời truyền đến một tiếng sét nổ vang. Ngay sau đó, tất cả mây đen đều hóa thành huyết vân, bắt đầu bên dưới huyết vũ. Đường Phong tiếp một giọt huyết vũ tại trong tay, hắn không hiểu thiên phạt đây là ý gì. Đám người cũng không hiểu. Nghĩ đến cái gì đám người, đi theo Đường Phong ánh mắt, đồng loạt nhìn hướng Tô Dạ. Bọn hắn hy vọng Tô Dạ giải thích một chút. Tô Dạ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, chỉ là nhàn nhạt tới một câu. Nguyện vọng chi thai, không có quan hệ gì với quỷ dị nông phu, cùng quỷ dị nông phu quỷ dị không có quan hệ, cùng ngoại lai những người khác cùng quỷ cũng không có quan. Tất cả mọi người tản đi đi. Dứt lời, Tô Dạ để Giao Giao mang chính mình quay về chỗ ở hắn còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai đấu bỏ trận chung kết. Mà Đường Phong gặp Tô Dạ rời đi, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Từ Tô Dạ thái độ, hắn có thể suy đoán ra Tô Dạ không hề xem trọng hắn có thể vượt qua thiên phạt. Lại từ Tô Dạ trong lời nói, hắn có thể biết cái này huyết vũ là nhằm vào xuân quang thế giới người địa phương. Nhưng mấu chốt là, cái này huyết vũ là nguyện vọng chi thai. Nguyện vọng chi thai ngoại trừ có thể thỏa mãn mọi người thân thể nguyện vọng, còn có thể làm cái gì? Lưu tại nguyên chỗ xuân quang thế giới người địa phương đồng dạng giống như Đường Phong nghi hoặc. Nhưng một giây sau, giang giác, giang giác. Một vị nam tử thân thể phát sinh dị biến, dần dần biến thành Đường Phong bộ dạng. Ngay sau đó, lại là một vị nam nhân biến thành Đường Phong. Mà càng kinh khủng là, một cái heo dần dần biến thành bị Đường Phong đập chết công chúa. Nhìn thấy cái này, Đường Phong sắc mặt biến đổi lớn. Hắn rốt cuộc minh bạch vừa vặn Tô Dạ lời kia là có ý gì. Xuân quang thế giới tai nạn trên bản chất từ hắn cùng công chúa yêu đương gây nên. Phía sau từ thiên sứ, giáo hội, quốc vương trợ giúp tạo thành bi kịch. Bây giờ, mọi người đều bị nguyện vọng chi thai biến thành hắn cùng công chúa dáng dấp, thiên sứ lại rất tốt phân biệt. Ý vị này, tất cả biến thành hắn cùng công chúa dáng dấp người, cùng với thiên sứ, một cái đều trốn không thoát, toàn bộ đều muốn bị thiên phạt. Đồng dạng nghĩ tới chỗ này lắm người, cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn điên cuồng kêu rên. Không, ta rõ ràng chỉ là một người bình thường, vì cái gì ta cũng muốn chết? Vì cái gì, ta không phải trở thành Đường Phong, ta không muốn, hắn là bạo lực gia đình nam, ta không phải trở thành hắn. Chơi ạ, ta tại sao lại biến trở về công chúa bộ dáng? Xong đời, làm sao sẽ dạng này? Ấy, vị bằng hữu này, ngươi vì cái gì không có thay đổi? Có người phát hiện người bên cạnh mình hình dạng không có phát sinh thay đổi. Không có phát sinh thay đổi người yên lặng lui lại rời xa Đường Phong nhóm. Ta không có hứa qua nguyện vọng, ta cảm thấy làm chính mình rất tốt. Nghe nói như thế, đám người nguyên bản ảm đạm trên mặt lập tức phủ kín tuyệt vọng. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ? Đúng vậy, có thể phàm là hứa xuống qua nguyện vọng người, đều phải chết. Có người nói ra tình hình thực tế. Không, có người hỏng mất, ta không muốn chết, ta không phải trở thành Đường Phong, ta không ước nguyện, ta không ước nguyện, ta muốn làm về chính mình, ta muốn làm về chính mình. Không muốn. Rõ ràng chúng ta sinh hoạt rất khá, vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này? Chẳng lẽ? Đám người ngẩng đầu nhìn về phía trên trời Đường Phong, nhộn nhịp mặt lộ căm hận biểu lộ. Bọn hắn hiện tại hận không thể ăn Đường Phong máu, uống Đường Phong thịt. Là hắn, nhất định là hắn trở thành bạo lực gia đình nam về sau, để nguyện vọng chi thai phát sinh bệnh biến, là hắn, đều là hắn hại chúng ta. Đại gia theo ta cùng một chỗ, giết Đường Phong. Chương 1055, hồn đăng tại nơi nào? Chương 1055, hồn đăng tại nơi nào? Vô số người xông về phía Đường Phong. Đường Phong lên cơn giận dữ, hắn phát hiện những người này là thần ốc. Rõ ràng là đại gia tham lam cùng một chỗ sáng tạo ra trận này bi kịch, lại đem tất cả tội danh giao cho hắn. Hắn thấp giọng gầm thét, quỳ xuống, phanh phanh phanh. Vô số Đường Phong ứng thanh quỳ xuống, bọn hắn đều không phải thiên trụ hậu kỳ Đường Phong đối thủ. Bất quá, bọn hắn không phải là đối thủ của Đường Phong, có người là Đường Phong đối thủ. Rất nhanh, bốn phương tám hướng đến cường giả đem Đường Phong bao bọc vây quanh. Một vị Đường Phong đứng ra, đầu tiên là che lấp quét mắt một phen Đường Phong, sau đó mới mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói ngươi có thể làm được sao? Đường Phong tự biết tự cứu thất bại, bày nát nói, đế hoàng bệ hạ, ngươi nếu là cảm thấy thiên phạt tốt như vậy xử lý, ngươi có thể tự mình xử lý. Thử. Giả Đường Phong đế hoàng một quyền đem Đường Phong tay đánh đoạn, sau đó bắt lấy đầu, ngươi tốt nhất có thể cho ta tìm tới biện pháp, không phải vậy trước hết nhất chết người nhất định là ngươi.
Ha ha, Đường Phong rêu cận, đế hoàng bệ hạ, ta đã sớm nói, có thể cứu ngươi người chỉ có một cái, tự nhiên tôn thượng.
Hắn không muốn xuất thủ, các ngươi tất cả mọi người sẽ lại chết một lần.
Tự nhiên tôn thượng.
Đế hoàng khí tức tỏa ra, đem huyết vũ bức ngừng mấy giây, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kiêng rẻ, ngươi cảm thấy là ta không muốn tìm tự nhiên tôn thượng giúp ta sao?
Hừ.
Huyết bi, hắn nữ nhi, còn có hắn trên thân lá bửa, cái nào là thiên địa chi trụ có thể trọng?
Ta kiên nhẫn là có hạn, tại ta lại lần nữa tử vong phía trước, ta sẽ đích thân giết ngươi.
Hừ.
Đế hoàng đem Đường Phong ném xuống đất, hắn triệt tiêu hộ thuẫn, rồi huyết vũ, bình thản mà mang theo đế hoàng uy nghiêm nhìn hướng phương xa.
Đáng tiếc, cảm nhận được đế hoàng ánh mắt tô dạng, cũng không để ý tới đế hoàng. Hắn đã đem có thể làm việc làm.
Tiếp xuống, ai cũng không ngăn cản được thiên phạt giết người.
Việc quái gở.
Băng Đường đi tới Tô Dạ sau lưng.
Chủ nhân,
muốn ta giết chết đế hoàng sao?
Không cần, ngươi giết không chết hắn, để hắn lại sống mấy ngày đi.
Tô Dạ nói.
Ta giết không chết hắn một cái thiên địa chi trụ.
Băng Đường không hiểu Tô Dạ làm sao sẽ nói ra những lời này.
Phát giác được Băng Đường nghi hoặc, Tô Dạ một bên cùng Giao Giao chơi hoàn tụ thì, một bên giải thích nói, những người kia, ngoại trừ Đường Phong, đã toàn bộ chết qua một lần.
Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao?
Xuân Quang thế giới đã bị cái kia nữ nhân thần bí hủy diệt, hẳn là bị Ái Thiên Sứ hủy diệt qua một lần.
Từ trấn ai không chết có thể thấy được, Ái Thiên Sứ vị cách không thể so với Linh Lan thấp, cũng chỉ có nàng có thể hủy diệt Xuân Quang thế giới.
Mặc dù hai vị này thiên sứ đều không phải đối thủ của ngươi, nhưng lại thêm thiên phạt lực lượng, cho dù là ngươi, cũng thật không tốt xử lý những này có đặc thù tác dụng tử hình phạm.
Bây giờ, Linh Lan Thánh Thiên Sứ cùng Dương Linh Thanh tại thần bí động quật bên trong, Vân Thư Vân tại địa hạ thiên sứ chi vương trong địa bàn, mà Ái Thiên Sứ vị trí, hoặc tại dưới đất huyết nhục trong biển rộng, hoặc tại trong hồn đăng.
Hồn đăng.
Băng Đường tinh tế cảm giác xuân quang thế giới, nàng cũng không có phát hiện hồn đăng thân ảnh.
Chủ nhân, phương thế giới này không có hồn đăng, cho dù ở, cũng tại thần bí động quật bên trong.
Không.
Tô Dạ phủ định, hồn đăng vẫn luôn tồn tại, chỉ là ngươi tư tưởng quá mức giới hạn.
Còn mời chủ nhân giải thích nghi hoặc, Băng Đường là thật không biết hồn đăng tại nơi nào, bởi vì nàng không có cảm giác được.
Tô Dạ cười nhạt một tiếng.
Ngươi nha.
Xuân quang thế giới tại địa ngục lại không có mặt trời cùng mặt trăng, chỉ có đủ loại thiên nhãn.
Mà cân nhắc đến nơi đây là xuân quang thế giới, mà Linh Lan thiên nhãn một viên là kim sắc, một viên là màu đỏ, nhưng xuân quang thế giới mặt trời nhan sắc là bình thường.
Chủ nhân ngươi có ý tứ là hồn đăng là trên trời giả mặt trăng cùng mặt trời.
Băng Đường giật mình, tranh thủ thời gian cảm giác một cái giả mặt trăng cùng mặt trời, nhưng cảm giác về sau nàng càng thêm nghi hoặc.
Chủ nhân, không đúng, nơi này mặt trời cùng mặt trăng đều là thiêu đốt đống sắt chết, không phải hồn đăng cùng lam vắng.
Ngươi lại hướng mặt trời bên trong cảm giác một cái.
Tô Dạ nghĩ lại cho Băng Đường một cái cơ hội.
Băng Đường làm theo, nhưng vẫn không có phát hiện cái gì.
Chủ nhân, chính là một đống thiêu đốt thi thể, không có những vật khác, không có hồn đăng.
Tô Dạ đứng dậy, ôm Giao Giao đi tới Băng Đường trước người, chọc chọc Băng Đường cái chán.
Trong ngực Giao Giao thấy thế cũng ra dáng chọc chọc Băng Đường cái chán.
Chủ nhân.
Băng Đường có chút ủy khuất, bởi vì nàng không có cảm giác sai.
Tô Dạ nhìn hướng Giao Giao, Giao Giao, ngươi nói thi thể thiêu đốt là vì cái gì?
Vì cung cấp mặt trời cùng mặt trăng.
Giao Giao trả lời.
Cái kia hồn đăng tác dụng là vì cái gì?
Tô Dạ lại hỏi.
Là vì chống cự hư vô ác ý cùng chiếu sáng.
Giao Giao chống nạnh.
Băng Đường có chỗ minh ngộ.
Chủ nhân ngươi có ý tứ là những thi thể này chính là hồn đăng,
hoặc là nói là nguyện vọng chi thai đem hồn đăng biến thành thi thể, sau đó thi thể thiêu đốt tạo thành mặt trời cùng mặt trăng.
Cái này ta thật không nghĩ tới.
Nếu thật là dạng này, cái kia tất cả đều đối mặt.
Bây giờ chỉ kém Ái Thiên Sứ chuẩn xác vị trí, không đúng, hồn đăng mặt trời cùng mặt trăng bên trong không có Ái Thiên Sứ lực lượng, đây cũng là mang ý nghĩa Ái Thiên Sứ tại dưới đất huyết đục trong biển rộng.
Hiện tại đại gia vị trí đều biết rõ.
Cái kia chủ nhân, chúng ta bước kế tiếp nên trước cứu người nào?
Tô Dạ dối người, Giao Giao cũng học dối người.
Tô Dạ nói, ta tạm thời không hứng thú cứu người, ta còn muốn cùng Giao Giao đấu vào đây.
Ngươi cũng đừng nhúng tay, chính thiên phạt sẽ giải quyết tất cả, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt ta cùng Giao Giao liền được, cái khác, thuận theo tự nhiên, ngày mai sau đó, trò hay liền sẽ mở màn.
Nói xong, Tô Dạ đem Giao Giao ôm tới giao cho Băng Đường.
Giúp ta đem Giao Giao tẩy một cái, ta có việc bàn giao phi điệu thì các nàng đi làm.
Được.
Băng Đường ôm qua Giao Giao.
Ba ba, chờ một lúc gặp.
Giao Giao nói.
Ân.
Chờ một lúc gặp.
Thừa dịp Giao Giao tắm công phu,
Tô Dạ đi tới dưới lầu, tìm tới phi điệu thì, Ô Nha cùng Hắc Đồng.
Ta cần các ngươi đi làm bà chuyện.
Ô Nha ngươi đi giám thị tiểu đao những này thiên sứ thợ săn độc tính.
Tiểu điểu ngươi đi dùng tự nhiên lực lượng thân thuộc xuân quang thế giới bên trong hoa hoa thảo thảo, thân thuộc đến càng nhiều càng tốt.
Sau đó Hắc Đồng trong cơ thể ngươi còn có lam khoáng đặc thù lưu lại linh hồn, ngươi thử xem có thể hay không dùng những này còn sót lại linh hồn, tìm tới hồn đăng bên trong chưa đốt sạch linh hồn.
Trước mắt mà nói, chỉ có những này chưa đốt sạch linh hồn không có tìm được, mặc dù bọn họ không trọng yếu, nhưng vẫn là muốn tìm một cái.
Liên chút chuyện này, các ngươi nắm chặt thời gian đi làm.
Là, chủ nhân, tôn thượng.
A,
nha nha.
Đưa mắt nhìn phi điệu thi mấy người rời đi.
Tô Dạ trở lại trên lầu, cũng cho chính mình thu thập một chút.
Hôm sau,
Tô Dạ ôm Giao Giao đi tới đấu bỏ sân thi đấu.
Lúc này, bởi vì huyết vũ nguyên nhân, nguyên bản không còn chỗ ngồi sân thi đấu, hôm nay cũng chỉ có một cái hộ thuẫn thiên sứ cùng mấy cái người dự thi ở chỗ này.
Tô Dạ nhìn hướng Giao Giao.
Giao Giao, xem ra vận khí của chúng ta không sai, muốn nhẹ nhõm thủ thắng đây.
Hừ hừ, bọn hắn khẳng định là biết ba ba ta siêu lợi hại, đều bị dọa cho phát sợ.
Giao Giao phụ hòa nói, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tiểu thất lạc. Bởi vì không có người xem đấu bỏ thi đua, đây là mười phần không thú vị. Nhưng Giao Giao nhìn hướng một mực bồi tại bên cạnh mình Tô Dạ, cuối cùng là ôn nhu cười một tiếng. Ba ba, ân, làm sao vậy bà bối? Tô Dạ hỏi. Giao Giao đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Ba ba, để chúng ta cùng một chỗ cầm xuống đấu bỏ trận chung kết quán quân đi. Chương 1056, Dũ Khí Hoài Biểu. Chương 1056, Dũ Khí Hoài Biểu đấu bỏ tranh tài bình thường bắt đầu. Mặc dù mọi người đều không quan tâm, nhưng Tô Dạ cùng Giao Giao lại chơi đến rất tận hứng. Giang giác. Hộ Thuẫn Tiên Sứ là quán quân cha con chiếu một tấm cùng nhau. Giao Giao nâng cút, tại Tô Dạ trong ngực thoải mái cười to. Cuối cùng chính là đấu bỏ quán quân phần thưởng. Một cái siêu cấp bình thường hoàng tuyển bí bảo, Dũ Khí Hoài Biểu. Giao Giao đem đoạt giải quán quân bức ảnh đặt ở đồng hồ bỏ túi bên trong, sau đó đem đồng hồ bỏ túi đưa cho Tô Dạ. Ba ba, đây chính là Giao Giao tặng ngươi lễ vật, ưa thích sao? Tô Dạ nhìn xem đồng hồ bỏ túi, hắn nhất thời không biết nói cái gì, nội tâm phức tạp. Đấu bỏ tranh tài rất bình thường, đồng hồ bỏ túi bản thân cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ đồng hồ bỏ túi với hắn mà nói lại vô cùng trân trọng. Giá trị vượt xa tinh không bị ngạn chí bảo. Nhìn xem Giao Giao đắc ý biểu lộ nhỏ, Tô Dạ rốt cuộc minh bạch Giao Giao vì sao lại trở thành chính mình một cái thiên phạt. Nữ nhi là phụ thân sinh mệnh kéo dài. Ừm. Nhân sinh rất có ý tứ một đạo khảm. Tô Dạ đầy mắt thủy mị tiếp nhận Dũng Khí Hoài Biểu. Cảm ơn Giao Giao, ba ba ta sẽ chân quý. Hừ hừ. Giao Giao đắc ý lấy ra Tô Dạ cho nàng thất thải hoa, Giao Giao cũng sẽ chân quý ba ba đưa hoa nhỏ. Ha ha. Tô Dạ thân Giao Giao cái chán một ngụm, hắn rốt cuộc minh bạch tiểu đao vì sao luôn là đối với Tuấn Tài ôm lấy đặc thủ chờ mong. Đây là một loại đến từ người nhà khó mà nói rõ yêu. Loại này tình cảm lực lượng mười phần khủng bố, nó không phải hỏa căn, lại so hỏa căn càng có thể khống chế người bình thường. Giao Giao hôn lại Tô Dạ mặt một ngụm. Nàng biết thiên phạt muốn kết thúc, Tô Dạ đã không có bao nhiêu thời gian theo nàng chơi đùa. Nghĩ đến cái này, Giao Giao có chút thất lạc, nghĩ đến cái gì nàng, không khỏi hỏi, ba ba, ngươi cảm thấy Giao Giao có phải hay không tính cách biến đổi thất thường, không giống như là một cái bình thường tiểu hài. Không có sự tình, Tô Dạ ôn nhu nhìn xem Giao Giao, chúng ta đều là lần thứ nhất trở thành phụ thân cùng nữ nhi, luôn là nóng lòng biểu hiện, luôn là sợ đối phương không hài lòng. Nhân sinh khó tránh khỏi gấp gáp bận rộn sợ. Nhưng ta nghĩ hỏi chính là, Giao Giao thích cùng ba ba ở một chỗ sao? Ân, Giao Giao gật đầu, Giao Giao thích cùng ba ba cùng một chỗ. Vậy liền không có vấn đề, Tô Dạ cạo cạo Giao Giao cái mũi nhỏ, chúng ta bây giờ ở vào cái này thiên phạt kêu hết sắc hạnh phúc nói dối. Người nhà ở giữa có nói dối là bình thường, bởi vì chúng ta cần duy trì hạnh phúc trở thành trạng thái bình thường. Ta biết Giao Giao rất thông minh, cũng muốn để ta trở thành một vị hợp cách phụ thân. Nhưng chúng ta chung đụng thời gian quá ngắn, luôn là đang chiếu cố đối phương cảm xúc, không cách nào chân chính hiện ra bản thân. Nhưng ta muốn nói là, Tô Dạ trịnh trọng nhìn hướng Giao Giao. Giao Giao, người nhà chỉ cần ở chung một chỗ, sẽ có một ngày sẽ bại lộ bản tính, cho nên không cần gấp gáp. Chúng ta đều là lần thứ nhất trở thành phụ thân hoặc nữ nhi, chúng ta cùng cái khác cha con, chúng ta đều không có kinh nghiệm. Cho nên không cần thiết cảm thấy chính mình làm đến không tốt. Hoặc là nói, chính là bởi vì phần này lạ lắm, lại nóng lòng biểu hiện tình yêu, mới để cho chúng ta một mực tiếng cười cười nói nói. Giao Giao. Ba ba. Giao Giao không biết nói cái gì cho phải, nàng giết người lành nghề, cũng không quan tâm thiên hạ sinh linh, càng không để ý thiên phạt, bởi vì thiên phạt đối với nàng mà nói cũng quá nhỏ bé. Nhưng từ linh dị thời đại đến bây giờ, nàng hôm nay mới hiểu được thượng thương tại sao lại chết. Bởi vì bây giờ nghĩ phong ấn nàng, đã không còn cần một thời đại lực lượng. Ba ba. Giao Giao âm thanh giòn giòn, nàng ôm chặt Tô Dạ. Giao Giao. Tô Dạ cũng ôm chặt Giao Giao. Hắn nhìn thẳng phía trước bên dưới đến đang vui vết vũ. Đối với tự nhiên canh điệt lại có mới lý giải. Con cái là phụ mẫu sinh mệnh kéo dài. Tự nhiên canh điệt lẽ ra cũng bao hàm những thứ này. Bộ lạc thọ siêu phàm sinh đẻ lực lượng, thời gian gia tốc quyền hành, đại địa quyền hành, âm dương chuyển đổi quyền hành. Xem ra ta sau khi trở về còn có thể trở nên càng mạnh. Tô Dạ ôm Giao Giao, trong lòng làm ra quyết định. Hắn hiểu được Giao Giao việc khó nói, cũng thản nhiên tiếp thu mang theo nói dối hạnh phúc. Bởi vì hắn biết xem như phụ thân, muốn cho phép, lý giải xem như nữ nhi Giao Giao có chính mình bí mật. Hai người phiến tình ôm một hồi lâu. Giao Giao dẫn đầu chịu không được, nàng mở miệng hỏi, ba ba, thiên phạt còn bao lâu kết thúc? 13 ngày. Tô Dạ nói. Ân, ta biết rồi. Giao Giao hít sâu một hơi, quyết định hơi bại lộ một tia bản tính, nàng hấp một cái bò đến Tô Dạ trên bả vai, ba ba, ta muốn nhìn thiên phạt như thế nào tiến hành. Ngạch, Giao Giao đột nhiên hiếu động, để Tô Dạ ngắn ngủi sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng, có thể, đi thôi. Văn mẹo. Đi tôi ô nha sau lưng. Giao Giao một cái kéo lấy ô nha cánh, xách theo ô nha cổ, đem ô nha đưa cho Tô Dạ. Ba ba, cho, ngươi ô nha. Tô Dạ. Khá lắm. Hắn cho rằng Giao Giao ẩn giấu đi một bộ phận thiên tính, không nghĩ tới, ẩn tàng có thể có chút nhiều. Bất quá, tiểu hài tử nha. Hoặc bát hiếu động một chút cũng rất bình thường. Giao Giao thân cao tiếp cận 1 mét, chính là làm hùng hài tử tốt nghiên kỷ, như thế đối đại ô nha cũng là bình thường. Nhìn ô nha thở không nổi, Tô Dạ không dám chỉ hoãn, lập tức tiếp nhận ô nha, đem ô nha đặt ở trong ngực. Hắn thuận tay cho ô nha thuận thuật khí. A, nha nha. Khá lắm, khu khu. Ô nha khó chịu, nó không nghĩ tới Giao Giao vẫn là đem bản tính tự bạo đi ra. Tô Dạ ngược lại là thản nhiên, Giao Giao nghịch ngợm một điểm, hắn cũng rất thích. Ô nha, thượng thương ý thức đoàn thể thế nào? A, nha nha. Bẩm báo chủ nhân, thượng thương đem có thể giết thiên sứ đều giết, bây giờ không có chết đi thiên sứ, toàn bộ đều là công tác thiên sứ, những này thiên sứ chịu tiên phạt khống chế, còn đang không ngừng thu thập khí quan cùng huyết đủ. Cái kia tiểu đao đâu?
A, nha nha,
bọn hắn chính hướng thần bí động quật tụ tập.
Tốt, ta đã biết.
Tô Dạ nặn nặn giao giao chân nhỏ.
Giao giao, đem phi điểu thi làm tới, sau đó đi hắc đồng bên cạnh, thuận tiện đem nam ngạn các nàng tập hợp tới, lập tức có đại sự muốn phát sinh.
Được rồi la ba.
Và mẹo.
Một giây sau, Tô Dạ liền xuất hiện tại sau lưng hắc đồng, đồng thời nam ngạn cùng chồng một nam buồn hữu cũng đi tới Tô Dạ bên cạnh.
Vạn hạnh, chồng một nam buồn hữu mặc quần áo.
Gặp nam ngạn, chồng một nam buồn hữu, thải biệt ly, tuấn tài đều tới.
Tô Dạ cũng nghiêm túc, đối với còn tại ngây người hắc đồng hỏi, tìm tới hồn đăng bên trong tàn thừa lại linh hồn sao?
Tìm tới.
Hắc đồng chỉ một bên một vị đường phong.
Tô Dạ ra hiệu nàng giải thích một chút, nàng lập tức giải thích nói, là như vậy tôn thượng, căn cứ hồn lực chỉ dẫn, ta phát hiện lam khoáng đặc thù bên trong tàn thừa lại linh hồn, bị thiên phạt lực lượng làm tới khí quan bên trong. Mà theo khí quan bị những người này thay thế, tàn thừa lại lam khoáng đặc thù linh hồn liền ký túc đến những này đường phong cùng công chúa trên thân.
Không chỉ như thế, ta còn phát hiện khí quan bên trong có mặt khác linh hồn, ví dụ như khí quan nguyên chủ linh hồn, nhân thụ linh hồn, huyết nhục nông phu nhớ các loại.
Dù sao rất loang lổ, ngươi nhìn này làm sao xử lý?
Tô Dạ lắc đầu.
Không cần xử lý, xem kịch liền được.
Nếu là ta đoán không sai, thiên phạt cũng cùng chúng ta vung một cái nói dối.
Nói dối?
Đó là cái gì nha ba ba?
Giao giao hỏi.
Chương 1057, chân chính huyết sắc hạnh phúc nói dối cùng Lam Nhan Chi ẩn. Chương 1057, chân chính huyết sắc hạnh phúc nói dối cùng Lam Nhan Chi ẩn. Tô Dạ để đám người dựa đi tới, giải thích nói, ta vừa bắt đầu cho rằng huyết sắc hạnh phúc nói dối mục đích chỉ là vì giết chết đám người này. Nhưng hiện tại xem ra, giết chết đám người này cũng không có ý nghĩa. Cái này ngược lại sẽ để sinh linh sói mòn cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, nếu là ta đoán không sai,
Tô Dạ chỉ huyết vũ, lại chỉ trên đường lui tới đường phòng, lại chỉ huyết vân phía trên mặt trời cùng mặt trăng, cuối cùng chỉ hướng đại địa.
Đầu tiên chúng ta phải hiểu một việc, huyết nục nông phu trồng trọt huyết nục, cần với máu, nhân thụ mới có thể trưởng thành. Các ngươi nhìn những này đường phong cùng công chúa, bọn hắn giống hay không từng mai hạt giống, đang bị tưới máu. Chẳng lẽ thiên phạt muốn lấy đạo của người còn trị tiết thân?
Trong một nam buồn hữu chen miệng nói,
Tô Dạ lắc đầu.
Không phải,
thiên phạt mục đích là để không bình thường thế giới trở nên bình thường, mà không phải muốn giết chết bao nhiêu sinh linh.
Tựa như Lam Quốc chế tạo hồn đang giết chết đại lượng sinh linh, mà thiên phạt lại chỉ là đem Lam Quốc bên trong sinh linh thi thể ném ở tạng thổ, để bọn hắn trở thành tạng thổ vận hành một vòng, mà không phải trực tiếp hoàn toàn diệt sát.
Đồng dạng, người nơi này cũng giống như vậy.
Ta vẫn cho là trên trời mặt trời cùng mặt trăng là hồn đang tụ quần.
Nhưng băng đường nói cho ta, trên trời mặt trời cùng thi thể chỉ là loại hồn đang thân thể.
Mà chúng ta lại tìm không được hồn đăng, lại thêm nguyện vọng chi thai có thể đem đủ loại vật chất chuyển đổi thành huyết đủ.
Cho nên không khó cho ra kết luận là, trên trời mặt trời cùng mặt trăng, kỳ thật chính là hồn đăng. Nhưng bởi vì hồn đăng nguyên bản chất liệu không dễ thiếu đốt, cho nên tiên phạt đem biến thành thi thể, treo ở trên trời đốt. Đến mức hồn đăng bên trong tàn thừa lại linh hồn, bọn hắn đã tại hạt giống bên trong, sắp bị thai nghén thành mới huyết đục cùng mới linh hồn. Nói trắng ra chính là, xuân quang thế giới có thể bị hủy diệt, nhưng cũng không thể bị triệt để hủy diệt.
Thiên phạt đều, huyết sắc hạnh phúc nói dối cùng Lam Nhan Chi ẩn.
Huyết sắc là xuân quang thế giới huyết sắc, chúng ta có thể hiểu thành xuân quang thế giới muốn đấm máu chủ sinh.
Hạnh phúc, cái này hàm nghĩa rất nhiều, có thể đại biểu trước đây mọi người giả tạo hạnh phúc, cũng có thể đại biểu hạt giống nảy mầm. Tân sinh mệnh rơi xuống đất sống sót sau hai nạn hạnh phúc.
Nói dối, cái này cũng có đa trọng hàm nghĩa, ví dụ như trước đây mọi người giả nhân giả nghĩa, ví dụ như thiên phạt muốn giết chết mọi người, ví dụ như ái thiên sứ hủy diệt thế giới về sau, những người này bị thiên phạt phục sinh, đường phong cùng công chúa tốt đẹp tình yêu, đủ loại tiểu thuyết cùng màn gạ các loại, đều là nói dối.
Sau đó là Lam Nhan Chi ẩn.
Lam Nhan, Lam Khoáng, Nhan Trị.
Nghiện, thay thế khí quan nghiện, thích thân thể thay đổi nghiện, thích hút Lam Khoáng đặc thù nghiện, thích đọc đủ loại không hợp tối thường cố sự nghiện, còn có mọi người đối với thánh quang nghiện, đối với ánh mặt trời nghiện.
Tổng hợp xuống nói chính là
vô luận thượng thương vẫn là đường phong hay là
chúng ta một đám người mãi đến thiên phạt tiến vào hồi cuối, chúng ta không có người nào thay đổi thiên phạt một kia,
thiên phạt một mực tại vận hành bình thường.
Nghe đến cái này, đám người kinh hãi,
liên đại lão ngươi đều không thể thay đổi thiên phạt sao?
Trong một nam buồn hữu kinh ngạc,
ta muốn bồi ta giao giao, ta nào có thời gian thay đổi thiên phạt.
Tô Dạ liếc một cái chồng một nam buồn hữu,
giao giao cũng trận nhìn chồng một nam buồn hữu một cái, không đúng, phi điệu thi đứng ra phản bác, chủ nhân kỳ thật đã thay đổi thiên phạt. Như hộ thuẫn tiên sứ, nàng lúc đầu cũng là hẳn phải chết, nhưng sống tiếp được.
Đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, hơn nữa hộ thuẫn tiên sứ đã chết, nàng đã tân sinh.
Tô Dạ nói,
cái kia quyến thuộc khí quan cùng thảo mục đâu?
Phi điểu thi khó có thể tin Tô Dạ không có thay đổi thiên phạt một tia, cũng vô pháp tiếp thu chính mình đem Vân Thư Vân đều làm mất, còn không có đến giúp Tô Dạ.
Vân Thư Vân hiện tại còn bật vô âm tín, nàng thật rất tự trách.
Phải biết, thập nhị tinh thần thiếu một cái, đối với Tô Dạ đến nói đều là một bút tổn thất khó thể tiếp thụ.
Nàng những ngày này vì chuyện này ăn không ngon, cũng ngủ không được.
Kết quả Tô Dạ nói cho nàng, cái gì cũng không có thay đổi, nàng cảm giác chính mình làm trở ngại, không nên không có việc gì gây chuyện.
Tô Dạ gặp phi điểu thi khó chịu, ôn nhu cười một tiếng, hắn ôm giao giao đi tới phi điểu thi trước người, sờ lên phi điểu thi đầu, an ủi, tiểu điểu, ta là vào của người, ta vốn là thiên phạt một vòng, ta lực lượng vốn là thiên phạt. Cho nên, thiên phạt không có thay đổi, nhưng chúng ta cố gắng lại là đẩy mạnh thiên phạt tiến hành một vòng, không nên suy nghĩ nhiều.
Giao giao cũng học Tô Dạ sờ lên phi điểu thi đầu.
Ai ra, vê đút vào vê đút.
Phi điểu thi cúi đầu. vẫn là khó mà tiếp thu chính mình lén lút cố gắng lâu như vậy, cái gì cũng không có thay đổi, còn làm mất Vân Thư Vân.
Không có chuyện gì, cái này thiên phạt đối chúng ta vốn là không trọng yếu, tựa như Thất Thất nói, chúng ta đi một cái đi ngang qua sân khấu liền được.
Tô Dạ lại lần nữa an ủi.
Cái kia Vân Thư Vân, Linh Lan Thánh Thiên Sứ, Dương Linh Thanh làm sao bây giờ?
Phi Điểu Thi hỏi.
Cái này sao?
Vân Thư Vân sẽ không có chuyện gì, Tô Dạ nhìn hướng phương xa, mà Linh Lan cùng Dương Linh Thanh, Thượng Thương đang giúp ta tìm, tiểu đao bọn hắn ngay tại vây công thần bí động quật, cũng nhanh có kết quả.
Tiểu Điểu ngươi không cần lo lắng, Vân Thư Vân không có việc gì, Linh Lan cũng sẽ không ném, Dương Linh Thanh là thiên phạt người, mà không phải bị phạt người, nàng càng sẽ không ném.
Ngươi đã làm đến thật tốt.
Đúng vậy, không có ngươi để Vân Thư Vân đi điều tra, chúng ta liền không cách nào thu thập xong tin tức, Vân Thư Vân không có việc gì.
Băng Đường cũng an ủi.
Những người khác cũng an ủi một cái Phi Điểu Thi.
Phi Điểu Thi cuối cùng chỉ có thể không cam lòng gật đầu.
Mà đúng lúc này,
ầm ầm, phương xa truyền đến tiếng vang, Tô Dạ biết là thần bí động quật bị Thượng Thương người mở ra.
Chen, một cái cực lớn diện thế huyết nhãn nháy mắt phủ kín bầu trời, khiến mọi người nhìn đến không rét mà run.
Mà xuống một giây, tất cả Linh Lan tiên sứ pho tượng đều bộc phát ra mãnh liệt kim sắc thánh quang.
Ầm ầm,
có thánh quang càng là tạo thành thông thiên của sáng.
Chuyện gì xảy ra?
Nguyên bản còn tại trên đường đi dạo Đường Phong cùng đám công chúa bọn họ, nhộn nhịp hoảng loạn lên, bọn hắn biết chính mình thiên phạt đã đến.
Tô Dạ không có thời gian quản những này Đường Phong cùng công chúa, hắn vội vàng để Băng Đường mang chính mình đi thần bí động quật bên kia.
Và mẹo,
một giây sau, mọi người đi tới ngoài hang động 5 km chỗ. Chỉ thấy, nguyên bản thần bí trong núi hang động, lúc này đã biến thành đất bằng ở giữa có một ngụm cực lớn hố trời giếng thẳng.
Tô Dạ nhìn hướng Băng Đường.
Băng Đường cho hắn một cái yên tâm ánh mắt.
"Chủ nhân yên tâm, tất cả có ta, mặc dù Thượng Thương cùng Hoàng Thiên phái tới ám sát ngươi người đã đến chàng, nhưng không có quan hệ, tất cả có ta."
"Tốt,
có Băng Đường tại, Tô Dạ tin tưởng Băng Đường."
Hắn đem Thất Thất cho hắn bảo mệnh phù áp vào dao dao trên lưng.
"Đi thôi, chúng ta đi hang động trông được nhìn, đem Linh Lan cùng Dương Linh Thanh bước đi ra."
"Tốt."
Băng Đường đáp ứng, sau đó dùng quỷ vực đem mọi người bảo vệ, trực tiếp mang theo đám người tiến vào thần bí động quật bên trong.
Hô hô, trong động quật vừa bắt đầu rất ấm lãnh.
Trên không còn nổi lơ lửng đủ loại thượng thương bể tan cảnh thi thể, những thi thể này đều là thượng thương bám thân người thi thể.
Cũng không biết bọn hắn gặp cái gì, thế mà chết nhiều như thế.
Nam Ngạn sợ hai hướng Hắc Đồng bên cạnh nhích lại gần.
Hắc Đồng nháy mắt thoải mái.
Những người khác cũng ăn ý nhét chung một chỗ.
Ô Nha tại cảm nhận được tử vong uy hiếp về sau, nó chủ động đem cổ rỗi cho Giao Giao, để Giao Giao xách theo nó.
Tô Dạ thấy thế, đầu tiên là không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút lại có ngộ hiểu.
Ô Nha chỉ số thông minh tương đối cao, biết tiểu hài tử sợ hãi thời điểm muốn bắt được vật gì đó làm dịu tâm tình,
Ô Nha sợ Giao Giao sợ hãi, tại chủ động giúp hắn mang hài tử.
Hắn đối với Ô Nha hành động hết sức hài lòng.
Ô Nha thật sự là chu đáo, trở về phải cho Ô Nha thêm đồ ăn.
Tiếp tục thâm nhập sâu,
hang động càng lúc càng lớn, càng giống là một cái trống rông không gian.
Tô Dạ cùng hưởng Băng Đường tầm mắt, nhìn thấy Linh Lan quan tài, cũng phát hiện tiểu đao đám người.
Lúc này, tiểu đao đám người chia làm hai đội người.
Một đội người ngay tại điên cuồng thôi động lực lượng đánh giết bên dưới hang động mặt tỏa ra thánh quang thai ách thánh động, chính là Linh Lan con mắt còn lại, cũng là dẫn đến trận này bị kịch hoạch tâm một trong.
Một đội người ngay tại công kích tinh thần quan hộ thuẫn.
Tô Dạ đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn.
Hắn từ biết Thượng Thương tại săn bắn tiên sứ liền biết Thượng Thương sẽ không bỏ qua thánh đồng cùng Linh Lan.
Nhưng bằng vào tiểu đao đám người nghĩ xử lý Linh Lan cùng Linh Lan thiên nhãn, đây quả thực là người si nói ngọng.
Nhưng
Tô Dạ nhìn hướng hậu phương trên không, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh chậm rãi từ bên trên hang động hạ xuống.
Một vị khí vũ hiên ngang hắc phát kiếm khách, cầm trong tay một cái nhân cây.
Một vị trên người mặc trắng tinh thánh váy thiếu nữ, tay trái cầm kinh thánh, tay phải cầm quyền trượng.
Một vị toàn thân đen nhánh, trải rộng bí ngân thánh văn nam nhân.
Một vị toàn thân thánh trắng, nửa người trên là thánh khiết, lộng lẫy thân thể, đỉnh đầu sừng hiệu, hất lên tinh xảo biển đen, nửa người dưới là sáu chân bạch lộc thân, đẹp mắt tinh xảo, tóc trắng dị dạo.
Nhìn thấy cái này bốn vị dáng lâm,
Băng Đường bước ra một bước, đem Tô Dạ đám người bảo hộ ở sau lưng.
Đồng thời đối với bốn người quát lớn, cứ vậy rời đi, không có người sẽ thụ thương, nếu không cho dù có thượng thương cùng hoàng thiên ý chí, các ngươi cũng có chết không sống.
Chương 1058, không tiên kỵ huyết bi, tiên kỵ giao giao.
Chương 1058, không tiên kỵ huyết bi, tiên kỵ giao giao.
Rời đi.
Ha ha.
Toàn thân đen nhánh, trải rộng bí ngân thánh văn nam nhân ngạo mạn cười một tiếng.
Ngươi chính là huyết bi đúng không?
Ha ha.
Tự giới thiệu mình một chút.
Ta chính là Hoàng Thiên tọa hạ, quản lý một phương địa ngục địa phủ chỗ tể.
Ta chính là thời đại mới Diêm La, Thốn Vương.
Cái này đến mức mấy vị này.
Thốn Vương không có đem nói cho hết lời, đem trang bức cơ hội để lại cho còn lại mấy người.
Người hiệu thiếu nữ hàm răng nhẹ nâng.
Thời đại mới, luân hồi đường chỉ dẫn người, vãng sinh lộc, gặp qua tự nhiên tôn thượng.
Chúc tự nhiên tôn thượng trí cao trí vĩ, thọ cùng trời đất, mặc dù không có khả năng chính là.
Ha ha.
Nghe đến vãng sinh lộc chào phúng, Băng Đường không những không giận mà còn cười.
Nàng chậm rãi lấy ra một chiếc hồn đăng, không vui nhìn hướng thượng tương người.
Muốn chết sao?
Ta thành toàn các ngươi.
Các ngươi hai vị cũng nói một chút tục danh của mình a, thuận tiện ta ngày sau trả thù.
Nghe vậy, Hắc Phát kiếm khách không có miễn cưỡng khí, ngược lại rất lễ phép thiện ý cười một tiếng.
Lòng có kiếm ý tự phá tối, bước ổn thì sợ gì đường ngàn trọng.
Kiếm tổ, Lương Nguyệt, gặp qua thượng thương, gặp qua tự nhiên tôn thượng,
cũng đã gặp huyết bi các hạ.
Lương Nguyệt nói xong, nhìn hướng Thánh Kinh thiếu nữ.
Thánh Kinh thiếu nữ đầu tiên là hướng tiểu đao bọn hắn không mình hành lễ, lại hướng Tô Dạ hành lễ.
Sơn Hà có linh, chúng sinh có nước mắt. Linh dị thời đại nước mắt, bị ngạn chi, gặp qua thượng thường, gặp qua tự nhiên tôn thượng. Chúc thượng thương sự tồn tại lần thứ hai, chúc tự nhiên phồn vinh. Tự giới thiệu xong xuôi, đến đều là nhân vật hung ác. Nếu không phải là băng đường tại cái này, Tô Dạ đã ngủ. Tự cho là xem thấu Tô Dạ ý nghĩ, Thốn Vương thâm trầm nhắc nhở, tự nhiên tôn thượng, cân nhắc đến ngươi dễ dàng ngủ gà ngủ gật, cho nên chúng ta đã đem xuân quang thế giới phong ấn, ngươi ngủ không được. Nếu là ngươi nguyện ý từ khoét quyền hành, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nghe vậy, Tô Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn cùng nổi giận băng đường không giống, hắn căn bản liền khinh thường Thốn Vương mấy người. Đặc biệt là Thốn Vương, quá mức ngạo mạn, thiên phú cho dù tốt, cũng khó thành đại khí. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, lộ ra một cái hoa căn. Nguyện Hoàng Thiên che chở các ngươi, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Trực tiếp đánh đi. Hừ, không hổ là tự nhiên, có cái tốt một chút quyền hành chính là điên cuồng. Thốn Vương kinh thường, hắn dẫn đầu phát động thế công, phương thốn nhân gian, cách tranh, không gian hoạt động, bị chia làm mấy phần. Giao giao tay nhỏ vung lên. Và mẹo. Ầm ầm, trong chốc lát, Tô Dạ không gian bốn phía hoàn toàn hư vô hóa, lan đến gần bên này phương thốn nhân gian trực tiếp mất đi hiệu lực. Cái này, Thốn Vương kinh hãi, tinh không bị ngạn sơ kỳ bóp nát ta phương thốn nhân gian không gian căn nguyên. Sách, vãng sinh lộc gặp Thốn Vương thủ đoạn bị phá, đội vàng bổ sung. Thiên địa có hiệu, hoàng truyền từ trước đến nay, để ta tiếp dẫn các ngươi linh hồn. Chen, giao giao bóp ra hư vô không gian bên trong phát ra một đạo bùng lên, đem vãng sinh lộc lực lượng bắn đi ra. Vãng sinh lộc đối với cái này cảm giác mười phần thú vị cùng ngạc nhiên, nàng đưa ra chính mình mềm vào lưỡi, cuốn thành một cái loa. Ô ô ô. Hiệu kêu thổi lên cả vùng không gian, tiểu đao đám người nháy mắt tắt máy, liền thượng thương ý thức đều không thể khống chế bọn hắn tiếp tục thẳng hướng linh lan. Cách gần đó người, trực tiếp bị kéo ra linh hồn cùng thượng thương ý thức, nháy mắt chết đi. Tiểu đao chờ cách khá xa, bị ngạn chi phát động đối ứng lực lượng bảo đảm xuống dưới, không đến mức nháy mắt chết đi. Băng đường thấy thế không còn bảo lưu, trực tiếp truyền bá huyết bi. Nhưng lại tại một giây sau, vãng sinh lộc xuất thủ lần nữa. Xin lỗi, ta không thể để ngươi truyền bá huyết bi. Hoa nở có hiệu, rừng sâu hiệu ô ô. Hoàng Thiên A, mời che chở ta, để máu rên rỉ rơi vào luân hồi đi. Chen, vãng sinh lộc phân ra vô số tóc trắng, đem huyết bi ánh sáng cùng không khí ngắn ngủi ngăn cản, sau đó phân ra vô số ánh sáng màu vàng. Những này ánh sáng màu vàng đem huyết bi lực lượng chậm rãi nuốt hết. Thấy thế, băng đường thầm nghĩ không tốt, nàng không nghĩ tới đối phương lại có Hoàng Thiên mới luân hồi thủ đoạn. Mà có cái này thủ đoạn, nay liền đại biểu người trước mắt đã bị Hoàng Thiên thân thuộc, là phi thường hoạch tâm thành viên. Thốn Vương cũng không yếu thế, ngoại trừ giao giao làm ra hư vô không gian, hắn đem mặt khác không gian toàn bộ biến thành chỉ có thể dung người phương thốn nhân gian, đồng thời đứt rời lẫn nhau ở giữa liên hệ. Huyết bi dựa vào không khí cùng ánh sáng truyền bá, huyết bi truyền lại đến phía trước phương thốn nhân gian không gian, liền sẽ bị Hoàng Thiên lực lượng hấp thu, căn bản là không có cách tác dụng tại bốn người trên thân. Băng đường nhíu mày, nàng bị khắc chế cực kỳ thảm. Tô Dạ nhìn hướng giao giao trong tay Ô Nha. Ô Nha trước mắt hiển nhiên đang biến tướng thừa nhận kỹ thuật không gian của mình không sánh bằng Thốn Vương. Chủ nhân, Phi Điểu Thi lo lắng kêu Tô Dạ một tiếng. Tô Dạ quay đầu cho Phi Điểu Thi một cái yên tâm ánh mắt. Bọn hắn chỉ là cản trở huyết bi, không đại biểu bọn hắn có thể đánh thắng băng đường, tổn thương đến chúng ta. Nghe Tô Dạ nói như vậy, Thốn Vương phát ra cực kỳ lớn tiếng giễu cợt. Chúng ta xác thực cầm ngươi không có cách nào, nhưng Thốn Vương nhìn hướng Lương Nguyệt, đến lượt ngươi ra sân thực hiện. Lương Nguyệt không có lập tức động thủ, hắn nhìn chằm chằm giao giao, luôn cảm thấy nơi này kinh khủng nhất không phải băng đường, mà là giao giao. Bởi vì theo đạo lý, băng đường bị khắc chế, chỉ còn vũ lực, khẳng định sẽ trốn. Nhưng băng đường tại về nhìn giao giao một cái về sau, liền bình tĩnh đổi công làm thủ. Băng đường trên mặt không có e ngại, chỉ có đối với bọn họ chuẩn bị đầy đủ kinh ngạc. Lại nhìn Ô Nha, Ô Nha một mực đang lấy lòng giao giao, xem bọn hắn ánh mắt lại giống tại nhìn mấy cái chết con kiến đồng dạng. Loại này ánh mắt hoặc là tuyệt đối cương giả, hoặc là chỗ dựa đủ cứng. Ô Nha vừa mới đi vào hoàng tuyển trung kỳ, như vậy chỉ có một khả năng, Ô Nha chỗ dựa đủ cứng, nó mới dám nhìn loạn. Không đơn giản. Giao giao không đơn giản. Lương Nguyệt ra kết luận. Hắn không có tùy tiện ra tay, mà là mở miệng hỏi, tự nhiên tôn thượng, xin hỏi ngươi trong ngực là. Lương Nguyệt rất có lễ phép, Tô Dạ quyết định thỏa mãn Lương Nguyệt trước khi chết nguyện vọng, hắn tự hào giới thiệu nói, ta đây nữ nhi Tô Giao Giao. Giao Giao cao ngạo ngửa đầu, thư hử. Ta thế nhưng là ba duy nhất thân sinh nữ nhi. Lương Nguyệt nhắm mắt hơi lễ. Cảm ơn tự nhiên tôn thượng giải thích nghi hoặc, chúc Giao Giao công chúa điện hạ trí cao trí vĩ, thọ cùng trời đất. Thốn Phương gặp Lương Nguyệt một đống lễ tiết, lập tức nổi trận lôi đình. Không phải, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Cầm tới tự nhiên quyền hành, chúng ta mới là tự nhiên tôn thượng. Hắn chỉ là một con run rế. Còn một mực tôn thượng, tôn thượng, tôn thượng, ngươi thượng thương nhất mạch khó trách kết thúc. Mỗi ngày trông coi phá quy củ, phá lễ tiết, có ý tứ sao? Lương Nguyệt liếc Thốn Phương một cái, không nói thêm gì, hắn khinh thường Thốn Phương, không muốn nói nhiều. Hắn đưa tay vung lên, không gian bên trong tất cả toàn bộ thành kiếm. Liên huyết bi quang mang cũng biến thành một cái không màu vô hình lưỡi dao, quay đầu nhắm ngay dao dao. Vô cùng xin lỗi tự nhiên tôn thượng, ta cảm thấy ngươi nữ nhi rất nguy hiểm, ta trước tiên cần phải giết nàng, hy vọng ngươi sẽ không bởi vậy quá mức thương tâm. Nghe vậy, nguyên bản đầy mặt không để ý Tô Dạng, nháy mắt sắc mặt tái xanh. Người đang tìm cái chết. Chương 1059, 1:4, kinh khủng Lương Nguyệt. Chương 1059, 1:4, kinh khủng Lương Nguyệt. Giao giao là vậy ngược của mình, Tô Dạ tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương giao giao. Hắn khẽ động Ô Nha hoặc căn, nháy mắt đem tự nhiên canh điện lực lượng mở tối đa, dùng Ô Nha tầm mắt không gian truyền tống, đem đâm vào hư vô không gian kiếm mang toàn bộ thay đổi rơi. Lương Nguyệt thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, không hổ là thiên địa cấp bậc quyền hành, thế mà có thể ma diệt vượt qua tinh không bị ngạ, thiên đường tầng cao hơn kiếm tổ kiếm mang. Nếu để cho thời gian, ta hẳn phải chết. Nhưng cũng may, hoàng truyền trung kỳ tự nhiên tôn thượng ta còn có thể đối phó. Dứt lời, Lương Nguyệt nhẹ nhàng phát lực, kiếm mang lại lần nữa bài sơn đảo hải hướng hư không đâm vào, nháy mắt dây mất Tô Dạ tự nhiên canh điệt lực lượng. Băng Đường ánh mắt dùng mình, nàng lấy ra thụ từ tâm. Chanh, thụ từ tâm bộc phát ra chói mắt hồn quang, đem Lương Nguyệt kiếm mang miễn cưỡng chống đỡ. Tô Dạ nhìn thấy thụ từ tâm, nguyên bản băng lãnh mặt không khỏi kéo ra. Hắn liền nói chính mình vì cái gì luôn cảm giác nông trường thiếu một chút cái gì. Không nghĩ tới, ra người đèn lồng thụ từ tâm bị Băng Đường cầm đi dùng. Bất quá, đây cũng là phế vật lại lợi dụng, là một chuyện tốt. Lương Nguyệt gặp Băng Đường lấy ra thụ từ tâm, lễ phép cười một tiếng, giơ tay lên bên trên cành cây. Xem ra cần thiết dốc hết toàn lực. Ba người các ngươi đừng nhìn hí kịch, không cần dò xét, huyết bi từ xưa đến nay liền xử lý không tốt. Tránh cho đêm dài lắm động, xuất thủ một lượt đi. Hơn nữa ta hoài nghi. Liên một cái dao dao, Lương Nguyệt không có đem nói cho hết lời. Hắn kéo một sợi tóc, nhẹ nhàng gậy một cái, trực tiếp đánh nát không gian, cho chính mình lưu lại một con đường sống. Cùng thuộc thượng thương nhất mạch bị nạn chi thấy thế, cũng đem một giọt nước mắt ném cao thiên. Sau đó chính là vãng sinh lộc, nàng lựa chọn thả đi một cái phân hóa đi ra linh lộc. Thốn Vương gặp mấy người đều lưu lại một chút hy vọng sống, hắn có chút không vui. Không phải, các ngươi đều như thế sợ hay sao? Có đường sống dù sao cũng so không có tốt, bị ngạn chi nói xong quay đầu lại nhìn hướng thượng thương ý thức tụ quần, phát hiện thượng thương ý thức tụ quần cũng không để ý tới chính mình, cũng không có để nàng hỗ trợ ý tứ, nàng đông cảm giác hoảng sợ. Nghĩ đến cái gì, nàng dựa vào hướng Lương Nguyệt. Trước giết chết cái kia tinh không bị ngạn tiểu hải, huyết bi chậm rãi ma diện. Ta cũng là cho là như vậy, ra tay đi. Lương Nguyệt không để ý đến do dự muốn hay không lưu một đường sinh cơ Thốn Vương, hắn mang theo vãng sinh lộc cùng bị ngạn chi lập tức thẳng hướng Băng Đường. Băng Đường cũng nghiêm túc, nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái, không gian lập tức giãn nứt. Giao Giao cũng xuất thủ lần nữa, vô căn cứ tại nguyên chỗ làm ra lại một mảnh hư vô không gian. Vô căn cứ mở hư vô không gian làm chiến trường, đây chính là thực lực của tinh không bị ngạn sao? Tầng 3 hư vô không gian, để Tô Dạ trực giác cảm giác chính mình lúc đầu thân ở tạng thổ, cũng đã đi tới vô tận tinh không. Tại cái này vô tận tinh không bên trong, hắn tất cả thủ đoạn công kích đều không thể tác dụng trên người chỗ tạng thổ. Này liên tương đương với cùng giới khác biệt hoặc không, lại tương đương với hư thực kết hợp sinh linh đánh nhau, thân thể đánh thân thể, linh hồn đánh linh hồn, đều không quấy nhiễu. Mà theo Tô Dạ bọn hắn rời đi thần bí động vật không gian, tiểu đao mấy người cũng khôi phục năng lực hành động, lại lần nữa hướng Linh Lan đánh tới. Bất quá, Tô Dạ hiện tại chiếu cố không được Linh Lan. Hắn hy vọng Băng Đường kéo lâu một chút, Trương Cảnh Tú vừa mới bị hắn tỉnh lại, cộng thêm thiên phạt lực lượng quấy nhiễu, Trương Cảnh Tú tới cần chút thời gian. Mà xuống một giây, Lương Nguyệt nhẹ nhàng huy động trong tay cành cây, liền đem tam trọng hư vô không gian đánh thành tứ trọng hư vô không gian. Hắn nhẹ nhàng một kích liền trực tiếp vô căn cứ sáng tạo ra một mảnh cái gì cũng không có không gian vũ trụ. Băng Đường mang theo Tô Dạ đám người khó khăn lắm tránh thoát. Không cần Băng Đường lấy lại tinh thần, bị ngạn chi cùng vãng sinh lộc dùng hoàng tuyển thủy dọn phủ kín cả vùng không gian. Có hoàng tuyển thủy nhỏ lên điên cuồng mọc ra đủ loại bị ngạn hoa, có hoàng tuyển thủy dọn huyễn hóa thành từng cái thần hiệu. Lập tức, vô số bị ngạn hoa cánh cùng huyễn hóa thần hiệu xông về phía Băng Đường, khí thế như từng mai lưu tinh bạch qua bầu trời đêm, mang theo thế không thể đỡ đánh tới. Bất quá, Băng Đường cũng không phải ăn chay, nàng nhẹ nhàng đánh thụ từ tâm, lập tức phát ra chói mắt bạch quang, dùng ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn đem những này bị nạn hoa cánh cùng thần hiệu tách ra, thuận tiện lại một quyền đánh về phía vãng sinh lộc. Bất quá đáng tiếc, nàng cái này có thể đánh nát hư không một quyền, bị Lương Nguyệt một kiếm nhẹ nhõm ngăn lại. Đồng thời, Thốn Vương cũng xuất thủ, hắn đem tứ trọng hư vô không gian trở nên cực kỳ vô tự, tựa như hải bánh, đem tràn ra đi lực lượng toàn bộ thông qua không gian vô tự hướng Băng Đường đánh tới. Còn muốn tiến công Băng Đường, chỉ có thể đổi công làm thủ. Nàng đem thụ từ tâm treo ở lĩnh vực đỉnh phong, hóa thành một viên nóng bỏng mặt trời, điên cuồng truyền lại huyết bi, không cho Lương Nguyệt mấy người một tia đến gần cơ hội. Nhưng Lương Nguyệt mấy người thế công mười phần tấn mãnh. Phanh phanh phanh. Hư không bốn không pháp truyền lại âm thanh, lại bởi vì huyết bi cùng đủ loại ô nhiễm, biến thành mười phần ồn ào chiến trường. Lương Nguyệt gặp cường công tạm thời không có hiệu quả, hắn yên lặng thu lực, bắt đầu tập hợp lực lượng. Giao Giao phải chết, đứa nhỏ này đưa tay vung lên phạm vi đúng là tinh không bị ngạn sơ kỳ, nhưng lực công kích cùng quyền hành cảm giác gáp bách đều đã hoàn toàn vượt qua tinh không bị ngạn. Nàng không chết, tự nhiên quyền hành khẳng định lấy không được. Suy xét xong xuôi, tâm hung ác, Lương Nguyệt lấy ra một cái gì xét kiếm gãy. Thượng thương đại nhân, hồi ức trước kia cùng ngươi chinh chiến, kiếm phóng túng cửu thiên thập địa, ta Lương Nguyệt phong thái, tinh không vạn cổ vẫn như cũ bị người truy phủng. Nhưng cho đến ngày nay, ngươi chết, để ta cũng trở nên yên lặng. Nhưng không có quan hệ, sớm tối cùng nhau, đi tới sát trời. Ngươi đem lại lần nữa tồn tại, kiếm của ta cũng sẽ lại lần nữa ra khỏi vỏ. Lương Nguyệt tâm thần nhậm động, dì xét kiếm gãy bị hắn kinh khủng kiếm ý ô nhiễm, dần dần khôi phục ngày xưa thần thái. Ta tên Lương Nguyệt, ta là thượng thương huy kiếm, kiếm cực hạn cảnh, sinh mệnh cô hoa. Cong, kiếm ra. Tô Dạ thầm nghĩ không tốt. Do dịch kiếm nháy mắt tự động ra khỏi vỏ. Soạt. Băng Đường lĩnh vực bên trong đám người lập tức tiến vào ngày hôm qua. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy vô cùng kinh dị một màn. Chỉ thấy tứ trọng hư vô không gian nháy mắt biến thành thập ngũ trọng, vô số hư vô không gian chất đầy bụi bặm, phảng phất tại chết đi tiêu tán. Thế gian vật bật, cho dù là hư vô không gian, đều dưới một kích này trở nên cũ kỹ. Sau đó, giang giác. Phốc, thập ngũ trọng hư vô không gian ngay tại từng tầng trở nên cũ nát bất ổn, trực tiếp vỡ vụn, tiêu tán. Hư vô không gian sáng tạo, là không gian không thể thừa nhận một kích, cứng rắn mở tạo nên có hạn vô tự không gian. đồng dạng dùng cho chế tạo không gian tiểu giới chỉ cùng sáng tạo một cái sinh linh tụ quần sinh tồn mới không gian. Bây giờ, hư vô không gian trở nên cũ kỹ bể tan cảnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Lương Nguyệt một kiếm này mang theo nồng đậm tử vong lực lượng cùng thời gian lực lượng. Băng Đường âm thầm kinh hãi, đón đỡ một chiêu này, ta thực sự nắm bước bài. Tô Dạ cầm trong tay dọ dịt, phát hiện dọ dịt thiếu 5 lần cơ hội, tăng thêm hắc mân tôi thập tự giá, hắn còn có thể trốn Lương Nguyệt ba cái dạng này chiêu thức. Trong lòng của hắn âm thầm gấp. Cảnh Tú, ngươi thật đến nhanh một chút mới được, không phải vậy ta thực sự đi ngủ rồi. Cái này Lương Nguyệt mục tiêu công kích là Giao Giao, ta nhiều nhất chỉ có thể chờ đợi ngươi mấy phút. Giao Giao thì là nắm chặt ô nha cái cổ, có chút không cao hứng. Nàng không nghĩ tới Tiên Miên chi kình thế mà đến muộn. Mà Phi Điểu Thi cùng Nam Ngạn đám người, các nàng cũng rất giật mình, nhưng chỉ biết vừa vặn phát sinh đại sự, mặt khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tô Dạ. Bất quá, so với Tô Dạ bên này giật mình, Lương Nguyệt đã tại hoài nghi nhân sinh, tự động phòng ngự thời gian lực lượng. Thông tin bên trên không phải nói cần kích hoạt sao? Còn có huyết bi vì cái gì vẫn như cũ như thế bình tĩnh, không có chút nào sợ. Chẳng lẽ một cái đáng sợ suy nghĩ tại Lương Nguyệt trong đầu hiện lên, hắn nhớ lại một cái khủng bố truyền thuyết. Chương 1060, băng đường xuất toàn lực, ngoài ý muốn giúp đỡ chương 1060, băng đường xuất toàn lực, ngoài ý muốn giúp đỡ huyết bi. Thiên địa vi rút bên trong chuyên môn đối phó huyết đục sinh linh vi rút. Thường xuyên tại thiên phạt bên trong xuất hiện, nắm giữ hùng hậu thiên địa vĩ lực, dựa vào không khí cùng ánh sáng truyền bá. Bình thường mà nói, huyết bi sẽ không chủ động giết người. Nhưng bây giờ không phải bình thường tình huống. Huyết bi, tự nhiên, thời gian, lại phối hợp một cái một mực đang xem kịch tiểu nữ hoa. Cộng thêm Tô Dạ còn không có chân chính xuất thủ. Lương Nguyệt Kiên Kỵ nhìn thoáng qua Giao Giao về sau, thấp giọng khuyên nhủ, nếu là không muốn chết, các người tốt nhất lập tức sử dụng ra toàn lực, ta đến nghĩ biện pháp đánh lén. Ba người đều là cường giả, biết sự tình nặng nhẹ. Bọn hắn lập tức lấy ra riêng phần mình con bài chưa lật công hướng băng đường. Bởi vì muốn bảo vệ Tô Dạ đám người, băng đường không cách nào lách mình tác chiến, đành phải lấy một địch ba. Nàng ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong sáng như mặt trời thụ từ tâm, nhẹ nhàng một vỗ tay. Cong, thụ từ tâm độ sáng tăng lên mấy lần, đem bị ngạn chi ba người công kích triệt tiêu. Nhẹ nhàng hai vỗ tay, hư vô không gian dần dần phân ra vô số thiên địa vĩ lực. Những này thiên địa vĩ lực mang theo huyết bi, không ngừng du tẩu tại hư vô không gian. Một phương diện ngăn cản bị ngạn chi cùng vãng sinh lộc công kích, một phương diện tu bổ thông đạo, thẳng hướng đem chính mình khóa tại phương thốn nhân gian thốn phương. Lại lần nữa nhẹ nhàng ba vỗ tay, băng đường sau lưng hiện lên một đạo lóe sáng truyền tống ma pháp quang vòng. Nhìn thấy truyền tống ma pháp, Lương Nguyệt cả người đều không tốt, hắn biết băng đường vận dụng con bài chưa lật. Hắn vội vàng hướng vãng sinh lộc quát, không tốt, nàng muốn dùng siêu vị không gian ma pháp truyền bá thai. Tranh thủ thời gian kích hoạt Hoàng Thiên Tân Luân hồi của mình, đem chúng ta mấy người bao vây lại. Huyết bi chính là chuyên môn cho chúng ta loại này huyết đục sinh linh chuẩn bị thiên địa virus, nhanh. Vãng Sinh Lộc không dám do dự, điên cuồng phân ra Hoàng Thiên lực lượng, đem bọn họ bốn người hoàn toàn bao vây lại. Nhìn thấy cái này, băng đường đôi mắt âm u, nội tâm cười thoải mái. Siêu bị ma pháp. Không, nàng đây là căn nguyên ma pháp. Bất quá, chỉ có căn nguyên ma pháp, như thế vẫn chưa đủ. Một bên Tô Dạ liền hiểu ngay, hắn chuyển ra cứu thế cương cầm, đem dao dao đặt ở dương cầm bên trên. Dao dao, ngươi tại cái này chơi một hồi. Ta cho đại gia bên trên điểm cường độ. Được. Giao Giao nắm chặt ô nha vận mệnh kết hầu, hết sức cao hứng, bởi vì nàng rất ưa thích nhìn người đánh nhau. Nàng liên thích vận bèo cùng hỗn loạn. Tiếng đàn lên. 1 mét, 10 mét, 10 km. 10 vạn mét, 100 vạn mét, 110 vạn mét. Băng đường số mét gia tăng đến 1210 vạn mét. Trên không thụ từ tâm nháy mắt lại sáng lên một cái cấp độ. Đồng thời, Giao Giao, ô nha, Nam Ngạn, Cường Tử, Phi Điểu Thi các loại người cũng đều tăng lên 10 số mét. Phát giác được Phi Điểu Thi đám người thực lực tăng vọt, Lương Nguyệt cảm thấy không có cái gì, nhưng băng đường hắn dọa sững sờ tại nguyên chỗ. Ui ui ui, không nhìn cảnh giới gia tăng 10 số mét, thật hay giả. Đây chính là tự nhiên lực lượng sao? Cha cha. Lương Nguyệt cười khổ. Vãng Sinh Lộc cùng bị ngạn chi cũng là một mặt khó chịu, các nàng biết Tô Dạ có thể gia tăng, giảm bất thực lực. Hơn nữa bọn hắn số mét cũng đầy đủ cam đoan Tô Dạ không cách nào kéo bọn hắn đến tinh không bị ngạn. Nhưng thật gặp, vẫn như cũng 10 phần khó mà tiếp thu. Loại này đồ vật nếu là gia tăng đến tụ quần hoặc là địa ngục chỗ càng sâu tồn tại trên thân, Hoàng Thiên cùng Thượng Thương bên này còn đánh cái lên sợi. Hơn nữa căn cứ tin tức ngầm, Tô Dạ chồng tụ quần mau ra đất, đến lúc đó, đám kia tự nhiên thánh linh càng thêm khó xử lý. Bất quá nhất là người tuyệt vọng vẫn là, bọn hắn đến nay đều không có người tra rõ ràng nông trường tối cường quỷ dị là ai. Vừa bắt đầu bọn hắn định vị là Bạch Hàn Ngọc, nhưng Bạch Hàn Ngọc bị khóa, khóa không mở ra, không đủ e ngại. Về sau định vị Mộc Ly Huyền, dù sao Mộc Ly Huyền nữ nhân này dám ngạnh kháng tội quan cùng Thiên Miên Chi kình đánh, mặc dù bị xuống đất an tỏi rồi, nhưng thiên phạt sau đó, cộng thêm bị trùng chọn, Mộc Ly Huyền được đến lại lần nữa tăng cường, đã 10 phần xử lý không tốt. Có thể vừa nghĩ tới Mộc Ly Huyền có thể được Thiên Miên Chi kình nhức hiếp, bọn hắn lại cảm thấy không đúng. Dù sao, Mộc Ly Huyền khủng bố đến đâu, còn có thể khủng bố đến công ty cao tầng cũng không dám tùy tiện đặt chân Thánh Hồ nông trường. Về sau bọn hắn hoài nghi tới Tô Dạ nữ nhi, nhưng bây giờ Giao Giao phân thân mới tinh không bị ngạn sơ kỳ, như vậy bản thể chắc chắn sẽ không quá mạnh. Chẳng lẽ là Tô Dạ muội muội hư mộng? Chính là cái kia một mực chưa tồn tại tồn tại. Nghĩ đến cái này, Lương Nguyệt đem tin tức phát trở về, thuận tiện lại ra một kiếm thẳng hướng Giao Giao. Hắn vốn cho rằng lần này tụ lực một kiếm có thể lại bức Tô Dạ sử dụng một lần thời gian bảo mệnh con bài chưa lật. Đáng tiếc, băng đường chờ chính là giờ khắc này. Can nguyên ma pháp, huyết bi. Soạt, băng đường sắt trời như thủy triều nhào về phía Lương Nguyệt kiếm, đem dọc đường bị ngạn hoa cánh cùng Lộc Linh chìm ngập thành tro. Chanh, không gian bộc phát bén nhọn bá minh. Băng đường quang cùng lương nguyệt kiếm khí chạm vào nhau tạo thành tia sáng phun lưu. Những này phun lưu nháy mắt đánh xuyên phương tốn nhân gian, mang theo huyết bi bắn tung tóe tại toàn bộ hư vô không gian. Lương Nguyệt thầm nghĩ không tốt, chém nát không gian chui vào mới hư vô không gian. Vãng sinh lộc đem mới luân hồi lực lượng mở tối đa, khó khăn lắm bảo vệ chính mình. Bị ngạn chi hoàng tuyển che trời, đem huyết bi đưa đến hoàng tuyển bờ bên kia, tạo thành không gian kém, khó khăn lắm tránh thoát. Nhưng Thốn Vương lại không có may mắn như vậy. Phương Thốn nhân gian bị ánh sáng phun lưu đánh xuyên. Huyết bi theo ánh sáng phun lưu tung tóe hắn một thân. Huyết bi trên thân. Thốn Vương đầu tiên là sửng sở, sau đó điên cuồng vận chuyển hồn lực cùng mong mọi hoàng thiên đáp lại hắn. Tôn thượng, hoàng thiên tôn thượng, ta muốn luân hồi lực lượng, ta muốn mới luân hồi lực lượng. Cứu ta, cứu ta, vãng sinh lộc, cứu ta. Nguyên bản toàn thân đen nhánh Thốn Vương, bởi vì đồng thời nhiễm phải căn nguyên ma pháp cùng huyết bi, thân thể nháy mắt liền sưng đỏ. Không, a a a, Thốn Vương phát ra thống khổ kêu thảm. Vãng sinh lộc thấy thế, tâm giật mình, vội vàng phất tay một bàn tay đánh rất Thốn Vương thân thể, sau đó tụ quần mới luân hồi lực lượng, đem Thốn Vương trên linh hồn nhiễm căn nguyên ma pháp cùng huyết bi đưa vào trong luân hồi. Chờ ánh sáng màu vàng tiêu tán, Thốn Vương chỉ còn lại rách dưới linh hồn đứng thẳng giữa hư không. Hắn nổi giận. A a a. Lương Nguyệt, huyết bi. A a a. Không có thân thể, liền thành hồn thể quỷ dị. Hồn thể quỷ dị tương đương với đơn thông đạo, thân thể thêm linh hồn quỷ dị tương đương với song thông đạo, Thốn Vương chiến lực mặc dù không có trực tiếp hạ xuống một nửa, nhưng hạ xuống hai thành vẫn phải có. Hắn không nghĩ tới, chính mình Phương Thốn nhân gian rõ ràng rất khắc chế huyết bi. Theo đạo lý, cho dù là băng đường có truyền tống ma pháp, với hắn mà nói cũng không có cái gì uy hiếp. Nhưng không nghĩ tới chính là Lương Nguyệt lực lượng bị băng đường xảo diệu lợi dụng. Đáng ghét, đáng ghét. Lương Nguyệt, ngươi đi phía trước nhất, ta muốn một phút đồng hồ thời gian khôi phục thân thể cùng khôi phục thực lực. Lần này trước hết giết huyết bi, đừng đi đối phó đứa trẻ kia. Lương Nguyệt nhíu mày, hắn chủ động đứng tại phía trước, nhưng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Giao Giao, bởi vì Giao Giao trong mắt không có sợ hãi, chỉ có điên cuồng cùng hưng phấn. Đối mặt tử vong nguy hiểm, một đứa bé quỷ dị thế mà không có một chút sợ hãi, cái này thực sự quá mức khác thường. Trải qua cân nhắc, Lương Nguyệt vẫn là quyết định đem đại chiêu để lại cho Giao Giao, đến mức băng đường rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm hệ số đối với hắn không cao. Mà đúng lúc này, phát giác được gì đó, băng đường trên mặt vui mừng. Chủ nhân, chúng ta có mới trợ thủ, mới giúp đỡ. Tô Dạ nghi hoặc, Trương Cảnh Tú bị tiên phạt lực lượng ngăn tại xuân quang thế giới bên ngoài, đi vào cần chút thời gian, mà những người khác tại nông trường còn có thể có cái gì mới giúp đỡ. Băng đường nhìn Tô Dạ nghi hoặc, không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, chủ nhân, tử vong du thuyết giả chủ động tới giúp chúng ta. Chương 1061, thiên phạt một mực tại bình thường tiến hành. Chương 1061, thiên phạt một mực tại bình thường tiến hành. Tử vong du thuyết giả chấp hành Lam Quốc thiên phạt địa ngục sinh linh một trong, cùng cô tử đồng thời đi đến tạng thổ. Tại giết chết hắc đồng về sau, theo Lam Quốc thi thể binh lính cùng hồn đang bị công ty ném tới tạng thổ. Mà tại khu 114 phía đông thời điểm, chịu huyết bi cùng họa kiện huyết dịch ảnh hưởng, trở nên càng cường đại, sau đó giết trở lại Lam Quốc, đem Lam Quốc còn lại mọi người giết chết. Hiện tại, Lam Nhan Chi ẩn thiên phạt tại thần bí động quật tiến hành, tử vong du thuyết giả tại đây cũng hợp lý. Thần bí động quật là một mảnh kỳ lạ không gian, chịu linh lan ô nhiễm, cộng thêm tiên địa vĩ lực, độc thành một chỗ vô tự thiên địa. Cộng thêm băng đường mấy cái trong đó bộ mở hư vô không gian chiến trường. Bây giờ thần bí động quật lớn nhỏ đã vượt xa Xuân Quang đại lục. Hư vô bên trong chiến trường, băng đường một chọi bốn. Cong, giang giác, giang giác, giang giác. Từng đợt kỳ quái âm thanh từ hư vô chiến trường điên cuồng phát ra. Lương Nguyệt chỉ là hơi cảm giác, liền trên mặt biến đổi. Không tốt, là tụ quần, là đến từ địa ngục tử vong du thuyết giả tụ quần, mau đem tính giác phong bế, thứ này không thể so huyết bi dễ xử lý. Bị ngạn chi mấy người không dám khinh thường, lập tức làm theo. Bọn họ cũng đều biết tử vong du thuyết giả khủng bố. Tử vong du thuyết giả bình thường dùng cho thiên phạt tụ quần, giống như huyết bi tự mang nồng đậm thiên địa vĩ lực. Đồng thời, tử vong du thuyết giả không có tử vong hạn cuối, chỉ có sinh mệnh hạn mức cao nhất. Đơn giản đến nói chính là, bọn họ tựa như một tòa biển cả nước biển, cá thể có hạn mức cao nhất, trong nước biển ẩn chứa đủ loại vật chất phần tử lý luận không có hạn cuối. Tử vong du thuyết giả có thể không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ, thậm chí chém thành hư vô, nó vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa tụ quần số lượng sẽ còn gia tăng. Theo số lượng gia tăng, tu quần lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh. Quả thực chính là một cái giữa thiên địa bờ UG. Ngoại trừ phong ấn, chỉ có mới luân hồi cùng tự nhiên canh điệt có thể xử lý bọn họ. T. Bị ngạn chi hít sâu một hơi, nàng hướng hư không truyền bán ai, lại không cái gì phản ứng. Vãng sinh lộc mới luân hồi lực lượng, ngược lại là dễ dàng đem mấy người bảo vệ. Băng đường thấy thế cũng là không hoảng hốt, nàng đưa tay nhẹ nhàng huy động, đem một bộ phận tử vong du thuyết giả thả tới lĩnh vực bên trong, sau đó để hội tụ thành một cái con người màu đen. Nàng đem tròng mắt giao cho phi điều thi. Thân thuộc nó, để nó trở thành tự nhiên một bộ phận. Tốt, phi điều thi lập tức làm theo. Lương Nguyệt mấy người bỗng cảm giác không ổn, lập tức thẳng hướng băng đường. Băng đường cũng nghiêm túc, trực tiếp thiêu đốt linh hồn, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hơn lực lượng, đem bốn người ngăn tại bên ngoài. Có Tô Dạ tại, đốt linh hồn loại này liều mạng con bài chưa lật nàng có thể tùy tiện dùng. Bất quá, theo hồn lực cùng lực lượng bị Lương Nguyệt đám người tiêu hao, cho dù có thể thiêu đốt linh hồn cũng có tử vong du thuyết giả hỗ trợ, nếu là giúp đỡ chờ một lúc còn chưa tới, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn mang theo Tô Dạ chạy trốn. Đồng thời, Tô Dạ bên này cũng không có nhà rỗi. Hắn khẽ động Dương Linh Thanh hòa căn, để Dương Linh Thanh tìm tới Cổ Hển, chuyển tới tự nhiên lực lượng đem Cổ Hển tỉnh lại, để Cổ Hển mang theo Sịp đi đối phó Tiểu Đao. Phong ngừa Tiểu Đao thật tổn thương đến còn chưa tỉnh lại Linh Lan, mà phát giác được gì đó thải biệt ly, nàng biết tiểu đao có thể không có cái gì kết cục tốt, nàng lén lút thôi động bí pháp, liên hệ với phi điểu thi một cái khác nha hoàn, muốn ba đầu dị biến quỷ tu nữ bảo vệ tiểu đao thi thể. Phía trên đánh nhau, phía dưới cũng tại đánh, xuân quang thế giới trên mặt đất cũng tại đánh. Theo thánh đồng cùng diệt thế huyết nhãn bị thiên phạt lực lượng thôi động, xuân quang thế giới tất cả đường phong cùng công chúa gần như trong nháy mắt bị diệt sát. Đế hoàng cũng tại diệt thế huyết nhãn kích thứ hai phía dưới hóa thành vặn vẹo thối nát thi thể ngã trên mặt đất. Xoạch, xoạch. Tất cả đường phong cùng công chúa đều hóa thành một đám chia đều hình người thịt nát bùn. Độc lưu thật đường phong đứng tại huyết sắc đại địa bên trên, chết lặng run rẩy. Hắn thử rất nhiều biện pháp, còn học tô dạ rơi vào cực khổ, nhu đồ thu hoạch được một tia sinh cơ. Nhưng hiện tại xem ra, hắn làm tất cả cố gắng đều tại đẩy mạnh thiên phạt bình thường tiến hành. Hắn cái gì cũng không có thay đổi, hắn lại làm hỏng tất cả, hắn hữu tử vô sinh. Xoạch. Đường phong quỳ trên mặt đất. Hắn hy vọng chính mình thiên phạt tranh thủ thời gian đến, nhìn bên cạnh người không ngừng chết đi, hắn là thật rất khó chịu, rất thống khổ. Dì dào, dì dào, dì dào. Huyết vũ càng rơi xuống càng lớn, không ngừng cọ rửa tất cả. Đường phong bị huyết vũ xối thành đất súng. Hắn hiện tại tuyệt vọng vô cùng. Hắn muốn tự sát. Phốc phốc. Hắn đem đầu lâu của mình chặt xuống. Có thể một giây sau, đầu của hắn bay trở về đến trên người hắn. Thiên địa không cho phép hắn hiện tại chết đi. Ô ô ô. Đường phong phát ra rên rỉ kêu khóc, hắn đã tự sát vô số lần, nhưng thiên phạt chính là không cho phép hắn chết. Nhưng nếu nói thiên phạt đây là muốn tra tấn hắn, hắn không tin thiên phạt hội làm loại này chuyện nhảm chán. Ý vị này thiên phạt lưu hắn còn hữu dụng. Ầm ầm. Đại địa rạn nứt. Ngay sau đó, vô số cây cột máu phóng lên tận trời. Máu loang xen lẫn đủ loại khí quan, chạy ngược đến trên trời, tạo thành một mảnh huyết sắc thiên hải, đem kinh khủng diệt thế huyết nhãn che chắn. Có thể là thiên phạt lực lượng yếu bất nguyên nhân. Diệt thế thiên nhãn chậm rãi có thể khống chế chính mình, hắn lập tức hóa làm một sợi hồng quang, chui vào thần bí động vật bên trong. Ầm ầm, tinh thần quan bộc phát ra mãnh liệt huyết khí, đem tiểu đao trời yếu kém người toàn bộ bắn ra, ném ra thần bí động vật, biến tướng cứu tiểu đao bọn hắn một mạng. Mà tại chỗ lưu lại mấy người. Chanh, diệt thế huyết nhãn, nháy mắt cự đại hóa, khát máu đặc tính hiện ra không thể nghi ngờ. Mà liền làm diệt thế huyết nhãn cho rằng chính mình có thể chứa một đợt thời điểm, hắn phát hiện chính mình lại bị thiên phạt lực lượng khống chế. Hắn khó khăn chuyển động con mắt, lúc này mới phát hiện thần bí động vật bên trong còn có một đống chết đi đường phong cùng một vị khác công chúa. Phúc, thiên địa vĩ lực đống nhiên một phát, tựa như cá vòi phun nước. Thần bí động vật bên trong ngoại trừ tô dạ đám người mặt khác vật sở hữu, toàn bộ bị phun đến xuân quang thế giới. Lam quốc hoàng thất biến thành đường phong cùng lam quốc nữ đế, thi thể tung bay ở trên bầu trời, sau đó bị huyết vũ nhuộm thành huyết thi. Mà xuống một giây, cong, xuân quang thế giới đại địa lại lần nữa rạn nứt, vị trí trung ương đột nhiên bộc phát một trận thất thải quang mang. Ngay sau đó, vô số bảy sắc bùi hoa trong cái khe bay ra, sau đó dung nhập huyết thiên trong biển. Đồng thời, tại dung nhập huyết thiên biển thời điểm, những này thất thải hoa điên cuồng lấp lánh, thôi phát ra vô số tự nhiên canh điện lực lượng. Ba, ba. Một bộ lam quốc hoàng thất biến thành đường phong thi thể đột nhiên mở mắt ra. Ngao, hô hô, máu, lớn máu, văng lánh máu. Đường phong mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện thiên hải rơi xuống hạt đậu lớn nhỏ huyết vũ, mà chính mình ngay tại nghịch thiên rơi hướng thiên hải. Không, không, không muốn. A, một bên lam quốc nữ đế hét lên kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Không đúng, thực lực của ta như thế nào bị khóa ở trong thước? Trời ạ, huyết hải. Phanh 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 phanh. Huyết vũ đối với hướng, đập âm ầm lạc thiên trong biển máu, tại trong biển rộng bị vô số khí quan bao khỏa, sau đó bị kéo vào biển sâu. Cũng may, huyết hải liền mấy ngàn mét, chỉ cần một đụng nặng, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ có nổi lên mặt biển thời điểm. Soạt. O ngao một vị đường phong nổi lên mặt biển, hắn cho rằng chính mình được cứu. Nhưng làm hắn bị mặt trời cùng mặt trăng lực hút kéo ra biển cả lúc, hắn sửng sốt một chút. Hả? Chẳng lẽ ta đây là muốn bị thiêu chết sao? Hồn đang thiêu đốt lam khoáng cùng linh hồn, ăn lam khoáng đặc thù là ăn linh hồn cùng lam khoáng. Tất cả đều đối mặt. Ô ô ô a a a. Đừng, đừng. Cứu ta là Lam quốc đế hoàng, cứu ta có thể phong trấn quốc đại tướng quân. Ta không muốn chết. Lam quốc hoàng thất người triệt để hoảng loạn lên. Bọn hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ bị đốt chết tươi. Nếu là bị mặt trời bắt được còn tốt, hỏa lực lớn, đốt không được bao lâu, nhưng nếu là bị hỏa lực yếu mặt trăng bắt được, vậy coi như thảm rồi. Nhưng để bọn hắn tuyệt vọng còn không chỉ cái này. Giang giác, phanh, bầu trời vỡ vụn, hư vô nháy mắt phủ kín xuân quang thế giới. Hư vô hấp điểm điên cuồng gặm cắn lên trong cơ thể của bọn họ ô nhiễm, lại không lập tức giết chết bọn hắn. A một vị đường phong phát ra kinh thiên tiêu thảm. Hắn tưởng rằng chính mình làm nhiều việc ác, hạ địa ngục mới nhận đến những này trừng phạt. Nhưng trên thực tế, chỉ là Trương Cảnh Tú tiến vào xuân quang thế giới, mở ra hàng rào lúc tiết lộ một tia lực lượng, mới đưa đến bọn hắn tại đốt phía trước, còn phải lại chịu một lần khổ. Trương Cảnh Tú không để ý đến những này kêu khóc đường phong cùng Lam quốc nữ đế. Nàng chuẩn bị trước đi giúp Tô Dạ giết người. Mà đúng lúc này, một đạo trầm thấp rên rỉ từ đỉnh đầu của nàng không gian vang lên. Ô ô, lão đại, ta chạy tới, cơm tại nơi nào? Chương 1062, tiểu thất lạc Trương Cảnh Tú. Chương 1062, tiểu thất lạc Trương Cảnh Tú không biết, bi thương, linh hoạt kỳ hảo, viễn cổ, cô tịch, khốn mê. Làm thiên miên chi kình âm thanh vang lên. Đừng nói băng đường cùng Lương Nguyệt mấy người, liền Trương Cảnh Tú đều sửng sốt. Người nào không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tụ quần thiên phạt, thế mà có thể đồng thời dẫn tới tam đại chí tôn. Thượng thương, tự nhiên, hiện tại lại tới một cái thiên miên chi kình. Bị ngạn chi tới gần Lương Nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Công ty cũng không có nói thiên miên chi kình sẽ xuất hiện tại trong thiên phạt. Không có việc gì, đối với thiên miên chi kình, Lương Nguyệt không có chút nào sợ, Thiên Miên Chi Kình hẳn là đến ăn Linh Lan Thánh Thiên Sứ cùng Ái Thiên Sứ, cùng chúng ta không có quan hệ. Bất quá, chúng ta đến nhanh lên giải quyết huyết bi cùng tiểu nữ hài kia mới được, không biết chuyện gì xảy ra, ta không hiểu cảm giác có chút hoảng sợ. Ngươi hiểu ý sợ? Bị Ngạn Chi lập tức mở ra Hoàng Tuyền Bờ bên kia, mở ra chạy trốn thông đạo, chờ một chút, không được liền lui. Tốt, Lương Nguyệt không phản đối Bị Ngạn Chi chạy trốn quyết định, bởi vì hắn là thật cảm thấy không hiểu hoảng sợ. Hắn lại lần nữa nhìn hướng Giao Giao, chỉ thấy Giao Giao rút ra ô nha cọp lông, chính nhìn chòng chọc vào bốn người bọn họ. Cái này để hắn tâm hơi hồi hộp một chút. Tiểu hài này tuyệt đối không thích hợp. Lập tức trốn. Cái gì? Hiện tại liền lui. Bị Ngạn Chi không hiểu. Vãng Sinh Lộc cùng Phương Thốn còn tại không ngừng phát động tiến công. Hiện tại băng đường, cho dù có Tử Vong Du Thuyết giả trợ giúp, trải qua dài thời gian tiêu hao, bây giờ cũng phải thiêu đốt linh hồn mới có thể miễn cưỡng chống cự. Chỉ cần Lương Nguyệt nhiều nhất lại ra hai kiếm, băng đường lĩnh vực liền sẽ bị đánh tan. Đến lúc đó, Tô Dạ liền đợi làm thịt cứu non. Hiện tại trốn, đây không phải là ngốc là cái gì? Đi. Lương Nguyệt phát giác được không đúng sức lực, lập tức lôi kéo Bị Ngạn Chi quay người tiến vào bờ bên kia thông đạo, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng lại tại hắn vừa bước vào bờ bên kia thông đạo, liền bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy đi ra. Người nào? Bị Ngạn Chi kinh hãi, nàng không nghĩ tới chính mình độc thuộc bờ bên kia thông đạo, đối diện lại có người. Hơn nữa, còn là một vị Hoàng Tuyền hậu kỳ tồn tại. Các loại, Hoàng Tuyền hậu kỳ. Bị Ngạn Chi nháy mắt tức giận. Ngươi tự tìm cái chết. Không đúng. Lương Nguyệt giữ chặt Bị Ngạn Chi, liền vội vàng đem bảo vệ đến sau lưng, ngươi nhanh lại mở mới thông đạo, trực tiếp trốn, đừng quan ta. Đem thông tin truyền đi, tự nhiên tôn thượng thủ hạ còn có một tôn siêu cấp kinh khủng quỷ tân lương. A, nghe Lương Nguyệt nói như vậy, Bị Ngạn Chi tâm nháy mắt nhảy dồn dập, nhưng không phải là bởi vì nàng thích Lương Nguyệt mới tim đập, mà là tại biết Tô Dạ còn có một vị siêu cấp kinh khủng quỷ tân lương về sau, từ đó cảm thấy sợ hãi. Căn cứ thông tin, bọn hắn biết Tô Dạ có hai vị quỷ tân lương, nhưng căn cứ công ty thông tin, Tô Dạ một vị khác quỷ tân lương là Trương gia Trương Cảnh Tú. Trương Cảnh Tú tổng hợp tính xuống mới mấy bạc tuổi, đối với bọn họ những này thời đại thượng cổ người mà nói, Trương Cảnh Tú tuổi trẻ phải cùng hài nhi đồng dạng. Cộng thêm Bạch Hàn Ngọc tôn này thời gian đại năng thanh danh quá vang dội, bọn hắn lực chú ý phần lớn tại trên người Bạch Hàn Ngọc, cho nên căn bản không có người đem Trương Cảnh Tú để vào mắt, cũng không có người quan tâm tới Trương Cảnh Tú vị này hai thê. Bây giờ làm bọn họ nhìn thẳng vào vị này hai thê, lúc này mới phát hiện Trương Cảnh Tú cũng không phải cái gì loại lương thiện. Không có một chút do dự, Bị Ngạn Chi lại lần nữa mở ra một cái bờ bên kia thông đạo, muốn chạy trốn. Đồng thời Lương Nguyệt trực tiếp rút kiếm, tuyệt đối kiếm tề phát. Nhưng rất đáng tiếc, Trương Cảnh Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, toàn bộ hư vô không gian nháy mắt bất động, tiếp theo biến thành một mảnh mới vũ trụ hư vô không gian. Cái này để mở ra bờ bên kia thông đạo Bị Ngạn Chi nháy mắt tuyệt vọng, bởi vì nàng bờ bên kia thông đạo kết nối thế giới, toàn bộ tại Trương Cảnh Tú hư vô trong vũ trụ, mà càng làm cho nàng tuyệt vọng là dậm dạp chẳng chỉ hư vô hấp điểm cùng hư vô không gian chống rỗng đem Lương Nguyệt kiếm toàn bộ thôn tính tiêu diệt. Hư vô vũ trụ yên tĩnh không tiếng động. Lương Nguyệt, Bị Ngạn Chi tại hoảng sợ bên trong không biết làm sao, mà phát giác được thiên địa thay đổi thốn phương cùng Vãng Sinh Lộc cũng là cả kinh, bởi vì tất cả những thứ này thực tế phát sinh quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn đều không có thời gian mắng Lương Nguyệt muốn chạy trốn. Mà đúng lúc này, Thiên Miên Chi Kình gọi tiếng vang lên lần nữa. "Ô, dừng tay, đừng động tới ta cơm." Đáng tiếc, ngoại trừ Giao Giao không có người nghe hiểu được hắn tiếng hô. Trương Cảnh Tú nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem Lương Nguyệt bốn người bắt lấy, ném tới tầng tiếp theo trong không gian hư vô giam cầm lại. Nàng bước chân khẽ rời. "Hưu." Trương Cảnh Tú trực tiếp đem Tô Dạ té nhào vào trong hư không. "Lão công, ngươi xuống cũng không sớm nói một tiếng. Nếu là ta sớm đến, ngươi làm sao đến mức bị cái này mấy con kiến ức hiếp?" "Ha ha." Tô Dạ xấu hổ cười một tiếng, vội vàng ôm Trương Cảnh Tú đứng dậy. Trương Cảnh Tú hôm nay mặc chính là hắc sắc quỷ tân nương trang phục, đỉnh đầu đen khăn cô dâu, chân dung không hiện, cảm giác thần bí mười phần. Mọi người thấy Trương Cảnh Tú, ngoại trừ Giao Giao, Ô Nha cùng Phi Điệu thì những người khác đều là nhộn nhịp giật mình. Bọn hắn chẳng những sợ hai thán phục Trương Cảnh Tú cường đại, còn sợ hai thán phục Trương Cảnh Tú lớn mật. Người ở chỗ này nhiều như thế, Trương Cảnh Tú thế mà trực tiếp bổ nhào Tô Dạ, nhìn đến đại gia không biết làm sao. Cũng may, Tô Dạ vì để tránh cho xấu hổ, ôm Trương Cảnh Tú đứng lên về sau, đơn giản ôm lấy Trương Cảnh Tú, liền đổi chủ đề. Người gần nhất thế nào? Vì lão công, lúc đầu Hoàng Tuyển hậu kỳ, chờ một lát liền sẽ bị khóa đến Hoàng Tuyển trung kỳ. Trương Cảnh Tú không để ý giải thích, có đùa giỡn mà hỏi, nếu không lão công ngươi bây giờ giúp ta giải ra, 10 cái cứu thế chi công đủ sao? Tô Dạ hỏi. Vậy quên đi, ngươi vẫn là trước tích lũy đi. Muốn cưới ta điểm này lễ hỏi cũng không đủ. Trương Cảnh Tú nhục trí, xem ra ta còn phải giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp tích lũy lễ hỏi. Dù sao phu thê đồng tâm, mới có thể kỳ lực đồng tâm, ta cũng không thể để ngươi một người quá cực khổ. Vấn đề nhỏ, tất cả có ta, ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp giải quyết. Tô Dạ bảo đảm nói. Ha ha, Trương Cảnh Tú cao hứng cười cười, đấy lòng lại có chút tiểu thất lạc, bởi vì Tô Dạ hỏi muốn bao nhiêu cứu thế chi công cứu nàng, mà không phải hỏi có thể hay không ngay tại chỗ cùng phòng, ý vị này nàng đã lấy không được Tô Dạ lần thứ nhất. Nhưng cân nhắc đến Tô Dạ là người, cộng thêm đủ loại tình huống ngoài ý muốn, nàng thông cảm Tô Dạ có ý nghĩ của mình, nhưng thông cảm trở về cơ thể lượng, nhưng vẫn là không cam tâm. Cái kia dài đến cùng đánh thuốc liều hành tây đồng dạng lão bà, nàng còn chưa chết sao? Nàng gần nhất còn tốt. Tô Dạ biết Trương Cảnh Tú trong lòng tức giận, cũng biết chính mình có chút trên lệ tâm, nếu là mắng một cái có thể để Trương Cảnh Tú trong lòng thoải mái, hắn có thể chướng ngốc để Trương Cảnh Tú vui vẻ một chút. Trương Cảnh Tú liếc qua bốn phía, quá nhiều người, nàng đem nhục mạ Bạch Hàn Ngọc lời nói giấu lưu tại trong lòng, chuẩn bị đi trở về lén lút mắng. Hiện tại lời nói, vẫn là cho đại gia lưu một cái ấn tượng tốt đi. Không đề cập tới nàng cái kia lòng dạ hẹp hòi lão bà. Lão công ngươi gần nhất có phát hiện hay không một kiện kỳ quái sự tình?
Cái gì?
Tô Dạ không hiểu Trương Cảnh Tú muốn nói điều gì. Trương Cảnh Tú chỉ phía trên. Thượng Thương ý thức còn tại phía trên chém ngươi tinh thần quan cùng quỷ dị. Căn cứ ta tra xét, ta phát hiện Thượng Thương mục đích có thể không phải giết chết ngươi quỷ dị cùng đánh nát tinh thần quan, mà là tại dùng những người này tận khả năng phóng thích Thượng Thương lực lượng.
Ngậy. Ta không hiểu, giải thích một chút, ha ha.
Tô Dạ không hiểu, hắn bắt lấy dao dao tay nhỏ, không cho dao dao rút ô nha cọp lồng, lại thuận thế đem dao dao ôm trong ngực, thuận tay chữa trị xong ô nha, nhưng ánh mắt một mực tại Trương Cảnh Tú đen khăn cô dâu bên trên. Trương Cảnh Tú thấy được dao dao, con mắt chớp động một cái, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng biết dao dao tồn tại, cũng đã gặp dao dao, nhưng thấy được dao dao vẫn là không nhịn được sợ hãi. Cũng may, Tô Dạ có thể áp chế cái này tiểu ác ma. Đối với dao dao mỉm cười gật đầu, Trương Cảnh Tú chuẩn bị cho Tô Dạ nói một cái Thượng Thương sự tồn tại lần thứ hai cái này vấn đề lớn. Có thể cảm giác được gì đó nàng, mới vừa mở miệng liền phát ra một tiếng kinh hô. Nguy rồi, Thiên Miên Chi Kình đem ta cầm tù mấy người làm điểm tâm ăn. Chương 1063, Thiên Miên bí bảo, Thượng Thương nhìn chăm chú nhân gian chân chính mục đích. Chương 1063, Thiên Miên bí bảo, Thượng Thương nhìn chăm chú nhân gian chân chính mục đích. Ô ô, không thể ăn sao? Ta còn tìm nghĩ đặc biệt cho ta thả chỗ ấy đây này. Giao giao, ô ô, đã tiêu hóa, ta nôn điểm đồ không cần đi ra bồi thường ngươi đi. Giao giao, ô ô, nghe đến Thiên Miên Chi Kình kêu gọi, đám người chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, Nam Ngạn thực lực yếu kém, càng là trực tiếp té xỉu ở hắc đồng trong ngực, cái này để hắc đồng âm thầm lại tại trong lòng thoải mái một cái. Ở đây sinh linh, ngoại trừ Giao Giao, cho dù là Trương Cảnh Tú, đều không thể nghe hiểu Thiên Miên Chi Kình âm thanh. Trương Cảnh Tú có chút hối hận, nàng cảm thấy chính mình có lẽ trước tiên đem quyền hành cùng lớn nguồn ô nhiễm đào ra. Tô Dạ ra hiệu Trương Cảnh Tú đừng để ý, an ủi, có người hỗ trợ xử lý địch nhân, có lẽ cao hứng một điểm, mặc dù thua thiệt mấy cái quyền hành cùng lớn nguồn ô nhiễm, nhưng lương nguyện bọn hắn chết liền tốt. Ân, dù sao. Hả? Trương Cảnh Tú vừa định nói nàng đi địa phương khác lấy chút thổ đặc sản để Tô Dạ mang về, nàng liền cảm giác được Thiên Miên Chi Kình phun ra không ít đồ tốt. Hoa, tướng công, Thiên Miên Chi Kình phun ra một chút thiên miên bí bảo đi ra, ta cho ngươi lấy tới. Dứt lời, Trương Cảnh Tú lách mình biến mất tại Tô Dạ trước mặt. Cái này để chuẩn bị cho nàng giới thiệu giao giao Tô Dạ, chỉ có thể chờ một chút. Rất nhanh, Trương Cảnh Tú trở về, nàng đem một cái không gian kiểu giới chỉ đưa cho Tô Dạ. Tướng công, đồ vật đều ở bên trong. Tuy nói phần lớn đều là rác rưởi, nhưng cũng có mấy cái đồ tốt. Cái thứ nhất đồ tốt chính là kiếm tổ quyền bính, cái này quyền hành hẳn là vừa vặn cái kia đuổi nghịch kiếm nam tử quyền hành, có cái này quyền hành, theo đều có thể trưởng thành đến tinh không bị ngạ. Bất quá đáng tiếc là Thiên Miên Chi Kình ăn hết hắn linh hồn, thân thể, còn có lớn nguồn ô nhiễm. Bốn cái lớn nguồn ô nhiễm, một cái không có bảo tồn lại. Nhưng cũng may có một kiện bảo vật có thể đền bù tổn thất của ngươi. Thiên địa vĩ lực chìa khóa ước nguyện. Ngươi có thể cầm cái chìa khóa này cầu nguyện thay đổi một lần hoặc là nhiều lần thay đổi môi trường tự nhiên, là ứng đối thiên phạt bảo vật siêu đẳng, thứ này giá trị có thể đền bù ngươi bốn cái lớn nguồn ô nhiễm tổn thất. Không đúng, đối với ngươi mà nói, giá trị của nó so vừa bạn bốn người kia toàn thân cộng lại còn muốn đáng tiền, Thượng Thương lúc trước có thứ này tại tay, tùy tiện trấn áp hỗn độn thời đại, căn bản sẽ không chết, cũng sẽ không để hoàng thiên cùng ngươi qua thời. Đáng tiếc, ha ha, Thượng Thương đã chết đi. Trương Cảnh Tú ngẩng đầu nhìn một cái phía trên tiểu đao đám người về sau, nói tiếp, thứ ba kiện bảo vật là một phần chiếu thư. Đem phần này chiếu thư đưa đến chỗ cần đến, liền có thể cầm tới một cái cứu thế chi công, ngươi có thể để công ty giúp ngươi xử lý, bất quá có thể cần mấy trăm ức chân chạy phí mới có thể cầm tới. Đến mức mặt khác, đều là rác rưởi, đối với ngươi không có cái gì dùng, lấy về cho chó ăn hoặc là dỗ dành lao bà cũng được. Ha ha, Tô Dạ cười bồi, hắn không có đối với chính mình lao bà nói cảm ơn thói quen, hắn đem chiếc nhận thu hồi về sau, đem dao dao nâng đến Trương Cảnh Tú trước mặt. Đây là nữ nhi của chúng ta Tô Dao Dao, vốn là cái gì thiên địa sản vật, về sau bởi vì ta trồng nàng nhiễm ta máu về sau, liền trở thành ta nữ nhi ngoan. Giao Giao rất thông minh, rất đáng yêu, còn rất khéo hiểu lòng người. Các ngươi có thể đánh một cái bắt chuyện, đơn giản nhận thức một chút. A a, Giao Giao đúng không? Chúng ta tại Cam Nhược Tự thời điểm gặp qua. Trương Cảnh Tú xấu hổ cười một tiếng, nàng không quá biết cùng Tiểu Hải Tử ở chung. Giao Giao, ngạch, Giao Giao, ngươi tốt lắm. Ngươi tốt. Giao Giao nghiêng đầu. Tô Dạ chen miệng nói, Giao Giao, muốn hô Trương Mụ Mụ a, đây là ngươi Trương Mụ Mụ. Trương, Mụ Mụ. Giao Giao không nghĩ tê, nhưng Tô Dạ muốn nàng tê, nàng liền lựa gạt một cái. Ai ai. Trương Cảnh Tú vội vàng đáp ứng, Giao Giao thật đáng yêu. Hừ, Giao Giao chống nạnh, một mặt tiểu kiêu ngạo, nàng biết chính mình rất đáng yêu. Tô Dạ gặp hai người không ra thế nào quen, nói chuyện tương đối xấu hổ, liền đem Giao Giao ôm trở về trong ngực. Tốt, hiện tại không quen thuộc, về sau liền quen thuộc, từ từ sẽ đến, các ngươi muốn hữu hảo ở chung biết sao. Ơ đừng. Ba ba. Giao Giao ôm lấy Tô Dạ cổ, thân mật cọ sát Tô Dạ. Trương Cảnh Tú thì thở dài một hơi, tốt, thật thú vị. Ân. Nghĩ đến cái gì, Tô Dạ lại hỏi, à, đúng, ngươi vừa vặn nói Thượng Thương phóng thích kia cái gì lực lượng, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe Tô Dạ nói về chính đề, Trương Cảnh Tú trên mặt khôi phục bình thường, nàng đem một cái hộp ngọc giao cho Tô Dạ. Đây là một cái đoán khí quyền bính. Tô Dạ tiếp nhận quyền hành nhận lấy. Trương Cảnh Tú: "Ngạch, lão công, ngươi thật giống như đem ta dạy học vật phẩm lấy đi." "A." Tô Dạ có chút xấu hổ, hắn đem quyền hành còn cho Trương Cảnh Tú, "Ta còn tìm nghĩ ngươi cho ta đây. Tướng công muốn chờ một chút cho ngươi." Trương Cảnh Tú chỉ vào hộp ngọc. tướng công ngươi nhìn, thượng thương đã chết, giả như hắn đã bị bỏ vào trong hộp. Nhưng mà, hắn cùng quyền hành, cho dù có hộp ngọc phong ấn lại, vẫn như cũng lại phát ra lượng nhỏ ô nhiễm, đây chính là thượng thương ý thức. Cũng là thượng thương nhìn chăm chú nhân gian lực lượng nơi phát ra. Ý của ngươi là nói, thượng thương hơi tỏa ra điểm lực lượng, liền đem tiểu đao mang lên tiên tri trụ. Tô Dạ luôn cảm giác chính mình cùng thượng thương so, kém quá nhiều. Trương Cảnh Tú gật đầu. Đúng thế. Nếu không phải tinh không bị ngạn hậu kỳ cần lớn ô nhiễm tại thể nội, hắn có thể đem tiểu đao đám người thực lực chậm chạp ô nhiễm đến tinh không bị ngạn hậu kỳ. Nhưng ngươi nói tiểu đao, ta nhìn một chút, phía trên người đều là người bình thường, nhiều nhất bị ô nhiễm thành thiên địa chi trụ, không có vừa bằng cái kia luồng nghịch kiếm siêu cấp thiên tài để thượng thương thao tác. Thì ra là thế, ta liền nói ta sức mạnh tự nhiên vì cái gì có thể chống cự thượng thương, nguyên lai đây chỉ là hắn tán phát nhẹ nhàng ô nhiễm. Tô Dạ có chút chịu đả kích. Giao Giao tranh thủ thời gian an ủi Tô Dạ, tại Giao Giao trong lòng, ba ba lợi hại nhất. Ha ha, Giao Giao cũng là ta tiểu tiêu ngạo. Tô Dạ cho Giao Giao một cái nụ cười ôn nhu, tiếp tục xem hướng Trương Cảnh Tú, vậy ngươi nói thượng thương kỳ thật không phải là vì chém chết Linh Lan, mà là vì tỏa ra ô nhiễm, đây cũng là vì cái gì? Trương Cảnh Tú lại lấy ra một cái hư vô quyền bính. Chúng ta đều biết rõ, hư vô quyền bính cùng thai quyền bính là đối lập quyền hành, nhưng ở trong tự nhiên, bọn họ có thể cùng tồn tại. Nhưng mà, thai quyền bính tại trong tự nhiên, năng lực là có thiếu hụt, bởi vì thai là thượng thương thủ đoạn. Mà hư vô quyền bính năng lực bình thường sẽ không thiếu hụt, bởi vì hư vô quyền bính là địa ngục làm sạch khí, cái đồ chơi này số lượng so thai nhiều, hơn nữa thuộc về thiên địa, cũng thuộc về tự nhiên. Xác thực nói chính là, hư vô là giữa thiên địa siêu cấp vệ sinh loại hình nguồn ô nhiễm, tác dụng của nó là thôn vệ ô nhiễm, nó xuất hiện tại tạng thổ nguyên nhân cũng là bởi vì tạng thổ xuất hiện ô nhiễm. Chúng ta lại từ sinh linh góc độ nhìn chính là, có đồ ăn, có thích hợp hoàn cảnh, liền sẽ có sinh linh tại những này địa phương sinh tồn. Đồng thời, thượng thương nhìn chăm chú nhân gian mục đích cũng là như thế. Thượng thương truyền bá tự thân ô nhiễm là vì đề cao mình bên ngoài lực lượng. Mà chúng ta còn biết một việc, lớn nguồn ô nhiễm chính là một loại nào đó ô nhiễm quá nhiều chồng chất mà tạo thành, cũng là tinh không bị ngạn trung kỳ đột phá hậu kỳ tất yếu vật chất. Lại thêm chúng ta biết quyền hành ô nhiễm có thể thông qua hồn lực liên tục không ngừng sinh ra. Đến đây, chúng ta có thể tính ra một cái kết quả, thượng thương bám thân ngươi nói tiểu đao bọn hắn là vì tận khả năng tản chính mình ô nhiễm. Chờ những này tản ô nhiễm chồng chất thành lớn nguồn ô nhiễm, hắn liền có thể sự tồn tại lần thứ hai. Chờ một chút, Tô Dạ chăm chú nhìn Trương Cảnh Tú, thượng thương sự tồn tại lần thứ hai thời gian là bao lâu? Nhanh thì mấy tháng, chậm thì hơn nửa năm, ngươi phải cẩn thận thượng thương chiếm dụng ngươi cứu thế chi công, nếu là cứu thế chi công bị mạo hiểm lĩnh, ngươi tiểu thương nhân thất thất sẽ triệt để chết đi. Trương Cảnh Tú nói. Chương 1064, ba ba biết thiên miên chi kình tại sao đến. Chương 1064, ba ba biết thiên miên chi kình tại sao đến. Thượng thương sự tồn tại lần thứ hai, thất thất liền sẽ chết. Tô Dạ bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn lúc đầu đối với thượng thương không chút nào để ý, hiện tại xem ra, vẫn là ta quá hiền hòa, bọn hắn đều cho rằng đại tự nhiên dễ ức hiếp. Cảm giác Tô Dạ tức giận, Giao Giao tranh thủ thời gian an ủi, ba ba, Giao Giao sẽ giúp ngươi. Lao công, ta cũng sẽ giúp ngươi. Trương Cảnh Tú nói xong, trước tiên đem hư vô quyền bính cùng oán khí quyền bính giao cho Tô Dạ, sau đó lấy ra một cái hắc sắc sáo ngọc. Thứ này kêu oán địch, có thể khống chế bộ phận oán khí sinh linh, ví dụ như cương thi. Lao công ngươi có thể cầm đoán địch khống chế thất thất, đương nhiên, chỉ có thể khống chế bị phong ấn thất thất cùng biến cổ nhỏ yếu thất thất, mở ra phong ấn thất thất cùng biến cổ cường đại thất thất, cái này không cách nào khống chế. Bất quá, ta ý tứ không phải để ngươi khống chế thất thất, mà là để ngươi khống chế một bộ phận biến cổ đoán khí quỷ dị vì ngươi sử dụng. Được. Tô Dạ tiếp nhận đoán địch, trong lòng suy nghĩ. Hắn lần này được đến 4 dạng tương đối vật hữu dụng. Kiếm tổ quyền bính, chìa khóa ước nguyện, chiếu thư, đoán địch. Trong đó chiếu thư có thể đổi một cái cứu thế chi công, chìa khóa ước nguyện cùng đoán địch có thể giúp hắn vượt qua thất thất thiên phạt. Có thể nói, mấy thứ này đối với hắn mà nói so bị ngạn chi 4 người thi thể giá trị cao hơn nhiều. Hiện nay mau kiếm, cân nhắc đến Linh Lan còn tại bị tiểu đao bọn hắn vây công. Tô Dạ ngăn chặn cảm xúc, hỏi, nơi này hẳn là không có chuyện gì, chúng ta đi phía trên nhìn xem. Được. Trương Cảnh Tú đáp ứng, nàng đưa tay vung lên, thiên điệu luân chuyển. Nháy mắt, Tô Dạ liền bị Trương Cảnh Tú đưa đến xuân quang thế giới mặt ngoài. Hắn nhìn một cái, chỉ thấy xuân quang đại lục huyết vũ còn tại mãnh liệt đột nhiên rơi xuống, ngoại trừ đường phòng, người ngoại lai, số ít mấy cái thiên sứ cùng mấy vạn một mực bảo thủ sơ tâm người, những người khác chết tại trên mặt đất, chậm rãi hư thối, bị huyết vũ thẩm thấu. Đỉnh đầu thỉnh thoảng còn truyền đến mấy tiếng tiên miên chi kình kêu gọi. Nghe đến tiên miên chi kình âm thanh, Tô Dạ như có điều suy nghĩ gật đầu. Ta liền nói tiên miên chi kình vì sao lại đến, nguyên lai là dạng này. Giao Giao khuôn mặt nhỏ khiếp sợ, khó có thể tin nghiêng đầu hỏi, ba ba, ngươi biết tiên miên chi kình tại sao đến? Ân, biết. Tô Dạ gật đầu, sau đó giải thích nói, mặc dù không biết tiên miên chi kình đến sơ tâm, nhưng căn cứ thiên phạt cầm tới lực lượng, chúng ta có thể làm ra phía dưới suy đoán. Đầu tiên là sức mạnh tự nhiên cùng nguyện vọng chi hai lực lượng. Tự nhiên canh điệt, bốn mùa luân chuyển, tự nhiên đại biểu hoàn cảnh, cũng đại biểu mùa xuân mới sinh cơ. Nhưng cân nhắc đến mùa xuân phía trước, hạt giống muốn vượt qua một đoạn thời gian trời đông giá rét, cũng chính là ngủ đông kỳ. Thiên phạt vì để cho hạt giống bình thường tụ quần đào được, liền an bài thiên miên chi kình tới áp chế trước thời hạn này mầm hạt giống. Nếu là ta đoán không sai, thiên miên chi kình đến ăn lương nguyệt mấy cái chỉ là thuận mồm sự tình, áp chế trước thời hạn này mầm hạt giống mới là hắn chủ yếu tác dụng. Chờ thiên miên chi kình quá cảnh hoàn thành, như vậy xuân quang đại lục bên trên hạt giống liền có thể cùng một chỗ nảy mầm, để xuân quang đại lục một lần nữa tỏa ra sự sống. Nghe đến Tô Dạ giải thích, đám người tán đồng gật đầu. Giao Giao nội tâm, hù chết bà bảo. Giao Giao mặt ngoài, hoa, o, ba ba thật lợi hại, thế mà biết tất cả mọi chuyện. Tô Dạ tiểu đắc ý, cái đó là thiên phạt bên trong có thể xuất hiện đồ vật, đều là thiên phạt cần, ví dụ như cảnh tú tán phát hư vô lực lượng, cam đoan mảnh này huyết đục thổ địa ô nhiễm sẽ không vượt chỉ tiêu, để hạt giống đều có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại, mà sẽ không dị biến. Ân, Giao Giao cảm thấy Tô Dạ nói có lý. Tô Dạ không có tiếp tục đùa Giao Giao, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hắn để Giao Giao mang chính mình đi tới tiểu đao bọn hắn địa phương chiến đấu. Nơi này là Xuân Quang Đại Lục cạnh góc, trước đây huyết đục nông phu chờ địa phương, về sau huyết đục nông phu đã chết hết, nơi này liền hoang phế. Vì thiên phạt bình thường tiến hành, tiểu đao bọn hắn tại chỗ này mở ra 10 cái thiên tri trụ chiến trường. Tiểu đao đối chiến bị xịt bám thân cổ hển. Dương Linh Thanh đối chiến một cái nam nhân cùng quỷ dị. Vân Thư Vân đang trêu đùa một cái vu sư ăn mặc lão nhân. Còn có một cái ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân khí quan mấy thứ bẩn thỉu, ngay tại đuổi theo một cái ba đầu sáu tay nam tử đánh. Đến mức mặt khác kiến nhỏ, đều tại vận dụng đủ loại thủ đoạn công kích tinh thần quan, diệt thế huyết nhãn cùng ảm đạm thai ách thánh đồng. Đáng tiếc không có cái gì hiệu quả, diệt thế huyết nhãn đều chẳng muốn để ý tới những này tiểu không quan trọng. Chủ nhân, cần ta xuất thủ sao? Băng Đường hỏi thăm. Tô Dạ lắc đầu, không cần, linh lan sắp đào được, đừng ảnh hưởng thiên phạt bình thường tiến hành, chúng ta xem kịch liền được. Thiên phạt mượn ta lực lượng, tự nhiên sẽ biến tướng cho ta đồng dạng đồ vật, tựa như thiên miên chi kình mỗi một lần đều có thể tại trong thiên phạt tìm tới ăn. Từ diệt thế huyết nhãn cùng sắp ép khô toàn bộ lực lượng thánh đồng đến xem, linh lan hẳn là bảo vệ. Sát thực nói là, Vân Thư Vân giúp linh lan một đại ân, để nàng hoàn thành lấy công chủ tội. Hơn nữa có cái này ân tình tại, Vân Thư Vân xem như là ổn định ta cho nàng an bài siêu cấp cường giả linh lan. A nha. Băng Đường như có điều suy nghĩ gật đầu. Tô Dạ mượn nhờ Giao Giao tầm mắt, nhìn một chút huyết hải phía trên đang thiêu đốt Lam Quốc đường phòng, hắn biết đây là Lam Quốc hoàng thất thành viên. Theo thời gian trôi qua, tranh, tinh thần quan phát ra giòn vang. Tô Dạ phân ra một đống lớn tự nhiên chữa trị cánh hoa ở bên người. Giao Giao, giúp ba ba đem những này cánh hoa đưa đến tinh thần quan bên cạnh. Linh lan trên thân vết máu nhiễm nghiêm trọng, nàng cần trước điều trị mới có thể ngon lành là ra quan tài. Tốt, Giao Giao làm theo. Trương Cảnh Tú đi tới Tô Dạ bên cạnh, Tô Dạ đưa ra một cái tay dắt nàng. Có Giao Giao tại, bọn hắn hai cái miệng nhỏ bị hạn chế tương đối lớn. Bọn hắn đồng thời nhìn hướng phương xa, chỉ thấy vô số trắng tinh tự nhiên chữa trị cánh hoa vờn quanh tinh thần quan bay tán loạn. Những này tự nhiên chữa trị cánh hoa bay lên, đại bộ phận chui vào tinh thần quan bên trong, một phần nhỏ chui vào bị thượng thương ý thức bám thân thể bên trong, khiến cho bọn hắn đột nhiên khôi phục ý thức, sau đó vội vàng thoát đi chiến trường. Đối xử mọi người nhóm trên hồi, cách tinh thần quan từ từ mở ra. Linh Lan mặc váy trắng, vẫn như cũng bị thiên phạt lực lượng phong ấn. Một giây sau, chen, một đạo cực lớn quang hoàn dâng lên, đem xuân quang thế giới cạnh góc chiếu sáng. Ngay sau đó, diệt thế huyết nhãn biến thành cực lớn hư ảnh, ở trên trời trong biển máu tới lui. Mà thai ách thánh đồng thì dung nhập đại địa, dẫn động xuân quang đại địa rung động, đem trên mặt đất thi thể hạt giống toàn bộ nuốt vào bên trong. Đến đây, hạt giống xuống mổ, thiên miên chi kình quá cảnh hoàn thành. Tô Dạ ngẩng đầu nhìn về phía trên trời huyết hải, chỉ thấy trong biển máu lực lượng thần bí chớp động, tự nhiên canh điệt lực lượng cùng thất thải hoa lực lượng, đem huyết hải một phân thành hai. Máu loang cùng khí quan tại hạ, tạo thành sền sệt cháo trạng huyết nhục biển. Mà thượng tầng thì là vàng nhạt thiên hải. Xoạch. Huyết nhục biển chậm rãi rơi hướng đại địa. Mà vàng nhạt thiên hải nhào về phía mặt trời cùng mặt trăng. Ầm. Mặt trời cùng mặt trăng bị dội tắt, trở thành vận đục hắc sát thiên hải. Ngay sau đó, hắc sát thiên hải cũng hướng xuân quang đại lục rơi xuống. Tô Dạ thấy thế, vội vàng hướng Trương Cảnh Tú hỏi, chỗ này bên trên đại khái còn có 200 vạn tiện lương người bình thường cùng công dân, có thể cứu một cái sao? Trương Cảnh Tú gật đầu, cái này đơn giản, lão công nhìn ta. Chương 1065, Đường Phong Thiên phạt chương 1065, Đường Phong Thiên phạt hạt giống rơi xuống đất. Huyết nhục biển là lần đầu tiên bón phân. Cho than, thi thể bụi là lần thứ hai bón phân, cũng có thể xem như là che đất. Có tự nhiên canh điện lực lượng, giữa hai bên cách thời gian không cần quá dài. Tô Dạ nhìn trước mắt tất cả, rốt cuộc minh bạch tất cả. Ta vốn cho rằng thiên sứ thu thập khí quan cùng huyết nhục là vì trợ giúp thiên phạt chế tạo ra mới thân thể. Xem ra, ta tư tưởng vẫn là quá chật hẹp. Yêu sẽ để cho huyết nhục sinh trưởng tốt, có yêu tồn tại, làm sao sẽ dùng đến khí quan lắp ráp người mới đâu? Ai? Làm nửa ngày, Lam Quốc hoàng thất cũng tốt, thiên sứ thu thập khí quan cùng huyết nhục cũng tốt, đều là phân bón. Ta thế mà xem nhẹ trồng hoa mẫu cần thi hữu cơ mập. Bây giờ, thiên miên chi kình đi qua, hữu cơ mập lên men xong xuôi, ngủ say hạt giống muốn tỉnh lại. Nghe Tô Dạ nói như vậy, đại gia không hẹn mà cùng nhìn hướng xuân quang đại lục. Chỉ thấy đỏ tươi đại lục bên trên, bị tưới nước bên trên một tầng sền sệt hắc sắc bùn nhão. Sơ qua, phốc phốc, một cái non nớt mầm thịt từ khắp mặt đất chui ra, chịu tự nhiên canh điện cùng sức mạnh của tình yêu, nó cấp tốc lớn lên. Dì dào, dì dào, dì dào. Mầm thịt như măng mọc sau mưa, nhộn nhịp ngoi đầu lên. Bọn họ tại thánh đồng nâng nâng bên trong, tại diệt thế huyết nhãn chăm sóc xuống, khỏe mạnh trưởng thành. Đó là từng cây không dài lá cây thịt cây. Thịt trên cây rất nhanh kết đầy béo thịt trái cây. Lại qua rất lâu, chờ trái cây thành thục, thịt cây liền sẽ chậm rãi đem cành cây buông xuống hướng mặt đất, sau đó đem thật dày béo thịt tầng ngoài trở nên mỏng mà trong suốt. Chờ béo thịt trong suốt tới trình độ nhất định. Phốc phốc, xoạt. Béo thịt bể tan cảnh, một cái xoáy khí nam nhân trưởng thành, từ trong lăn xuống đi ra. Nam nhân rất mê man, hắn cái gì đều không nhớ ra được, nhưng lại biết một số thưởng thức, theo bản năng dùng béo thịt mỏng vách tường che giấu. Các nữ nhân cũng đồng dạng. Đủ loại động vật cũng không sai biệt lắm. Tất cả mọi người rất mê man, nhưng đều hiểu được nhất định đạo lý. Giống như là bị lực lượng nào đó lao đi một bộ phận ký ức. Nam Ngạn thấy thế, đồng tình nói, không có ký ức cũng tốt, không có thống khổ hồi ức, đại gia tối thiểu có thể có dũng khí, cũng có thể vui vẻ sống sót. Đúng vậy, không có ký ức so có ký ức tốt. Phi Điểu Thi tán đồng nói. Tô Dạ đối với cái này chỉ là cười cười. Hắn biết những người này là chết thảm huyết nhục nông phu, bị ăn Lam Quốc bách tính, bị làm thành hồn đăng động vật cùng bán chính mình khí con người. Những sinh linh này linh hồn vốn là còn dư lại không có mấy, có ký ức mới không bình thường. Nhưng nếu tất cả mọi người như thế có tán đồng cảm giác, hắn cũng không tốt nói cái gì. Đối xử mọi người, heo, cẩu, gà, ngựa, đủ loại sinh linh đều kết ra, hỏa dương tử cuối cùng chế phục huyết nhục dị biến lớn nguồn ô nhiễm, đem phong ấn đóng gói. Một giây sau, trên trời diệt thế huyết nhãn lại lần nữa bộc phát ra diệt thế lực lượng, đem tất cả thịt tây phá hủy. Đồng thời, hai ách thánh đồng bị chuyển vào một cỗ cực kỳ khủng bố tự nhiên canh điệt lực lượng cùng thiên địa vĩ lực, nó đem khô tử nhân thụ cùng xuân quang đại lục chuyển biến thành bình thường đất đai cùng cây. Chờ lưu động huyết dịch thành sông, chờ dị biến sinh trưởng tốt cây, bị gió xuân thổi ra chồi non, lay động lá cây, thổi lên từng mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ. Chờ diệt thế huyết nhãn từ không trung tiêu tán, chờ thánh đồng một lần nữa tỏa ra sự sống. Thánh đồng bay đến trên bầu trời, một lần nữa từ không trung đem thánh quang rơi vãi nhân gian. Vô số sinh linh đứng tại trên đồng cỏ, trong mắt bọn họ tràn đầy hy vọng. Xuân quang thế giới sống. Tô Dạ nhìn vẻ mặt hạnh phúc chi sắc Trần Ai, cười theo. Hiện tại Trần Ai lẻ loi một mình, không có thống khổ ký ức, không quen biết người nhà, cũng không nhớ rõ hắn cùng Vân Thư Vân. Nhưng bây giờ Trần Ai nhìn xem cái này mỹ lệ xuân quang thế giới, lệ nóng doanh trọng, nhân gian đăng giá, nhân sinh tràn đầy hy vọng. Tô Dạ trên mặt che kín thổn thức chi sắc, không thể làm gì hoa rơi đi, giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai. Từ trồng trọt huyết nhục bắt đầu, cũng từ trồng trọt huyết nhục kết thúc. Huyết sắc hạnh phúc nói dối, nhưng bây giờ nói dối, không phải là một niềm hạnh phúc. Ha ha, có ý tứ. Xác thực, Trương Cảnh Tú phụ họa, tựa sát tại Tô Dạ trên bả vai, thiên phạt kết thúc, lao công, chúng ta lại muốn tách ra. Không có việc gì, thiên phạt còn chưa kết thúc, ta còn có thể bồi ngươi một đoạn thời gian. Tô Dạ nói. Ân. Phi Điểu Thi nghi hoặc, chủ nhân, chúng sinh được cứu vớt, thiên phạt không phải đã kết thúc rồi hả? Không có đơn giản như vậy, Đường Phong cùng Ái Thiên Sứ đều không có ra kết quả, còn muốn điểm thời gian mới có thể kết thúc. Tô Dạ nhìn hướng không có bị thiên phạt thổ dân, để băng đường căn dặn những người này thiện đãi Trần Ai các nàng. Sau đó lại nhìn hướng Tiểu Đao mấy người. Tiểu Đao mấy người còn tại đánh. Trương Cảnh Tú không khỏi hỏi, Thượng Thương còn tại tỏa ra lực lượng, lão công ngươi không ngăn cản sao? Không cần, Thượng Thương nhìn chăm chú nhân gian phạm vi siêu cấp rộng, Tiểu Đao bọn hắn không tính là cái gì, hơn nữa Tiểu Đao cũng tại tỏa ra ta lực lượng, ta hữu dụng. Tô Dạ nhìn hướng Linh Lan, chỉ thấy huyết sắc thiên nhãn chậm rãi dung nhập Linh Lan lõm trong hốc mắt, nhưng Linh Lan vẫn không có tỉnh lại. Tô Dạ quay người cùng hưởng giao giao tầm mắt, nhìn hướng ngồi quỷ chân tại màu xanh biết giạt rào trong thành Đường Phong. Đường Phong toàn thân run lên, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình thiên phạt là cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xanh lam trên bầu trời mang theo thánh đồng mặt trời, tuyệt vọng đến nước mắt chảy ròng. Nguyên lai ta là mặt trời. Hô hô, bãi cỏ bị gió xuân lay động, vô số thiên địa vĩ lực cùng tự nhiên vĩ lực đem Đường Phong nâng lên. Trên không thánh đồng phát động nguyện vọng chi thai lực lượng. Giang giác, phốc phốc. Đường Phong bởi vì nguyện vọng chi thai lực lượng, dần dần biến thành một chiếc cực lớn hồn đăng. Hồn đăng chậm rãi lên không, đợi đến độ cao nhất định, chanh, hồn đăng điểm sáng. Đường Phong thiên phạt chính thức bắt đầu. Thiên địa vĩ lực cùng tự nhiên canh điện lực lượng sẽ bảo đảm linh hồn hắn đốt không hết, thân thể không cách nào tự sát chết đi. Theo hồn đăng càng ngày càng sáng, thánh đồng dần dần trở tối, cuối cùng bay trở về Linh Lan trong mắt. Nhìn thấy cái này, trông cái bạn trai người đều choáng váng. Đường Phong không có chết, nhưng muốn binh biên tiêu đốt thân thể cùng linh hồn chiếu sáng xuân quang thế giới, cái này còn không bằng trước thời hạn tự sát được rồi. T. Cương Tử cùng Nam Ngạn đồng thời hít sâu một hơi. Người khác đốt một hồi liền chết rồi, hắn cái này đốt, còn không biết đốt tới lúc nào, hắn đây cũng là trừng phạt đúng tội. Phi Điểu Thi cũng rất giật mình, nàng rốt cuộc minh bạch Tô Dạ vì cái gì nói thiên phạt còn chưa kết thúc, nàng nhìn hướng Tô Dạ, hỏi, chủ nhân, lần này thiên phạt dù sao cũng nên kết thúc à? Tô Dạ lắc đầu, không có, còn kém một vị. Kém một vị? Người nào nha đại lão? Nam Ngạn không hiểu liền hỏi. Ái Thiên Sứ. Tô Dạ chỉ dưới mặt đất. Ái Thiên Sứ. Giao Giao nghi hoặc, thiên phạt thực tế quá mức phức tạp, nàng đều có chút không hiểu rõ. Ba, Ái Thiên Sứ lại là chuyện gì xảy ra nha? Ân, Tô Dạ nhìn hướng Vân Thư Vân, Vân Thư Vân nàng gặp qua Ái Thiên Sứ. Ta trước đó không lâu cho rằng Ái Thiên Sứ giấu ở trong biển máu, cho rằng đại hải mẫu thân mới có thể thai nghén sinh mệnh. Nhưng vừa mới phát hiện, huyết hải không có sinh ra ý thức, nhưng suy nghĩ một chút cũng là, trong biển máu nhiều như thế khí quan, sinh ra ý thức sẽ tạo thành rất nghiêm trọng huyết đục hỗn loạn, cho nên huyết hải khẳng định đến 10 phần ổn định mới được. Như vậy, Ái Thiên Sứ không tại trong biển máu, khẳng định liền tại yêu bên trong. Ái Thiên Sứ Chi Vương, yêu tụ quần, để Vân Thư Vân khẩn cầu ta thân thuộc huyết đục, quyến thuộc khí quan, thân thuộc yêu. Hiện tại, Đường Phong cái này kẻ cầm đầu đã được đến thiên phạt. Như vậy mất đi tác dụng Ái Thiên Sứ, cũng sắp nên đón nàng thiên phạt, dù sao nàng hủy diệt xuân quang thế giới một lần, để trong này người toàn bộ chết đi. A nha. Giao Giao tinh tế cảm giác, nhưng cũng không có tại xuân quang thế giới phát hiện Ái Thiên Sứ thân ảnh. Cái kia ba, Ái Thiên Sứ tại nơi nào nha? Tô Dạ ôn nhu cười một tiếng, thân Giao Giao khuôn mặt nhỏ một ngụm. Ái Thiên Sứ đương nhiên là tại Giao Giao trên tay rồi. Ngay vậy, đám người đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó không hẹn mà cùng nhìn hướng Giao Giao trong bàn tay nhỏ tình thương của cha thất thải hoa.
Chương 1066, Ái Thiên Sứ chương 1066, Ái Thiên Sứ thấy mọi người nghi hoặc, Tô Dạ nhẹ nhàng mở miệng. Ta vừa bắt đầu cũng tại nghi hoặc, vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp cường đại thiên sứ, hơn nữa cái này thiên sứ còn mà lại muốn hủy diệt tất cả. Mãi đến trước đó không lâu Vân Thư Vân cho ta nói, nàng cùng ta đứt rời liên hệ địa phương là một chỗ từ yêu tạo thành thất thải hoa biện trồng chất sơn mạch. Ta mới chính thức hiểu, Ái Thiên Sứ chính là huyết nục nông phu trồng chất yêu. Ái Thiên Sứ không phải cá thể, mà là tụ quần. Từ vài vạn năm huyết nục nông phu yêu tạo thành. Nguyện vọng chi thai, từ đầu đến cuối, Linh Lan đều tại thỏa mãn tất cả mọi người nguyện vọng, bao gồm huyết nục nông phu muốn hủy diệt xuân quang thế giới. Bây giờ, tất cả yêu đều hóa thành huyết nục chất dinh dưỡng chui vào đại địa, tập bổ ra mới sinh mệnh, vốn nắn đường phong đưa tới sai lầm, hoàn thành huyết nục nông phu cùng làm nhàn chi ẩn cứu rồi. Đây cũng là vì cái gì Linh Lan sẽ bị thiên phạt cưỡng ép mang đi, vì cái gì thiên phạt muốn chuẩn bị lâu như vậy, lâu đến không đồng nhất bên dưới giết chết Lam Quốc. Bởi vì tại trồng trọt phía trước, nông dân muốn chuẩn bị cùng trồng giống. Bởi vì Linh Lan đáp lại chúng sinh nguyện vọng tốc độ có hạn. Tình huống hiện tại là, hủy diệt xuân quang thế giới Ái Thiên Sứ đã chết đi, nhưng bởi vì hắn là chúng sinh nguyện vọng, cho nên thiên địa cho hắn lưu lại một chút hy vọng sống. Giao Giao ôm lấy Tô Dạ, nghi ngờ hỏi: "Ân, hắn còn có thể sống sao?" "Ba ba." Cái này liền nhìn Giao Giao có nguyện ý hay không cho hắn một cái cơ hội. Tô Dạ trêu ghẹo nói: "Ân." Giao Giao nghiêng đầu: "Ba ba, Giao Giao không hiểu." "Tô Dạ, Giao Giao, trong tay ngươi mười màu hoa là ta cho ngươi tình thương của cha, là căn cứ Trần Ai tình yêu, sao chép được yêu? Đồng dạng là nguyện vọng chi thai làm ra yêu. Bây giờ, Ái Thiên Sứ đã hóa thành phân bón, lại độc lưu ta cho ngươi yêu. Trần Ai yêu nắm giữ ta sức mạnh tự nhiên, trong tay ngươi hoa hoa cũng có ta sức mạnh tự nhiên. Ngươi có thể lý giải ta, ta đã sớm thân thuộc Ái Thiên Sứ. Trong tay ngươi hoa hoa là hắn thân thể một bộ phận, là hắn duy nhất không có nhiệm thiên phạt nhân quả thân thể. Lại căn cứ hạt giống sẽ tại trong đất nảy mầm. Giao Giao nếu là nguyện ý đem trồng ở trong đất, tự nhiên canh điện, bốn mùa luân chuyển, xuân quang thế giới tàn thừa lại yêu thương sẽ một lần nữa tẩm bổ ra mới Ái Thiên Sứ. Nguyên lai là dạng này. Giao Giao trầm tư một lát, làm ra quyết định: "Tốt, cái kia ba bà giúp ta đem Ái Thiên Sứ trồng ra tới đi." "Nghĩ kỹ nha." Tô Dạ trêu ghẹo: "Ừ, nghĩ kỹ rồi." Giao Giao cười nhu thuận gật đầu: "Ta hy vọng ba bà đối ta yêu khỏe mạnh trưởng thành, trở thành một khỏa đại thụ che trời." "Được." Tô Dạ dắt Trương Cảnh Tú, ôm Giao Giao, đi tới Xuân Quang Đại Lục trung ương, nơi này có một cái khe nước to lớn, khe hở sâu không thấy đáy. Hắn mang theo Giao Giao đi tới khe hở một bên một chỗ trên vách đá, đem Giao Giao để dưới đất, cho Giao Giao một cái xẻng nhỏ, lấy thêm ra hai cái xẻng lớn, hắn cùng Trương Cảnh Tú một người một cái. "Ba người chúng ta cùng một chỗ trồng đi." "Tốt." Giao Giao cao hứng đáp ứng. "Ừm." Trương Cảnh Tú đối với Tô Dạ đầy mắt thủy mị gật đầu. Tô Dạ đem cho Giao Giao thất thải hoa thu được sợi rễ. "Cốc cốc cốc." Ba người rất nhanh trồng trọt xong xuôi thất thải hoa. "Tốt a." Giao Giao giơ lên cái xẻng nhỏ, đối với Tô Dạ cùng Trương Cảnh Tú so một cái: "A, chúng ta đem yêu trồng được rồi." "Ừm." Tô Dạ cùng Trương Cảnh Tú cùng một chỗ đối với Giao Giao mỉm cười gật đầu. Trồng một nam buồn hữu FG tương đối cao, dẫn đầu vỗ tay. "Ba ba ba. Chúc mừng Giao Giao trồng trọt yêu thành công." "Chúc mừng, chúc mừng." Đám người cũng liền bận rộn vỗ tay chúc mừng. "Chúc mừng Giao Giao tiểu thư trồng trọt yêu thành công." Đám người reo hò. Giao Giao cao hứng chống nạnh, nàng một mặt tiểu đắc ý sơ qua. Tô Dạ gặp chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn ôm lấy Giao Giao, mang theo đám người bay đến trên không. Đồng thời, Linh Lan Thánh Đồng khảm vào trong mắt sóng xuôi. "Chen, nguyện vọng chi thai lại lần nữa phát lực, xuân quang đại lục khắp mặt đất chậm rãi phân ra vô số ánh sáng dịu dịu đoàn. Những này quang đoàn bị tàn thừa lại thiên phạt thiên địa vĩ lực vận chuyển đến Giao Giao hoa hoa bên trên, để thất thải hoa tách ra so mặt trời, hồn đăng đường phòng, càng chói mắt thất thải quang mang." Giao Giao nhìn thấy, cao hứng tại Tô Dạ trong ngực bật mèo. "Oa, ba ba mau nhìn, ba ba ngươi mau nhìn. Thật lợi hại, hắn đang phát sáng, ấm áp, thật lợi hại, thật tốt lợi hại." "Ha ha, đó là đương nhiên, bởi vì đây là Giao Giao chồng, Giao Giao thật lợi hại." Tô Dạ tán dương. Trương Cảnh Tú cũng phụ họa nói: "Giao Giao thật lợi hại." Giao Giao cao hứng vỗ tay: "Hừ hừ, mặc dù Giao Giao lợi hại, nhưng ba ba cùng Trương, mụ mụ cũng lợi hại. Chúng ta đều lợi hại." Giao Giao ra kết luận. Nghe đến Giao Giao kêu mụ mụ, Tô Dạ cùng Trương Cảnh Tú đồng thời nhìn hướng đối phương, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. "Đều lợi hại. Ha ha, đều lợi hại. Đúng nha, đều lợi hại." Trương Cảnh Tú ôn nhu nói, nàng đối với Giao Giao thiếu một chút sợ hãi, nhiều một tia ôn nhu. Ầm ầm, theo tự nhiên canh điệt lực lượng hiện rõ, làm nhóm ánh sáng tập hợp, thất thải hào quang phủ kín cái khe to lớn. "Yêu sẽ để cho huyết nhục sinh trưởng tốt." "Dì rào, dì rào, dì rào." Sau một tiếng, cái khe to lớn bị vút lên, tạo thành một cái cực lớn hố trời bình nguyên. Mà tại hố trời ở giữa vùng bình nguyên, có một khoảng đường kính ngàn mét, cao vài mét, tản ra thất thải quang mang đại thụ che trời. "Ái Thiên Sứ, sống." Giao Giao nhẹ nhàng vỗ tay. "Ba ba tình yêu, dài đến thật cao thật cao. Nhưng mà ba ba, cái này yêu lớn lên cao như vậy, mở nhiều như thế hoa nhỏ, nó sẽ kết quả sao?" Tô Dạ nhìn hướng Giao Giao, "Biết a Giao Giao, nhưng mà yêu nở rộ đến chính xinh đẹp, chúng ta muốn thưởng thức nó, thưởng thụ nó, mà không phải là tương lai lo lắng." "Tốt, ba ba, Giao Giao biết rồi." Giao Giao thân Tô Dạ mặt một ngụm. "Ba ba nói đúng. Cái kia, ba ba, chúng ta đi hái một đóa nhỏ hoa hoa, ta nghĩ mang một đóa về nhà." "Cái này không có vấn đề." Tô Dạ mang theo Giao Giao đi tới đại thụ trước mặt, hắn phát động tự nhiên lực lượng. "Có thể nói chuyện sao?" "Sơ qua."
một đạo linh hoạt kỳ ảo giọng ôn hòa vang lên. Ái thiên sứ, gặp qua tự nhiên tôn thượng, cảm ơn tôn thượng cho ta một chút hy vọng sống, cảm ơn giao giao tiểu thư cho ta một chút hy vọng sống, cảm ơn đại gia cho ta một chút hy vọng sống. Là các ngươi yêu hội tụ thành ta, cần tuân tự nhiên pháp tắc, tự nhiên có ta. Chúc tự nhiên tôn thượng chí cao chí vĩ, nguyện ngài thọ cùng trời đất. Ái thiên sứ tỏa ra một cỗ nhu hòa lực lượng, làm tiếp theo đóa thất thải hoa bay đến giao giao trước mặt. Giao giao cầm qua thất thải hoa, nàng hít hà, hài lòng nhẹ gật đầu. Ba ba, hoa nhỏ rất thơm, người thích liền tốt. Tô Dạ nhìn hướng Ái thiên sứ, hỏi, ngươi còn có thể thỏa mãn chúng sinh thân thể nguyện vọng sao? Ái thiên sứ, hồi bẩm tự nhiên tôn thượng, nguyện vọng chi thai đã kết thúc, ta là Ái thiên sứ, yêu sẽ chỉ làm huyết nục sinh trưởng tốt, chữa trị chúng sinh. Nguyện yêu cùng ngài đồng hành. Được, ta đã biết. Tô Dạ ôm giao giao quay người, hắn chuẩn bị nên đón Linh Lan đào được, xử lý xong tiểu đao mấy cái sự tình, liền rời đi xuân quang thế giới. Tự nhiên tôn thượng, Ái thiên sứ gọi lại Tô Dạ. Có việc. Ân, ta nghĩ được đến ngài cho phép, ta nghĩ ở chỗ này thủ hộ xuân quang thế giới đại gia. Ngươi là xuân quang thế giới chúng sinh tình yêu, ngươi thuộc về nơi này, cũng thuộc về tự nhiên, ngươi là tự do, ngươi có thể đi làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm. Nghe vậy, Ái thiên sứ lá cây run run. Cảm ơn đại tự nhiên ân trạch. Chúc trong tự nhiên tràn đầy yêu. Chương 1067, Linh Lan đào được. Chương 1067, Linh Lan đào được theo Ái thiên sứ sống lại. Phong ấn Linh Lan thiên địa vĩ lực dần dần tàn đi. Hô hô, Linh Lan khí tức bộc phát, đem còn tại chiến đấu tiểu đao đám người, nháy mắt áp chế ở trên đất không cách nào động đậy, kết thúc xuân quang đại lục sau cùng tranh đấu. Sơ qua, xuân quang thế giới bắt đầu rơi ánh sáng như lông ngỗng. Những này ánh sáng như lông ngỗng hóa thành từng kiện không được tốt lắm nhìn lại có thể ngự xuân hàn ý phục, mà ở mọi người trên thân. Linh Lan thánh thiên sứ, nàng mở ra đỏ tươi mắt trái, lại khó mà nâng lên khô quắt thánh đồng mỹ mắt. Nàng dùng ra đất rời giường khí hướng thánh đồng cầu nguyện, cạn kiệt cuối cùng một tia nguyện vọng lực lượng, cho xuân quang thế giới đám người mang đến tân sinh phía sau nguyện vọng thứ nhất, cũng là cái cuối cùng nguyện vọng. Nguyện tự nhiên che chở các ngươi. Linh Lan âm thanh linh hoạt kỳ ảo động lòng người, như âm thanh thiên nhiên thất truyền, dẫn tới xuân quang thế giới sinh linh nộn nhịp lệ nóng doanh trọng. Hài nhi mặc quần áo, xuân quang thế giới, tân sinh hoàn thành. Ầm ầm, bầu trời phát ra tiếng vang ầm ầm. Tô Dạ chỉ cảm thấy chính mình ngay tại theo xuân quang thế giới chậm rãi thăng vào thiên đường. Lần này thiên phạt là thật triệt để kết thúc. Cảnh Tú lại tỏa bên trên sao? Giao giao, giúp Linh Lan đem xuân quang thế giới người ngoại lai toàn bộ thanh tràng, chúng ta rời đi xuân quang thế giới. Được rồi, ba ba. Giao giao lập tức xuất thủ. Và mẹo. Một giây sau, tất cả ngoại lai sinh linh, bao gồm dưới mặt đất đảo hang hỏa dương tử, đều bị giao giao rời ra xuân quang thế giới. Tô Dạ nhìn thoáng qua hỏa dương tử, thông qua giao giao, hắn biết hỏa dương tử lấy được huyết nhục lớn nguồn ô nhiễm, thứ này cùng tuyết tiểu tiểu cực băng đại ô nhiễm nguyên, là hiếm có bà bối, nhưng hắn không có cướp đoạt người một nhà thói quen. Giao giao, đem đám này ám nhục ném xa một chút. Được rồi, ba ba. Giao giao biết Tô Dạ là nghĩ bảo vệ hỏa dương tử, trực tiếp xuất thủ. Chờ hỏa dương tử trước hết nhất rời đi. Tô Dạ đi tới Linh Lan trước người. Linh Lan vừa vận thu hồi tinh thần quan, nàng nhìn hướng Tô Dạ, mắt trái đỏ tươi, mắt phải lõm như hút được người, thánh đồng càng là khô quắt đến vô lý, giống như là một cái khô héo dầu trên mắt cá. Linh Lan cung cung kính kính quỳ gối tại Tô Dạ trước mặt. Linh Lan quỳ gặp chủ nhân chí cao chí vĩ, thọ cùng trời đất, cảm ơn tự nhiên che chở, giúp ta hoàn thành chỗ tội, để ta tân sinh. Chủ nhân thiên ân, Linh Lan mãi đến hoàn toàn trở về thiên địa phía trước, cũng sẽ là ngươi trung thành nhất tôi tớ một trong. Ân, đứng lên đi, để ta nhìn ngươi thánh đồng. Tô Dạ nói. Là, Linh Lan nghe lời đứng dậy, đem lõm khô quắt thánh đồng hiện ra ở Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ đầu tiên là sử dụng tự nhiên canh điệt lực lượng, đem Linh Lan chịu ảnh hưởng hốc mắt chữa trị, sau đó thông qua tự nhiên canh điệt lực lượng phát hiện thánh đồng bị thiên phạt ép khô lực lượng. Mà muốn khôi phục thánh đồng, hắn có hai cái biện pháp. Một, chờ chính Linh Lan chậm rãi khôi phục, bất quá, tích lũy một cái thiên nhãn lực lượng cần thật lâu thời gian. Hai, hắn không muốn mạng thay đổi, đem thánh đồng thay đổi trở về, cái này cũng cần nhất định thời gian, hơn nữa hắn rất mệt mỏi. Suy nghĩ một chút, hắn nói, ngươi thánh đồng được người xưng là thai ách thánh đồng, nhưng ta muốn nói là, ngươi thiên phạt đã đi qua, tân sinh xuân quang thế giới sẽ nên đón mới mưa xuân. Hai ách thánh đồng đã đi qua, từ nay về sau, nó liền kêu tự nhiên thánh đồng. Xuân quang thế giới đám người đã được cứu vớt, Linh Lan, chúc mừng ngươi thu hoạch được nhân sinh mới. Nói xong, Tô Dạ đem một cái không gian tiểu giới chỉ giao cho Linh Lan. Trong này có chút lễ gặp mặt, ngươi nhìn xem dùng, sau đó đem tinh thần quan cho ta. Là, đa tạ chủ nhân. Linh Lan tiếp nhận đẹp mắt không gian tiểu giới chỉ, sửng sốt một hồi lâu, mới đưa tinh thần quan giao cho Tô Dạ. Tô Dạ suy nghĩ một chút vẫn là khẽ động Linh Lan hoặc căn, nhìn thoáng qua Linh Lan tin tức. Linh Lan, thánh thiên sứ, đoạ lạc thiên sứ, đã thăng cấp chuyển biến làm tự nhiên thánh thiên sứ. Thực lực 8213646m, tinh không bị ngạn hậu kỳ. Quyền hành, nguyện vọng chi thai, diệt thế vết nhãn, tự nhiên thánh đồng, thánh quang quyền hành, ca tụng quyền hành, sắc trời quyền hành, làm sạch quyền hành, huyết biến quyền hành, quyền bính kỳ biến, huyết nục chữa trị quyền hành, tâm linh làm sạch quyền hành, yêu quyền hành, yêu nhất quyền hành, lãng mạn quyền hành, chính nghĩa quyền hành, thân thiện quyền hành, mỉm cười quyền hành, lễ nghi quyền hành, từ ái quyền hành, giáo dục quyền hành, dưỡng dục quyền hành, tân sinh quyền hành, đỡ đẻ quyền hành, xuân phong quyền bính, ngày mùa hè quyền hành, ngày mùa thu hoạch quyền hành, tuyết lành năm được mùa quyền hành, sạch sẽ gọn gàng quyền hành, chúc thế giới tốt đẹp quyền hành, lớn nguồn ô nhiễm, nguyện vọng chi thai, diệt thế vết nhãn, tự nhiên thánh đồng. Đặc tính: 1. Nguyện vọng chi thai, thỏa mãn sinh linh huyết đục dị biến nguyện vọng. 2. Diệt thế vết nhãn, một cái diệt hồn, một cái chém giết, một cái diệt thế. 3. Tự nhiên thánh đồng, tự nhiên gia hộ, nguyện vọng chi thai càng nhanh thỏa mãn chúng sinh nguyện vọng. 4. Yêu quyền hành, nguyện vọng cánh hoa. 5. Cả tụ. 17.283, chúc thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn. Nhìn xong Linh Lan tin tức, Tô Dạ con người hơi co lại. Trong lòng của hắn yên lặng tán thưởng. Linh Lan đặc tính cùng giao giao mấy 100.000 ước đặc tính so ra tuy nói ít đến thương cảm, nhưng 17.283 cái đặc tính đã đầy đủ không hợp thói thường. Linh Lan vốn là tinh không bị ngạn trung kỳ đỉnh phong, phía sau bởi vì tinh thần quan trọng chọn cùng thiên phạt, cộng thêm vượt qua thiên phạt, mới trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng. Hắn hiện tại thật đúng là phải tin một câu chuyện xưa, đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Linh Lan trải qua tai nạn này, thực lực xem như là tại nông trường có địa vị tương đối cao. Bình phục tâm tình, Tô Dạ quay người ôm dao dao lách mình đi tới tiểu đao đám người trước mặt. Hắn nhìn thấy trên đất bị cổ hện chém một cái gần chết tiểu đao, không trải qua trêu ghẹo nói, ngươi lòng đâu? Tại sao thua đến thảm như vậy? Tiểu đao nhe răng cười cười, trên mặt sưng vù một mảnh. Hại, đối phương cũng có lớn nguồn ô nhiễm, khó đối phó, đại ca chị ta sắp chết. Ha ha. Tô Dạ cũng cười cười, hắn đưa tay đem cổ hện cùng tiểu đao cùng một chỗ trị tốt. Tiểu đao, Thải Biệt Ly cùng Tuấn Tài còn đang chờ ngươi, đi thôi. Cảm ơn đại ca, ta đi. Tiểu đao rời đi, Tô Dạ nhìn hướng cổ hện. Cổ hện ôm quyền thi lễ, ân nhân, chúng ta lại gặp mặt. Tô Dạ dò xét một phen cổ hện về sau, hài lòng gật đầu. Các ngươi có lẽ chịu không ít khổ, mới không có hoàn toàn ô nhiễm dị biến, chống đến chúng ta lại gặp mặt. Còn tốt, cổ hện đem dị biến xấu xí, ô nhiễm nghiêm trọng xịt thả ra, tiểu vi, đây là ân nhân. Kính chào ân công. Xịt thân thể không theo quy tắc thay đổi, xem như là đi một cái lễ. Không cần đa lễ, Tô Dạ ra hiệu xịt về chính không hợp quy tắc hồn thể, các ngươi giúp ta một cái bận rộn, ta hiện tại có thể thỏa mãn các ngươi một việc. Một, ta phục sinh xịt, để các ngươi chân chính tu thành chính quả, nhưng các ngươi không cách nào lại lần hợp thể chiến đấu. Hai, chỉ trị tốt xịt hồn thể, các ngươi có thể vượt qua người bình thường quỷ sinh hoạt, cũng có thể hợp thể chiến đấu. Tuyển chọn đi. Cô Hèn cùng xịt liếc nhau. Xịt nói, cô Hèn tuyển chọn hai, lớn ô nhiễm lực lượng không thể bỏ qua, chuyện về sau, chúng ta phía sau lại nghĩ biện pháp. Được. Cô Hèn gật đầu đáp ứng, hắn cũng không muốn bỏ qua lớn nguồn ô nhiễm lực lượng. Hắn mang theo xịt quỷ xuống. Ân nhân, còn mời ngươi trị tốt xịt hồn thể, để chúng ta vượt qua người bình thường quỷ sinh hoạt. Được rồi. Tô Dạ đầu tiên là dùng linh hồn thiên bổ đem xịt linh hồn chữa trị, lại để cho giao giao hỗ trợ áp chế lớn nguồn ô nhiễm, sau đó dùng tự nhiên canh điệt lực lượng xem như chất trung hòa, để lớn nguồn ô nhiễm triệt để cùng xịt cộng sinh, để ô nhiễm nghiêm trọng xịt biến thành một cái bình thường nữ quỷ, nhưng lại không ảnh hưởng cái này hai cái miệng nhỏ sử dụng lớn nguồn ô nhiễm lực lượng chiến đấu. Xử lý tốt cổ hiện. Tô Dạ đi tới phi điệu thi bên cạnh, hắn nhìn trước mắt thiên thủ ngàn núi thây mạch, trêu chọc nói, đây chính là ngươi một cái khác nha hoàn. Nhiều như thế tay chân, đúng là một cái làm việc nhà hảo thủ. Chương 1068, Vân Thư Vân có cứu đời chi công. Chương 1068, Vân Thư Vân có cứu đời chi công. Nghe đến Tô Dạ trêu ghẹo mà nói, phi điệu thi thần sắc chớp động. Nàng theo tiên thủy hợp, là vô tự thánh thành tiền nhiệm thánh nữ an bài cho ta nha hoàn, nói là hiệp trợ ta chạy trốn, kỳ thực là vì để ta mang theo nhũ mẫu của nàng chạy trốn. Về sau, ta bị chủ nhân ngươi được đến, Thải Biệt Ly cho tiểu đao, mà nàng bởi vì mất đi thân thể, biến thành hồn thể quỷ dị. Nàng nhắc gan, còn nhận lấy xịt ô nhiễm, trở nên cực kỳ xấu xí và mẹo, cũng không có cái gì năng lực, thật gặp phải sự tình cũng chỉ biết khóc. Lúc trước gặp phải chủ nhân thời điểm, nàng đệ nhất thời gian liền trốn đến giáo đường cùng địa ngục thông đạo bên trong, từ bỏ ta cùng Thải Biệt Ly, cùng với Thải Biệt Ly chồng trước. Phía sau bởi vì huyết mệnh kêu gọi, trên người nàng ô nhiễm càng nghiêm trọng, trở nên người không giống người, phải nói tại vô tự thánh thành nàng liền trở nên kỳ quái. Đến mức về sau, ta cũng không rõ ràng, cụ thể chỉ có nàng biết. Đáng tiếc, nàng mất trí nhớ tương đối nghiêm trọng, rất nhiều chuyện đều đã không nhớ rõ. Dù sao rất long đong, nàng tại địa ngục đoạn này thời gian cũng nhận hết ức hiếp. Nhưng may mắn là, nàng cùng nhau đi tới, dựa vào nhặt thi thể chắp vá lung tung, thế mà thành tiên chi trụ. Nàng là một cái nhát gan nữ quỷ, lại là một cái vận khí cực kỳ tốt nữ quỷ. Tô Dạ cười nhạt một tiếng, từ thánh nữ đem nàng cố gắng nhét cho ngươi, vận khí của nàng liền rất không tệ, nàng nên có thành tựu như thế. Cảm ơn chủ nhân cát ngôn, phi điệu thi vỗ tay, để tiên thủy hợp hành lễ. Tiên thủy hợp giống giòi bọ đồng dạng nhuyễn động một cái, phát ra mấy tiếng vô cùng khó nghe gào thét. Nghe đến một chút quỷ dị nông phu như mày, có quỷ dị nông phu thậm chí thấp giọng chửi mắng. Bất quá cũng liền mắng một câu, bởi vì băng đường không có để bọn hắn nói câu thứ hai. Phi điệu thi nghe đến chửi mắng, ánh mắt lập lòe. Chủ nhân, ta nghĩ mang nàng về tạm tổ, ngươi nhìn, xử lý như thế nào? Tô Dạ do dự. Nàng người mang đủ loại ô nhiễm, thân thể chắp vá lung tung, nhìn như là một cái chính thể, kỳ thực là một cái chủ thể mang tụ quần. Đề nghị của ta tiếp tục nuôi thả tại tạm tổ ám diện, nhưng cân nhắc đến nàng là ngươi người, để nàng đi Hỏa Dương Tử nông trường đợi đi. Hỏa Dương Tử nông trường sao? Phi điệu thi trầm tư, tốt, đa tạ chủ nhân, ta nghe ngươi. Ha ha. Ngốc dạng. Cùng ta còn khách khí. Tô Dạ lắc đầu. Giao giao ra dáng học đạo, ngốc dạng. Phi điệu thi không phản bác, chỉ cần Tô Dạ cùng giao giao gật đầu, những chuyện khác đều dễ nói. Tô Dạ dắt Trương Cảnh Tú, ôm giao giao xoay người lại đến Vân Thư Vân bên cạnh. Cảm giác thế nào? Chủ nhân, là cảm giác. Vân Thư Vân nháy mắt hiểu Tô Dạ đang hỏi cái gì, liền đội vàng không người hành lễ, hồi bẩm chủ nhân, ta là chúng sinh chi ái mong mọi người đáp lại, tại ái thiên sứ phục sinh về sau, thân thể tỏa ra một trận bạch quang. Ta nghĩ đây chính là trong truyền thuyết cứu thế chi công. Thứ này ta như thế nào giao dịch cho ngươi? Xác định lại cầm tới một cái cứu thế chi công, Tô Dạ tâm tình lại mỹ lệ mấy phần.
Không gấp, không gấp, trước đặt ở trên người ngươi. Ngươi lần này biểu hiện ta hết sức hài lòng, sau khi trở về ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi trở thành tiên tri trụ, lại cho ngươi chuẩn bị một chút thích hợp ngươi khen thưởng. Đến mức cứu thế chi công công dụng, ta đến lúc đó sẽ thông báo ngươi.
Là, đa tạ chủ nhân ban thưởng.
Cứu thế chi công có thể biến hiện, còn có thể được Tô Dạ tán thưởng. Vân Thư Vân biết địa vị mình ổn định.
Nàng nghĩ đến cái gì, chỉ vào trên đất lão vu sư nói, chủ nhân, cái này lão vu sư trên thân có cái bảo bối, nhưng hắn che giấu. Hắc hắc, hắc hắc.
Tô Dạ liền hiểu ngay, giao giao.
Tốt, giao giao đáp ứng, tay nhỏ duỗi một cái.
Văn mèo.
Nàng đem một cái hạt châu giao cho Tô Dạ.
Ba ba, đây là một cái nguyên rùa hạt châu, nguyên rùa lực lượng đến bình thường thu thập, hoặc là lâm thời rót vào nguyên rùa lực lượng, có thể tụ quần nguyên rùa, cũng có thể một mình nguyên rùa. Có hiệu lực phương thức cũng rất đơn giản, rót vào nguyên rùa càng nhiều, nó càng mạnh, thấp nhất cũng có hoàng tuyển trung kỳ cường độ, xem như là một cái tốt.
Nha.
Tô Dạ cầm lấy hạt châu nhìn một chút, cảm thấy rất bình thường, nhưng cân nhắc đến thất thất thiên phạt nhìn đến, hắn đem hạt châu thu vào, không có cho Vân Thư Vân.
Trở về cho ngươi những vật khác, đến mức cái này vụ sư, băng đường giết hắn, còn lại tài sản các ngươi hai cái phân.
Là, chủ nhân.
Vân Thư Vân cùng băng đường đồng thời đáp ứng.
Không, lão vụ sư dên gì.
Tô Dạ nhìn khắp bốn phía.
Theo thiên phạt kết thúc,
rất nhiều quỷ dị nông phu bị thiên phạt lực lượng đưa về tạng thổ. Hắn biết những này quỷ dị nông phu bên trong, rất nhiều quỷ dị nông phu trở về khả năng sẽ bị chính mình quỷ dị giết chết.
Tiểu Đao liền tại trong đó.
Tiểu Đao cũng rõ ràng điểm này, hắn đi tới Tô Dạ trước mặt, mang theo thải biệt ly cùng tuấn tài liền nghi quỷ xuống xin giúp đỡ. Đáng tiếc bị Tô Dạ dùng hồn lực ngăn lại.
Ngươi đừng quỷ ta.
Nghe vậy, Tiểu Đao nháy mắt cú lên.
Đại ca, ta tự biết nghiệp chướng nặng nghề, nhưng đừng cách cùng tuấn tài là vô tội, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta che chở một cái mẹ con các nàng hai người.
Được sao?
Cái này không có vấn đề, Tô Dạ đáp ứng, ta chỉ là không nghĩ ngươi quỷ ta.
Tiểu Điểu, nha hoàn của ngươi, ngươi còn đi.
Phi Điểu Thi liền vội vàng đem thải biệt ly cùng tuấn tài kéo đến một bên.
Đến mức Tiểu Đao,
hắn chơi nhiều như thế nữ quỷ, tránh được nhất thời, không tránh được một đời, khẳng định muốn trở về làm cái giải quyết.
Tô Dạ không quản Tiểu Đao, cũng là hy vọng Tiểu Đao có thể trưởng thành một cái.
Dù sao Cao Vị Thiên sẽ đáp ứng qua cuối cùng sẽ ra tay cứu Tiểu Đao, theo đạo lý đến nói hắn không cần lo lắng Tiểu Đao chết đi.
Đương nhiên, nếu là Cao Vị Thiên bởi vì háo sắc để Tiểu Đao không cẩn thận chết đi, đó cũng là Tiểu Đao đáng đời.
Dù sao hắn đã đem chính mình có thể làm đều làm.
Theo Tiểu Đao bị thiên địa vĩ lực mang rời khỏi,
Tô Dạ đem dao 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 cho băng đường ôm, hắn dắt Trương Cảnh Tú đi tới một bên.
Cảnh Tú, ta phải trở về, bây giờ Hoàng Thiên tại địa ngục no ngoe muốn động, ngươi phải cẩn thận Hoàng Thiên.
Tướng công ngươi không cần lo lắng ta, cho ta chôn cùng bán khí sinh linh liền đầy đủ bọn hắn uống một bình, thực tế không được, ta tạo ra công xiềng, để bọn hắn hiểu cái gì mới là hư vô cùng bán khí.
Được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi.
Lao công ngươi thật tốt, thân thiết.
Phu thê hai người hàn huyên một hồi, không nỡ tách ra.
Trở lại Giao Giao bên cạnh, Tô Dạ ôm trở về Giao Giao.
Giao Giao, cho ngươi Trương Mụ Mụ nói tạm biệt, chúng ta muốn về nhà rồi.
Trương, Mụ Mụ, gặp lại.
Giao Giao phất tay, nghĩ đến cái gì, nàng lấy ra một cái điều trị cánh hoa, biến thành vòng đeo tay đeo tại Trương Cảnh Tú trên tay, hoa nhỏ, đưa cho ngươi.
Cái này.
Cảm ơn Giao Giao.
Trương Cảnh Tú trên mặt vui mừng, Giao Giao đưa nàng điều trị cánh hoa, đây coi là không tính Giao Giao công nhận chính mình, cho dù không tính, hai nàng quan hệ cũng coi là càng gần một bước. Mà có Giao Giao hỗ trợ, nàng trở thành đại phòng cơ hội sẽ gia tăng thật lớn.
Chờ nàng trở thành đại phòng, liền có thể mỗi ngày ước hiếp Bạch Hàn Ngọc cái kia lão bà, suy nghĩ một chút liền thoải mái.
Nàng lấy ra một cái tinh xảo ngọc bội giao đến Giao Giao trong tay.
Khống quỷ ngọc bội, Giao Giao có thể cầm nó khống chế nông trường quỷ dị chơi.
Khống quỷ chơi.
Giao Giao mắt sáng lên, đồ tốt, cảm ơn, Trương, Mụ Mụ.
Không khách khí, Giao Giao thật ngoan.
Trương Cảnh Tú thật cao hứng, Giao Giao thật cao hứng.
Hai người lại quen thuộc mang lạ lẫm, rất khách khí trò chuyện một hồi lâu, Tô Dạ mới để cho Linh Lan hộ tống Trương Cảnh Tú trở về, để tránh trên đường gặp phải cái gì, Trương Cảnh Tú lại giải ra công xiềng.
Đưa mắt nhìn Trương Cảnh Tú đi xa.
Tô Dạ thở dài một hơi, hắn kỳ thật còn có thật nhiều lời nói nghĩ nói với Trương Cảnh Tú, nhưng cuối cùng là không có nói ra.
Ba ba,
còn có lời muốn đối Trương Mụ Mụ nói.
Giao Giao hỏi.
Tô Dạ khẽ mỉm cười, sờ lên Giao Giao đầu.
Người nhà ở giữa cũng có việc khó nói, Giao Giao ngươi hiểu.
Tốt, chúng ta cũng về nhà đi.
Ân.
Giao Giao ôm chặt Tô Dạ, có chút không nỡ.
Tô Dạ cũng còn có rất nhiều lời muốn cho Giao Giao nói, nhưng cuối cùng đều hóa thành một câu.
Giao Giao ngoan, về nhà.
Tốt, ba ba, chúng ta về nhà.
Nghe nói về nhà, Giao Giao không nỡ Tô Dạ, nàng ghé vào Tô Dạ trong ngực, khó được ngựa khí mềm nhũn một lần.
Tô Dạ đối với cái này đành phải vỗ Giao Giao sau lưng.
Không có việc gì, ba ba sẽ bồi thường cho ngươi trước mộ phần theo ngươi.